Chương 370 cao thủ. Đây là một cái cao thủ. Chương 370 cao thủ. Đây là một cái cao thủ. Đều theo như ngươi nói, việc này không làm được, ngươi như thế nào nghe không vào? Lục Phiến Môn thẩm vấn ngươi, ta có thể cản ngăn đón sao?
Không thể.
Lục Phiến Môn thẩm ngươi, ta có thể xâm nhập hiện trường ngăn cản sao?
Không thể.
Lục Phiến Môn muốn chỉnh chết ngươi, ta có thể bay đi qua cứu ngươi sao?
Không thể.
Làm việc về làm việc, nhưng không thể phá hư quý củ.
Ngươi có tiền cho ta, không bằng đem cái này tiền cho Dương Đô Đầu, cho thêm hắn một điểm, đừng không nỡ.
Chỉ cần đối phương thu tiền của ngươi, nói không chừng tính mạng của ngươi liền có thể bảo vệ tới.
Tốt, tốt, cho ngươi Nghĩa Minh tiễn đưa lời nhắn sự tình, ta sẽ giao phó phía dưới ngục tốt đi làm.
Ngươi Nghĩa Minh là ai?
Trần Quan Lâu cho đủ Lưu Tường Hạc mặt mũi, tính khí nhẫn mại cho hắn nói dốc đạo lý.
Lưu Tường Hạc nghe xong, nhưng phải khóc.
Chết chắc, cái này chắc chắn chết chắc.
Hắn gấp đến độ xoay quanh, giống như là đã thấy chính mình cuối cùng kết cục.
Trần Ngục lại, ngươi giúp ta một chút ta.
Ngươi người này như thế nào nghe không hiểu tiếng người?
Là ta không giúp ngươi sao?
Là điều kiện không cho phép ta giúp ngươi.
Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi Nghĩa Minh đến tội cùng là ai?
Ta Nghĩa Minh là Kinh Triệu Phủ Chu Thông Phán.
Lưu Tường Hạc vẻ mặt suy sụp, ngồi dưới đất, một bộ muốn chết bộ dáng.
Kinh Triệu Phủ Chu Thông Phán.
Thật quen hay.
Lúc trước hắn nhất định ở nơi nào nghe nói qua người này.
Nghĩ tới, Sơn Tặc Nhị Đương Gia, Thang Thiên Lục bản đầy đủ chỉ dựa vào Sơn Tặc Nhị Đương Gia cho manh mối, trong sơn động tìm được.
Nhị Đương Gia cùng Chu Thông Phán đồng dạng là kết bái huynh đệ, cuối cùng bị Chu Thông Phán tính toán, bị giam tiến thiên lao, chạm lập quyết.
Nữ nhân của hắn Âm Tứ Nương cùng với trong bụng hải tử, hắn thu tiền, cứu lại.
Âm Tứ Nương còn sống hay không, hắn không rõ ràng.
Con của bọn hắn đưa về Nhị Đương Gia tông môn, bây giờ hẳn là trưởng thành đầu củ cải.
Duyên phận này, thực sự là.
Ngươi Nghĩa Minh, ngươi tín nhiệm hắn?
Trần Quan Lâu dự định hỏi nhiều vài câu.
Ta cùng Nghĩa Minh kết bái thời điểm, Nghĩa Minh vẫn còn không quan trọng, chưa từng làm giàu.
Hắn là cái người cực kỳ thông minh.
Ta chuyện nhiều khi cũng là dựa vào hắn hỗ trợ nghi kế.
Ta đương nhiên tín nhiệm hắn.
Cái này chẳng lẽ lại là một cái bị Chu Thông Phán lừa gạt người?
Vụ án của ngươi cùng ngươi Nghĩa Minh có liên lụy sao?
Đương nhiên không có.
Là ta làm việc quá mức cao điệu, đưa tới ghen ghét.
Ta có chơi có chịu.
Trần Ngục lại chẳng lẽ nhận biết ta Nghĩa Minh?
Đương nhiên không biết.
Ta chính là từ trong miệng người khác nghe nói qua tên của hắn.
Trước đó ất tự hào đại lao nhốt một cái sơn tặc, căn cứ sơn tặc giao phó, hắn cùng Chu Thông Phán cũng là kết bái huynh đệ.
Hoang đường.
Lưu Tường Hạc thề sống chết giữ gìn kết bái Nghĩa Minh danh dự, ta Nghĩa Minh chính là đường đường triều đình quan viên, làm sao có thể cùng sơn tặc kết bái làm huynh đệ?
Ngươi nhất định là nghe lầm,
hoặc chính là sơn tặc cố ý vu hãm ta Nghĩa Minh.
Ta Nghĩa Minh chính là đường đường chính chính nam nhân, làm việc quang minh lỗi lạc, làm người trọng nghĩa khinh tài, ngươi chớ có tin vào không rõ lai lịch người hồ ngôn loạn ngữ.
Ân, ngươi nói có đạo lý.
Trần Quan Lâu cảm thấy lê răng.
Chu Thông Phán như a,
mê hoặc nhân tâm bản sự, hắn là trong lòng bội phục.
Sơn tặc Nhị Đương Gia bị mê hoặc, tình có thể hiểu, dù sao có ân cứu mạng.
Lưu Tường Hạc hiển nhiên là một tinh minh quan trường kẻ ra đời, vậy mà cũng bị mê hoặc, còn nói cái gì nhà ta Nghĩa Minh đường đường chính chính nam nhân, chúng độc quá sâu.
Chỉ có thể nói Chu Thông Phán ngưu phê, nhiều năm như vậy, cứ thế không có gọi người nhìn ra chân diện mục.
Một cái ngụy quân tử, có thể cả một đời làm ngụy quân tử, vậy hắn đến tột cùng là quân tử vẫn là tiểu nhân?
Chu Thông Phán nếu là có thể duy trì cả một đời quang minh lỗi lạc hình tượng, vậy hắn vẫn là âm hiểm tiểu nhân sao?
Bất quá, tại Trần Quan Lâu ở đây, Chu Thông Phán sớm đã không có hình tượng.
Sơn Tặc Nhị Đương ra bản án, thỏa đáng chính là Chu Thông Phán tính toán.
Trong quan trường người, người người cũng là nhân tài.
Trần Quan Lâu lần nữa cảm thán,
ngươi Nghĩa Minh như vậy, ngươi để ngươi Nghĩa Minh nghĩ biện pháp cứu ngươi a.
Trần Quan Lâu đề nghị.
Lưu Tường Hạc lại như đã trúng cổ độc, lắc đầu liên tục, ta Nghĩa Minh có thành tựu ngày hôm nay, kiếm không dễ, ta ha có thể kéo hắn xuống nước.
Lại nói, ta bản án cùng ta Nghĩa Minh vốn là không việc gì,
là ta gieo gió gặt bão.
Ai? Trần Quan Lâu xách một tiếng, thực sự là so thân huynh đệ còn muốn hôn.
Được chưa, ngươi chính mình nghĩ kỹ là được.
Vũ Ban Đầu bên kia chỉ hoãn thật nhiều thời gian, đã dây dưa không đi xuống,
chỉ có thể dẫn Lục Phiến Môn người nhắc tới người.
Trần Quan Lâu nhìn thấy Lục Phiến Môn người, gật gật đầu, thủ tục đều làm xong chưa?
Ta xem một chút.
Ân, phạm nhân ngay ở chỗ này, các ngươi nghiệm chứng thân phận, ký tên đồng ý, liền có thể đem người xách đi.
Nhân gia cầm chính thức công văn tới, Trần Quan Lâu đương nhiên sẽ không khó xử đối phương, giải quyết việc chung liền có thể.
Lục Phiến Môn người nghiệm minh Lưu Tường Hạc thân phận, ký tên đồng ý, đem người xách đi.
Lưu Tường Hạc không khóc, nhưng hắn vẫn như cũ dương mắt nhìn qua Trần Quan Lâu, hy vọng đối phương có thể thay đổi quyết định.
Trần Quan Lâu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, đem công văn giao cho Vũ Ban Đầu, lưu trữ.
Vũ Ban Đầu lẩm bẩm một câu, họ Lưu đến tuột cùng phạm vào chuyện gì, Lục Phiến Môn đến nỗi như thế quan tâm sao?
Quản hắn phạm vào chuyện gì, chức trách của chúng ta chính là trông coi phạm nhân.
Đi, tất cả giải tán, tất cả giải tán.
Trần Quan Lâu ra thiên lao, phơi phơi nắng, phơi đi một thân âm khí.
Có phạm quan gia thuộc tới thăm, phía dưới ngục tốt tự sẽ xử trí.
Phạm quan gia thuộc lại có chút ý nghĩ hao huyền, tìm được hắn, muốn mời hắn hỗ trợ, có thể hay không giảm hình phạt?
Hắn ở bên ngoài danh tiếng đến tuột cùng là dạng gì?
Vì sao người người cũng làm hắn không gì làm không được, chuyện gì đều có thể hoàn thành?
Giảm hình phạt việc này, ngươi phải tìm hình bộ quản sự chủ quan, ngươi tìm ta không dùng.
Ta chỉ là không đáng chú ý quan coi ngục, chức trách là trông coi phạm nhân, cái khác sự tình xử lý không được.
Mời ngươi trở về đi.
Cái kia,
nếu như Lưu Vong mà nói, có thể hay không hỗ trợ thay cái Lưu Vong điện, thay cái gần một điểm?
Đường 3000 dặm, 1000 dặm làm được hả?
Ngươi đang nói đùa lời nói sao?
Khoảng cách kinh thành 1000 dặm chỗ, ngươi đem xem, cũng là thứ gì chỗ? Tất cả đều là thiên hạ ít ỏi đại thành, phồn hoa giàu có. Ngươi ngược lại là nghĩ đến hảo, còn 1000 dặm. Ngươi thế nào không 500 dặm đâu? Cũng không phải không được. Mau về nhà a, về nhà ngủ đi, trong mộng gì đều có. Trần Quan Lâu đều không vui nói, thời đại này thực sự là hạng người gì đều có. Phạm Quan gia thuộc nhăn nhăn nhó nhó, Trần Ngục lại ngươi giúp một chút a, nhà chúng ta nhiều ít vẫn là có thể lấy ra chút tiền tài. Đây là vấn đề tiền sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Là cái rắm. Đây là khả năng vấn đề, ta không có cái kia năng lực, ngươi hiểu chưa? Thế nhưng là tất cả mọi người nói, không có ngươi không làm được sự tình. Thiên lao làm việc, tìm ngục thừa cũng không dễ xài, chỉ có tìm ngươi, người khác không làm được việc ngươi có thể hoàn thành, người khác không giữ được người ngươi có thể bảo trụ. Lời này là ai nói cho ngươi, ngươi tìm ai đi? Ngược lại thiên lao Trần Ngục lại không có ngươi nói những thứ này bản sự, vừa không làm được sự tình, cũng không giữ được người. Đi đi đi, đừng tại đây chậm trễ ta làm chính sự. Chuyên luôn càng ngày càng hoang đường. Chương 371 Lưu quản sự bỏ mình, chương 371 Lưu quản sự bỏ mình xuống kém, Trần Quan Lâu chậm gì gì đi trở về nhà. Vừa ngồi xuống ăn hai cái cơm, viện môn liền bị người gõ vang. Hắn đạp giày cò mở cửa, liền gặp được đứng ở ngoài cửa Lưu Tiểu Xuyên. Lưu Tiểu Xuyên sắc mặt lộ ra không bình thường trắng, đạp lông mày tăng mắt, một bộ dáng vẻ không sức sống, thật giống như bị yêu tinh hút khô tinh khí thần, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Trần Quan Lâu hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Mấy ngày không ngủ. Lưu Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, mấp máy môi mới lên tiếng, lão gia nhà ta không còn, thái thái để cho ta mời ngươi đi qua. Trần Quan Lâu nhíu mày, ngươi vừa nói cái gì? Lưu Tiểu Xuyên mặt không biểu tình, nói lần nữa, Lưu quản sự không còn, ngươi có thể đi qua một chuyến sao? Ngươi thật tốt, Lưu quản sự làm sao lại không còn? Trần Quan Lâu không để ý tới ăn cơm, khóa viện môn, đi theo Lưu Tiểu Xuyên đi tới Lưu phủ. Lưu Vạn Thị xem như vị vong nhân, đã đổi lại tang phục, thê thê thảm thảm. Nhìn thấy Trần Quan Lâu tại chỗ lại khóc đi ra. Lao ra nhà ta có thể thảm, bị chết thật thê thảm a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trần Quan Lâu nhìn qua vừa mới bố trí tốt linh đường, Lưu quản sự là võ giả, lại là hầu phủ quản sự, song trọng thân phận, vô bệnh vô thai, tại sao đột nhiên qua đời? Lưu Vạn Thị dường như là thương tâm quá độ, cơ thể khó mà chống đỡ được, từ nha hoàn đỡ ngồi xuống. Trần Quan Lâu nhìn về phía Lưu Tiểu Xuyên, ngươi tới nói, Lưu quản sự đến cùng chết như thế nào? Lưu Tiểu Xuyên lau cái trán, trời rất nóng, hắn xuất mồ hôi lạnh cả người, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Lão gia đi ra ngoài bàn sai, đi thời điểm thật tốt, trở về thời điểm, nói là gặp đạo phỉ. Đối phương người đông thế mạnh, lão gia không địch lại, kiệt lực mà chết. Là bản sứ bách tính báo án, nơi đó quan phủ tra ra thân phận, lúc này mới sắp xếp người thông tri hồi phủ. Hôm nay sáng sớm mới đưa lão gia thi cốt trở về. Ở nơi nào ra chuyện? 300 dặm bên ngoài làm châu phủ. Lưu Tiểu Xuyên khàn giọng, biết không biết Lưu quản sự đi ra ngoài xử lý cái gì kém? Lưu Tiểu Xuyên lắc đầu, biểu thị không rõ ràng. Trần Quan Lâu lại hướng Lưu Vạn Thị nhìn lại, Lưu Vạn Thị khóc sức mướt nói, lão gia nhà ta lúc ra cửa nói, chuyến này đi công tác là vì vận chuyển một nhóm hàng hóa. Bây giờ, hàng hóa không còn, người cũng mất. Về sau, ta sống thế nào a? Hầu phủ bên kia nói thế nào? Hầu phủ sẽ cho một bút trợ cấp ngân. Thế nhưng là bạc nhiều hơn nữa, không có người thì có ích lợi gì? Hầu phủ không nói vận chuyển là món hàng gì vật. Đánh hầu phủ cơ hiệu, lại còn sẽ gặp phải đạo phỉ. Lúc nào hầu phủ cơ hiệu không dùng được như thế, đạo phỉ ngông cuồng như thế. Trần Quan Lâu lạnh rên một tiếng, nếu như chỉ là đơn thuần vận chuyển hàng hóa, đại khái có thể bị thác tiêu cục cùng đánh đi, không đáng để cho Lưu quản sự tự mình đi một chuyến. Thời đại này đạo phỉ hoành hành, nhất là kinh kỳ bên ngoài chỗ, đây là sự thật. Nhưng mà, đạo phỉ cũng là có nhãn lực gặp, những cái kia thương đội có thể trêu chọc, những cái kia không thể trêu chọc, bọn hắn rõ ràng. Giống như là hầu phủ dạng này vân quý thế gia, dưới tình huống bình thường đạo phỉ đều biết tránh đi, không có người sẽ nhớ không mở trêu chọc Bình Giang hầu phủ cái này thế lực bá chủ. Một khi trêu chọc, liền sẽ dẫn tới quan binh vây quét, triều đình hải bộ văn thư, thậm chí lục phiến môn còn có cẩm y liễu vệ đều biết xuất động. Đối phó phòng thủ địa phương sức mạnh, bọn đạo phỉ không mang theo sợ, nhưng mà đối phó lục phiến môn cùng cẩm y liễu vệ, đạo phỉ nhưng không có lòng tin. Nói cho cùng, chính là lấn yếu sợ mạnh. Thế nhưng là, luôn luôn lấn yếu sợ mạnh đạo phỉ, như thế nào có lá gan ăn cấp từ hầu phủ quản sự tự mình áp tải hàng hóa thương đội, còn đem người giết đi. Cổ quái, hoàn toàn không phù hợp bình thường trộm cấp phong cách hành sự. Lưu Vạn Thị liên tiếp lắc đầu, sự tình quá đột ngột, hầu phủ có thể cũng không rõ ràng chuyện nguyên nhân gây ra. Bất quá, hầu phủ đã phái người đi làm châu phủ đốc thúc nơi đó quan phủ điều tra. Nếu là có khả năng, còn có thể điều động nơi đó cẩm y liễu vệ. Có cẩm y liễu vệ tham dự, nghĩ đến bản án rất nhanh liền có thể phá được. Chỉ có thể thương lão gia nhà ta, bị chết quá thảm, ngay cả một cái toàn thây cũng không có. Lưu Vạn Thị đứng dậy nào vào trên quan tài, khóc đến không kềm chế được. Trần Quan Lâu thầm than một tiếng, đem Lưu Tiểu Xuyên gọi vào xó xỉnh nói chuyện. Nói thật với ta, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lưu quản sự đi chuyến này kém, có phải hay không có gì đó cổ quái? Lưu Tiểu Xuyên lau mặt một cái, trầm giọng nói, ta nguyên bản định đi theo lão gia cùng đi xa nhà, nhưng lão gia không có để cho ta đi. Hắn nói, lần này việc phải làm có thể không yên ổn, bảo ta trông coi trong nhà. Nếu là có cái vặt nhất, trong nhà tốt xấu có cái nam đinh trèo chống môn hộ. Ý của ngươi là, Lưu quản sự đi ra ngoài phía trước, liền ý thức được lần này việc phải làm gặp nguy hiểm. Lưu Tiểu Xuyên gật đầu, đúng vậy. Lần này việc phải làm đến cùng vận chuyển là cái gì? Ta không biết, ta thật không biết. Nhị lão gia hẳn phải biết. Cái gì gọi là hẳn phải biết? Lưu quản sự là nhị lão gia người, hắn đi ra ngoài bàn sai chuyện, chẳng lẽ không phải nhị lão gia phân phó sao? Trần Quan Lâu có quá nhiều nghi vấn. Lưu Tiểu Xuyên lắc đầu, nhìn chung quanh một chút, tiếp đó nhỏ giọng nói, lao gia nói cho ta biết, lần này việc phải làm là đại quản gia trong âm thầm phân phó. Nhị lao gia đến cùng rõ ràng không rõ ràng, kỳ thực ta cũng không xác định. Trần Quan Lâu một mặt kinh ngạc, Lưu quản sự sẽ nghe đại quản gia phân phó. Hắn không phải nhị phòng người, mặc kệ là cái nào phòng người, chỉ cần là hầu gia chuyện phân phó, đều phải đi làm. Không chỉ có muốn làm, còn phải thật tốt xử lý. Ngươi nói là, đại quản gia thay hầu gia phân phó Lưu quản sự đi ra ngoài bàn sai? Chính là. Lưu Tiểu Xuyên bình tĩnh một gương mặt, ngươi nói đại phòng có phải là cố ý hay không hại ta ra lao ra? Hắn đỏ lên một đôi mắt, đầy mắt oán giận. Trần Quan Lâu cười nhạo nói, Lưu quản sự có tài đức gì, đáng giá đại phòng trăm phương ngàn kế đi hại hắn? Ngươi đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp đi. Ta xem chừng, vấn đề không phải xuất hiện ở trên thân người, mà là xuất hiện ở trên nhóm hàng hóa này. Lưu quản sự áp tải hàng hóa có thể có vấn đề, bị người để mắt tới. Mượn đạo phỉ danh nghĩa giết người diệt khẩu. Lưu Tiểu Xuyên sắc mặt vụt một cái biến thành sám trắng, đó cũng là đại phòng trách nhiệm. Đại phòng có người sai sự, hết lần này tới lần khác không cần, nhất định để lao ra nhà ta đi lần này việc phải làm. Làm sao ngươi biết đại phòng người không có làm kém? Lưu quản sự chết, nói đơn giản, là bị trộm cướp giết. Phức tạp điểm nói, trong này khẳng định có nội tình. Nhưng ngươi nói đại phòng cố ý tính toán Lưu quản sự, cái kia không đến mức. Chỉ là một cái Lưu quản sự còn không có trọng yếu như vậy. Dạng này, ta đi hỏi thăm một chút, Lưu quản sự đi ra ngoài người hầu trong khoảng thời gian này, trong phủ còn có người nào không tại, có phải hay không đi ra ngoài bàn sai đi? Nghe ngóng những thứ này có ích lợi gì? Lưu Tiểu Xuyên cứng cổ, một bộ không phục bộ dáng. Nói ngươi ngốc, ngươi là thật ngốc. Đều theo như ngươi nói, phức tạp điểm nói chuyện này có nội tình. Nếu như cùng trong lúc nhất thời, nhiều cái quản sự nhao nhao đi ra ngoài bàn sai, đây cũng không phải là một kiện đơn giản, người ta có thể tham dự giải quyết sự tình. Yên tâm đi, vô luận như thế nào, hầu phủ nhất định sẽ trông nom các ngươi. Lưu quản sự cùng thái thái không có con, bây giờ ngươi chính là Lưu gia trụ cột, làm việc không thể bằng nghĩa khí, có cái gì không biết ngươi hỏi tới ta. Chương 372 Vương bắt đạn một cái, chương 372 Vương bắt đạn một cái, lao ra nhà ta đột nhiên không còn, ta hoảng đến hoang mang lo sợ, liền để Tiểu Xuyên đi mời ngươi. Ngươi là có bản lĩnh người, nghe ngươi vừa phân tích như vậy, trong lòng ta đầu cuối cùng có một chút đầu mối. Lưu Vạn Thị nhẹ nhàng nhu nhu nói chuyện, chính là cuống họng có chút câm. Một gương mặt trắng bệnh trắng nếu, hai mắt khóc sưng lên. Chúng ta cũng là hầu phủ gia sinh tử, lão gia nhà ta vì hầu phủ bàn sai mà chết, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ta biết hầu phủ sẽ không đối xử lạnh nhạt ta, nhưng ta trong đầu này Lưu Vạn Thị nói không được, cúi đầu, cầm khăn tay lau nước mắt. Gả cho Lưu Tiểu Xuyên nha hoàn Thu Quyên, bây giờ làm quản sự nương tử, trong trong ngoài ngoài lo liệu. Nhìn thấy Lưu Vạn Thị vừa khóc đứng lên, liền bồi cùng một chỗ khóc. Hầu phủ nói, để chúng ta trước tiên xử lý tang sự, nên dùng bạc không cần tiết kiệm, hầu phủ sẽ gánh chịu tất cả chi tiêu. Sáng sớm đã phái người đưa hai lá bạc tới, không đủ lại đi phòng thu chí lãnh. Trần đại ca, ngươi ở bên ngoài người hầu, kiến thức rộng rãi. Tiểu Xuyên hắn không chút ra khỏi cửa, chuyện bên ngoài không hiểu nhiều. Kế tiếp còn làm phiền ngươi, khổ cực ngươi. Tú Quyên làm quản sự nữ tử, luôn hành cử chỉ quả nhiên rất có phái đoàn. Trần Quan Lâu ho nhẹ một tiếng, các ngươi cũng đừng quá thương tâm, ngàn bạn bảo trọng thân thể. Ta đi hỏi thăm một chút, có tin tức lại tới nói cho các ngươi biết. Các ngươi nếu là có tin tức con đường, cũng có thể tìm người hỏi một chút. Tú Quyên thì nói, chúng ta phụ đạo nhân gia, có thể nghe ngóng đến tin tức, phần lớn là nội trạch chuyện bất đánh. Đàn ông nhóm ở bên ngoài làm việc, chúng ta thật sự là không có chỗ xuống tay, nhân gia cũng không chịu nói cho chúng ta biết. Tiểu Xuyên chỉ là băng nhàn, không có ở hầu phủ đường đường chính chính làm qua bộ hạ, cùng người từ trên xuống dưới hầu phủ đều chưa quen. Rơi vào đường cùng, chỉ có chuyện nhờ đến Trần đại ca trước mặt, ngươi mặt người rộng, tất cả mọi người chịu bán mặt mũi ngươi. Ngươi đứng ra so Tiểu Xuyên dễ dùng. Chúng ta mặt dày cầu đến ngươi trước mặt, thật sự là không có cách nào. Cùng Lưu quản sự quen thuộc những quản sự khác, không đến vùng biên sao? Trần Quan Lâu lắm miệng hỏi một câu. Lưu Vạn Thị nghe vậy, lúc này thở dài, tới là tới, nhưng mà, dường như đều bị xuống phong cầu lệnh, mỗi một cái đều là hỏi gì cũng không biết. Lâu ca nhi, việc này thật muốn làm phiền ngươi. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, nhìn xem cơ khổ không nơi nương tựa tư thái mềm mại Lưu Vạn Thị, gật đầu một cái, được chưa, ta tận lực. Ai tại hầu phủ, ai không có ở hầu phủ, rời đi thời gian bao lâu, không ai có thể so người gác cổng càng hiểu rõ. Trần Quan Lâu thỉnh hầu phủ người gác cổng Trần Quan Tường đến tiểu lâu ăn cơm, nghe ngóng tin tức. Trần Quan Tường đúng hạn đến nơi hẹn, vừa mới ngồi xuống liền mở miệng nói đạo, ngươi là muốn biết Lưu quản sự là thế nào chết, đúng không? Trần Quan Lâu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy cười nói, cái gì đều không thể gạt được Tường ca mắt sáng như đuốc. Khó trách hầu phủ người gác cổng không thể rời bỏ ngươi. Hắn châm trà rót rượu, gọi đối phương uống rượu dùng nữa. Trần Quan Tường cắn người miệng mềm, không đợi Trần Quan Lâu hỏi, liền trực tiếp nói, Lưu quản sự là trước nguyện đầu năm ra môn, cụ thể xử lý cái gì ta không rõ ràng. Mấy ngày nay ra cửa còn có ba vị quản sự, đều chưa có trở về, cũng không biết tình huống như thế nào. Ta liền biết nhiều như vậy. Ba cái. Đúng, ba cái. Hầu phủ nuôi võ giả đều có đây không? Trần Quan Lâu một bên rót rượu, vừa hỏi đạo. Cái này ta liền không rõ ràng. Võ giả có nơi ở khác, cùng hầu phủ bên này ngày bình thường cơ bản không liên lạc. Chỉ có đại quản gia tin tưởng tình huống. Ngươi cùng đại quản gia có lui tới, có thể đi hỏi đại quản gia. Đại quản gia vội vàng, sao có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ liền phiền toái lớn quản gia. Tường ca, ngươi xem như giải quyết ta vấn đề lớn, ta mời ngươi một chén. Trần Quan Tường uống rượu, hỏi nội tâm hiếu kỳ chuyện, ngươi làm gì giúp Lưu gia chân chạy? Chẳng lẽ ngươi coi trọng Lưu Vạn Thị? Sao có thể chứ? Ha ha. Trần Quan Tường không tin, chúng ta là huynh đệ, trong lòng ngươi cúi đầu cái gì có thể lừa gạt được người khác, không gạt được ta. Ta xem xét ngươi, liền biết là người trong đồng đạo. Vẫn là phụ nhân hảo, nhất là giống Lưu Vạn Thị như thế kiểu diễm phụ nhân. Nếu có cơ hội, ta cũng nghĩ âu yếm. Bất quá hắn nhà cái kia nửa cái con nuôi, gọi Lưu Tiểu Xuyên, liền như chó hoang, bắt người liền cắn. Ngươi muốn Lưu Vạn Thị, cũng không dễ dàng. Tường ca, nữ nhân coi trọng nhất danh tiếng, ngươi trêu chọc ta không có vấn đề, nói dóc những người khác cũng không cần phải. Tới tới tới, uống rượu uống rượu. Ngươi thật không muốn. Trần Quan Tường hạ quyết tâm không buông bỏ, liền nhận đúng Lưu Vạn Thị cái đề tài này nhân vật, ngươi không muốn vậy ta liền muốn hạ thủ. Ngươi như thế nào hạ thủ? Trần Quan Lâu mất hứng, ngươi có vợ có con, không an phận sinh hoạt, cả ngày nghĩ chút có không có, làm gì, ngươi còn nghĩ dưỡng ngoại thất à? Lưu Vạn Thị nữ nhân như vậy, ngươi nuôi được sao? Trần Quan Tường thử một tiếng, còn nói không ý nghĩ, nhìn ngươi gấp đến độ. Ta liền theo miệng nói một tiếng. Nói cái rắm. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta, Lưu quản sự đến cùng chết như thế nào? Ngược lại chắc chắn không phải chết ở trên chính mình nhân thủ, đoán chừng là vận khí không tốt, gặp phải giết người diệt khẩu tội phạm. Coi như hắn xui xẻo. Trần Quan Tường một ngụm rượu rót hết, Lưu Vạn Thị bây giờ không còn nam nhân, nhìn chằm chằm nàng người nhất định sẽ lục tục ngo ngoe xuất hiện. Ngươi nếu là hữu tâm, nhanh chóng hạ thủ. Đây có bóng người tên, ngươi lại danh bên ngoài, ngươi nếu là nhìn chúng Lưu Vạn Thị, người bên ngoài không dám làm loạn. Trần Quan Lâu không có tỏ thái độ. Trần Quan Tường hiếu kỳ hỏi, ngươi chê nàng lớn tuổi? Nhân gia cũng liền lớn hơn ngươi cái mười mấy tuổi mà thôi. Lớn tuổi mới hiểu được thương người. Suốt ngày nói hiệu nói vượng. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, ta thiếu nữ nhân sao, ta đáng ra sao? Lưu quản sự trước đây còn giúp qua ta, nếu không phải là hắn cho Thiên Lao đưa lời nói, ta cũng sẽ không có bây giờ thu hoạch. Ta người này có ơn tất báo, không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Trần Quan Tường không vui, ngươi thiếu chính kinh. Ngươi Trần Quan Lâu là người nào, người khác không rõ ràng, ta cũng hiểu được. Ta tại hầu phủ người gác cổng người hầu nhiều năm, cái khác không dám nói, một đôi bảng hiệu thật sự lịch luyện đi ra, xem người xem xét một cái chuẩn. Ngươi a, vừa khi lại lập, ngươi mới là thật vô sỉ. Trần Quan Lâu lúc này liếc mắt, trên đời này có mấy người không vô sỉ. Ngươi theo ta không sai biệt lắm, đại ca đừng nói nhị ca. Nhưng ta so ngươi bằng thẳng. Trần Quan Tường hắc hắc vui lên, ta muốn nương môn, ta chưa bao giờ che giấu. Ngươi chính là đọc sách đọc nhiều, lão xem trọng kia cái gì, cái gọi là tư tưởng. Không van xin hộ điều, trong đầu chỉ nghĩ trên giường cái kia chút bản sự, gọi là xuất sinh. Trần Quan Lâu trầm trọng nói, ngươi đi thanh lâu chị em còn có thể cố gắng cho ngươi tạo một cái không khí. Biết hay không cái gì gọi là không khí? Ngươi cho rằng đại gia dùng tiền đi thanh lâu, vẹn vẹn chỉ là vì trên giường cái kia chút bản sự sao? Khúc nhạc dạo cũng rất trọng yếu, cho nên nói ngươi chính là tên nhà quê, buộc cho ngươi còn tại hầu phủ làm người gác cổng. Trần Quan Tường tức giận đến xanh mặt, trong nhà của ta có bà nương, dù sao cũng so ngươi tên quan côn mạnh hơn nhiều. Có bà nương có ích lợi gì? Ta nếu là muốn cưới lão bà, muốn gả cho nữ nhân của ta có thể từ Tây Môn xếp tới Đông Môn. Ngươi có không? Rượu này uống không trôi. Ngươi có bản lãnh liền cưới một cái trở về. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ta coi như lãng đến 50 tuổi, ta còn có thể cưới một cái xinh đẹp như hoa tuổi vừa mới đôi tám bà nương, ngươi được không? Tuyệt sát. Trần Quan Tường tức giận đến phất tay háo rời đi, không cùng Trần Quan Lâu tên vương bắt đạn này chấp nhận. Có việc cầu người thời điểm chính là Tường ca, vô dụng thời điểm liền trở mặt không nhận người. Lần sau hắn lại uống Trần Quan Lâu rượu, hắn chính là vương bắt đạn. Chương 373 lấy thiên lao danh nghĩa chương 373 lấy thiên lao danh nghĩa Trần Quan Lâu vốn cho là Lưu quản sự bỏ mình được này, cùng hắn lớn nhất quan hệ chính là giúp đỡ chút làm một chút tang sự, cái khác hắn cũng làm không là cái gì. Hạ táng hôm nay, hầu phủ bên kia có người tìm hắn, nói là đại quản gia cho mời. Thực sự là hiếm có. Hắn hiếu kỳ cực kỳ, đại quản gia có chuyện gì cần tìm hắn? Hầu phủ nhân tài đông đúc, đại quản gia ra lệnh một tiếng, có thể phát huy ra tới lực lượng là làm cho người khiếp sợ. Hắn không cho rằng chính mình có chỗ nào đáng giá đối phương nhớ thương. Đại quản gia họ Trần, Trần thị nhất tộc Trần. Nguyên bản không họ Trần, là phụ thân hắn nhận được hầu phủ trọng dụng, bị đã qua đời lão hầu gia ban thưởng họ Trần. Hắn từ nhỏ đã đi theo đại lão gia bên cạnh, ngay từ đầu là làm bạn đọc, sau tới là thiếp thân gã sai vặt, sau tới là quản sự, về sau nữa làm đại quản gia. Hắn cùng đại lão gia ở giữa tình cảm, là người bên ngoài so ra kém. Đó là cùng nhau lớn lên tình cảm, chết sống có nhau tình cảm. Bất luận kẻ nào cũng có thể phản bội đại lão gia, duy chỉ có đại quản gia sẽ không. Bởi vì dạng này tình cảm, đại quản gia ở trong phủ địa vị siêu nhiên, dù cho là lao thái thái cũng phải cấp hắn mấy phần chút tình mọn. Chuyện bên ngoài, việc nhỏ cơ bản từ nhị lao gia đứng ra ứng phó, đại sự cũng là đại quản gia tại lo liệu. Đương nhiên, nhị lao gia chắc chắn sẽ không nhìn như vậy. Nhị lao gia tự cao tự đại, từ trước đến nay chướng mắt đại quản gia. Bất quá đại quản gia cho tới bây giờ đều tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, làm người làm việc để người tìm không ra nửa điểm sai lầm. Dù cho là người uy hiếp, cũng mang theo ba phần lễ phép, khách khách khí khí, gọi người bị đè nén đến khó chịu. Trần Quan Lâu là tại đại phòng thiêm áp phòng bên trong, nhìn thấy đại quản gia. Đại quản gia đã có tuổi, ánh mắt nhìn có chút bất đủ. Ánh mắt của hắn nặng nề, không có dư thừa biểu lộ nhìn xem Trần Quan Lâu lầu ca nhi tới, ngồi xuống uống trà. Không biết đại quản gia bảo ta tới, có chuyện gì phân phó? Không nóng nảy, trước uống trà. Nước trà điểm tâm đưa lên. Trần Quan Lâu cực yêu hầu phủ điểm tâm, bên ngoài căn bản ăn không được, có tiền cũng vô dụng. Hắn không khách khí, nắm lên điểm tâm trước tiên nuốt một cái, lại uống một miệng trà. Hương trà bốn phía, bị hầu phủ thượng đẳng lá trà dưỡng ra tới đầu lưỡi, nước trà vừa vào miệng, liền biết lá trà vô cùng tốt, chỉ là phân biệt không ra cụ thể chủng loại. Ngược lại cũng là bên ngoài ăn không được không uống được đồ chơi hay. hầu phủ phú quý có thể thấy được lỗ đốm. Lầu Ca Nhi tại Thiên Lao người hầu mấy năm, như thế nào? Khinh thường quản gia phúc, mọi chuyện đều tốt. Ngươi là có bản lĩnh, không có dựa vào hầu phủ, chỉ là dựa vào chính mình bản sự ngắn ngủi mấy năm liền có thể thăng nhiệm quan coi ngục, so cha ngươi mạnh. Trần Quan Lâu hàm xúc cười cười. Lời tương tự hắn nghe qua rất nhiều, cơ hồ tất cả mọi người đều nói hắn so với hắn cái kia ma quỷ cha muốn mạnh. Cùng là Thiên Lao người hầu, cha hắn ăn không ngồi chờ, ngồi xuống chính là mấy năm, chia tiền đều chỉ có thể phân đến một điểm cặn bã. Hắn tiến Thiên Lao từ ngục tốt bắt đầu làm, chia tiền đều có thể cầm đầu, ai thấy đều phải nói một tiếng có thể làm. Bây giờ làm quan coi ngục, tiền thực sự là như là nước chảy qua tay. Thiên Lao quý củ, qua một tay liền phải phân một tay. Cho nên hắn không thiếu tiền. Người tại Thiên Lao mấy năm, chắc có mấy cái đắc lực người a? Là có mấy cái. Đại quản gia thế nhưng là có việc cần ta xuất lực. Ta là Trần gia tử, đại quản gia có việc cứ việc phân phó. Trần Quan Lâu khách khí nói. Đại quản gia tựa hồ còn đang do dự xoắn xuýt, còn không có chân chính quyết định. Hôm nay gặp mặt, càng giống là một hồi khảo sát. Lão phu nơi này đích xác có một cái việc phải làm, có thể cần ngươi đứng ra. Chính là không biết ngươi dám không dám. Trần Quan Lâu không có đảm nhiệm nhiều việc, mà lại hỏi, dám hỏi là cái gì việc phải làm? Thế nhưng là có vị nào quý nhân muốn vào ở Thiên Lao? Cũng không phải là như thế. Đại quản gia cong lại, nhẹ nhàng đánh mặt bàn, lão phu nghe, mấy ngày nay ngươi giúp đỡ sống Lưu gia tang sự, khổ cực ngươi. Không khổ cực, cũng là ta nên làm. Trước đây ta có thể thuận lợi đi Thiên Lao thay thế cha ta vị trí, may mắn mà có Lưu quản sự. Ngươi là tri ân, rất tốt. Lão phu nói cái này việc phải làm, cùng đi thế Lưu quản sự còn có mấy phần liên quan. Trần Quan Lâu nhíu mày, hơi chần chờ một chút, nói dứt khoát nói, đại quản gia không ngại nói thẳng. Nếu là có thể làm, tiểu tử chắc chắn tận lực làm thỏa đáng. Đại quản gia tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm, làm ra quyết định, lão phu nghĩ để ngươi lấy Thiên Lao danh nghĩa, đi tới nơi khác áp giải một nhóm hàng hóa vào kinh, thuận tiện mang một người. Trần Quan Lâu nghĩ thầm, áp giải hàng hóa là giả, dẫn người mới là thật, ta chẳng lẽ Lưu quản sự bỏ mình một chuyện, là bởi vì mang người xảy ra vấn đề. Lấy Thiên Lao danh nghĩa, cái này, thích hợp sao? Ta chỉ là ngủ tốt, theo lý không có cơ hội xuất kinh công sai. Áp giải loại này việc phải làm, cũng là nha môn nha dịch sống. Không sao. Thiên Lao bên kia không thành vấn đề, lão phu có thể để phía trên cho ngươi một phần chính thức đi công tác công văn. Mấu chốt là hàng hóa cùng người. Hầu phủ năng nhân bối xuất, võ giả lại càng không hiếm có. Nghĩ đến vô luận cỡ nào quý giá hàng hóa cùng người, phái ra số lớn võ giả, đánh hầu phủ cơ hiệu, nhất định có thể thuận lợi vận chuyển đến kinh thành. Không nghĩ tới đại quản gia lại liên tục lắc đầu. Hắn giải thích nói, hầu phủ cơ hiệu qua chói mắt, võ giả đồng dạng chói mắt, dễ dàng dẫn tới đạo trích nhìn trộm. Lấy quan sai danh nghĩa, dễ dàng hơn cũng an toàn hơn. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ vận chuyển đến tột cùng là cái gì hàng hóa người nào, muốn đại động can qua như vậy. Đại quản gia nếu là sợ nửa đường bị người ăn cướp, hoàn toàn có thể lấy hầu phủ danh nghĩa thỉnh lục phiến môn hoặc là cẩm y liễu vệ thậm chí phòng thủ địa phương hỗ trợ áp giải. Không thể. Cẩm y liễu vệ là bệ hạ ưng quyền, hầu phủ há có thể tùy ý phái đi, lục phiến môn vội vàng tra án ban sai, không đáng kinh ngạc nhiễu. Phòng thủ địa phương, không thể rời đi nơi đó. Càng nghĩ, vẫn là từ ngươi đứng ra càng thích hợp. Nghe, lý do rất tốt rất cường đại. Nhưng mà, Trần Quan Lâu lăn lộn nhiều năm Thiên Lao, lòng dạ biết rõ đại quản gia lý do chỉ có thể lừa gạt không hiểu công việc người. Hào môn vân quý gặp phải phiền phức, công ký tư dụng, phải đi cẩm y liễu vệ hoặc là nơi đó phòng giữ sự tình làm không ít. Hầu phủ chắc chắn cũng sẽ không ngoại lệ. Rất có thể hầu phủ muốn vận chuyển hàng hóa cùng với người, là không thể để cho cẩm y liễu vệ lục phiến môn phòng thủ địa phương sức mạnh biết được, bên trong còn có phạm vào kỵ hủy đồ vật. Có thể là hàng hóa, có thể là người, có khả năng cả hai cũng là. Đến cùng là cái gì đây? Hắn có thể nghĩ tới, đơn giản chính là mối lậu buôn lậu. Thế nhưng là lấy hầu phủ địa vị thể lượng, mối lậu buôn lậu căn bản không cần cẩn thận từng ly từng tí như thế, hoàn toàn có thể thoải mái vận chuyển, không ai dám có xử. Cho dù là Tuần Diêm ngự sử gặp được, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, làm bộ cái gì đều không trông thấy. Kinh thành những thế gia này, dựa vào cái gì có thể hưởng thụ trăm năm phú quý, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Dựa vào trồng trọt, đó chính là chuyện ngàn lẻ một đêm. Mối lậu mua bán mới là thu vào trọng yếu nơi phát ra một trong. Kinh thành thế gia, cơ hồ mọi nhà đều dính đến mối lậu mua bán. Trên thị trường ăn muối, trên cơ bản cũng đều là mối lậu. Công ra muối, ai cũng không biết đến tột cùng rơi xuống người nào trong túi áo, đây chính là một bút nợ khó đòi. Thương nhân buôn muối, quan phủ, thế gia, hoàng thất dòng họ, vương công quý tộc, chịu không được cha. Nhiều nhất cha được quan phủ tầng kia mặt, liền phải ấn xuống. Thậm chí có khả năng, lão hoàng đế cũng tại buôn lậu muối lậu. Chỉ có điều lão hoàng đế chính mình không biết thôi. Chương 374 há mồm mỏ mẫm linh tinh, chương 374 há mồm mỏ mẫm linh tinh, ta có thể hỏi một chút đến tột cùng vận chuyển cái gì hàng, người nào? Trần Quan Lâu hỏi dò. Đại quản gia ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn một cái, ngươi tốt nhất đừng biết. Biết được càng nhiều đối với ngươi càng bất lợi. Sự tình thật sự nghiêm trọng đến, cần lấy Thiên Lao danh nghĩa mới có thể đem hàng hóa cùng người vận chuyển đến kinh thành sao? Muốn hắn ban sai, dù sao cũng phải cho hắn biết nguy hiểm trong đó. Hắn có thể không nghe ngóng hàng hóa cùng người tin tức cụ thể, dù sao cũng phải cho hắn biết đến tột cùng vì cái gì khó khăn như vậy a, đến tột cùng là ai tại quấy nhiễu, là quan phủ, là người đối diện, đến cùng có cái gì ân oán tình kỷ. Vạn nhất gặp phải nguy hiểm, dù sao cũng phải cho hắn biết nguy hiểm đến từ phương nào, hắn mới có thể nắm chắc ở động giao phân tấp. Đừng chờ hắn đem người tất cả giết sạch, đột nhiên tới một câu giết không được, kia thật là muốn mạng. Đại quản gia tựa hồ là đang châm chước muốn lộ ra bao nhiêu bí mật cho hắn biết được, mặt mũi cụp xuống, một bộ trầm tư bộ dáng. Những cái kia giang hồ tội phạm bình thường đều biết tránh đi quan phủ. Thiên lao áp giải phạm nhân, không dễ để người chú ý Sở Vương phản loạn, Thế tử điện hạ thân là phó tướng, cùng Sở Vương quân đội giao đấu hơn cái vừa đi vừa về, bắt lấy không thiếu phản tặc tướng lĩnh. Những thứ này phản tặc tướng lĩnh đều cần áp giải đến kinh thành. Từ các ngươi Thiên lao đứng ra phụ trách áp giải, rất thích hợp. Nhất điện hầu phủ thương đội đi theo các ngươi sau lưng, nghĩ đến cũng có thể bình an đã đến kinh thành. Tại sao lại kéo tới Sở Vương phản loạn phía trên đi? Vân Giả Vũ Nhiễu, từ đầu đến cuối không chịu lộ ra chân tướng. Trần Quan Lâu cũng tại cân nhắc ở trong đó kỳ quặc. Ngươi tốt nhất xong xuôi lần này kém, sau khi chuyện thành công, định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Đến nội an toàn, sẽ có võ giả tùy hành, bảo hộ các ngươi an nguy. Không đi không được. Lão phu hy vọng ngươi đi, cái này cũng là đại lão gia ý tứ. Trần Quan Lâu không có ngoài ý muốn. Chuyện lớn như vậy, sương mù nồng nặng, tất nhiên trải qua đại lão gia cho phép, đại quản gia mới có thể xử lý như thế. Bằng không chỉ là hàng hóa, làm sao đến mức để cho hầu phủ làm to chuyện? Ta muốn đi đâu áp giải hàng hóa cùng người? Tùy châu phủ, không phải làm châu phủ. Trần Quan Lâu ngoài ý muốn. Tự nhiên không phải làm châu phủ. Khi châu nơi đó chỉ là một chút thông thường hàng hóa. Những người kia thả bị giết nhầm không chịu buông tha, lưu quản sự trong số mệnh chú định có này một kiếp, ai? Tùy châu phủ cách kinh thành chừng cách xa hàng ngàn dặm. Có lẽ lưu quản sự trước đây chỗ cần đến ngay tại Tùy châu. Nói như vậy, hàng hóa cùng người cũng không có khởi bận, lưu quản sự một nhóm là chướng nhãn pháp, dùng để mê hoặc địch nhân. Kết quả thật vừa đúng lúc, bị người làm chết khô. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ, nhưng cũng biết đại quản gia tuyệt sẽ không đối với hắn thổ lộ chân tướng. Hắn nhận việc phải làm. Rất lâu không có hoạt động gần cốt, hắn cũng nghĩ ra môn kiến thức một chút, càng muốn nhìn trộm một hai bí mật. Bởi vì cái gọi là thực lực càng mạnh, lòng can đảm càng lớn, lòng hiếu kỳ cũng liền càng thịnh vượng. Lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đó là đối với thực lực thấp kém người cùng với người bình thường. Tông sư phía dưới, hắn có lòng tin một trận chiến. Trên đời này tông sư biết bao thưa thớt, nhà ai không bảo bối a? Lần trước một đêm tao ngộ ba vị tông sư, đây tuyệt đối là bình sinh hiếm thấy. Hắn không tin chuyện giống vậy còn có thể phát sinh lần thứ hai. Tông sư cũng không phải đại bạch thái, đó là trấn nhiếp địch nhân vũ khí hạt nhân, sẽ không dễ dàng lấy ra dùng. Cũng chỉ có lao hoàng đế cái địa vị này người, một đêm có thể để cho ba vị tông sư tề tụ. Đại quản gia hiệu suất rất nhanh, hai ngày sau, phía trên quả nhiên tới công văn, để cho Thiên lao sắp xếp người đi tới Tùy Châu làm việc kém, áp giải một nhóm phạm nhân. Lôi Ngục Thừa cũng là chuyện đương nhiên đem cái này việc phải làm phân phối cho Trần Quan Lâu. Những người khác bản quan đều không yên lòng, chỉ có ngươi đi, bản quan vương có thể gối cao không lo. Ai, thật không biết phía trên nghĩ như thế nào, dị vãng cái này việc phải làm, hoặc là giao phó cho nơi đó quan phủ, hoặc là liền để lục phiến môn xử trí. Cái này như thế nào hết lần này tới lần khác an bài tại chúng ta Thiên lao trên đầu, thật là không có đạo lý. Đại nhân không cần lưu phiền. Có lẽ là phía trên coi trọng chúng ta Thiên lao, muốn cho chúng ta Thiên lao thêm trọng trách. Lần này việc phải làm nếu là làm tốt, nói không chừng Thiên lao sẽ có được mở rộng. Đến lúc đó đại nhân quyền hành càng thịnh dĩ vãng, thật đáng mừng thật đáng mừng a. Trần Quan Lâu may mắn lời nói, há mồm liền ra. Đem người lừa gạt phải sửng sốt một chút. Coi là thật. Lôi Ngục Thừa quả nhiên vui mừng không thôi, "Tiểu Trần, ngươi là có hay không lấy được tin tức nội tình, phía trên coi là thật sẽ có mở rộng Thiên lao kế hoạch. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá mọi thứ hướng về chỗ tôi nghĩ, tóm lại không có chỗ xấu." "Không sai, không sai. Mọi thứ hướng về chỗ tôi nghĩ. Thiên lao chưa từng xuất ngoại kém, những thứ này công việc bẩn thỉu việc cực nhọc cũng là nha dịch cùng sống, cái này lại vẫn cứ an bài Thiên lao ban sai, cử động lần này nhất định có thâm ý, có lẽ phía trên đối với lục phiến môn có chỗ bất mãn." "Đại nhân nói có lý, tiểu nhân bội phục không thôi." Vuốt mông ngựa việc này, Trần Quan Lâu là thông thạo công việc, nhắm mắt lại cũng có thể làm. Chỉ cần hắn không buồn nôn chính là người khác. Chỉ cần không động hắn túi tiền, cái khác sự tình đều dễ thương lượng. Nhận công văn, điểm đủ nhân thủ, Trần Quan Lâu dự định ngày thứ hai đi ra ngoài. Hắn để cho Tiêu Kim lưu thủ, ta không tại kinh thành đoạn này thời gian, giáp tự hào đại lao liền dựa vào người cùng Vương Ban Đầu phối hợp, thật tốt quản lý, chớ có sinh sự. Vũ Ban Đầu cùng Hồng Đầu, ta đã gõ qua bọn hắn, liệu bọn hắn không dám làm loạn. Thật muốn làm loạn, ngươi không nên cùng bọn hắn nổi lên va chạm, trực tiếp đi tìm Tiểu Phạm đại nhân, để cho Tiểu Phạm đại nhân đứng ra xử lý. Hắn không đề cập tới Tiểu Phạm đại nhân, giáp tự hào đại lao trên dưới tất cả mọi người đều nhanh quên có một người như vậy. Tiểu Phạm đại nhân làm vung tay trường quỹ, kia thật là vô cùng xứng chức, vô cùng thoải mái. Không hợp ý nhau Thiên lao, liền thật sự không tới. Trước đó còn sẽ tới Thiên lao lấy tiền, bây giờ tiền cũng là cho hắn đưa đi. Tiểu Phạm đại nhân ngại Thiên lao suối quẩy, phong thủy không tốt. Một cái ba ngày hai đầu người chết âm trầm chỗ, phong thủy lại có thể tốt hơn chỗ nào? Coi như ngay từ đầu phong thủy hảo, chết nhiều người như vậy, phong thủy tốt cũng biến thành bận rủi. Tiểu Phạm đại nhân tự có một bộ lý luận, bận bịu tiểu lâu suy nghĩ, nói cái gì cũng không chịu tiếp xúc suối quẩy Thiên lao, chỉ sợ làm trở ngại tài vận của mình. Trước kia là không có cách nào, giáp tự hào đại lao liền hắn một cái quản sự quan coi ngục, có chuyện thời điểm hắn hay là muốn lộ diện một cái. Bây giờ Trần Quan Lâu cũng làm quản sự quan coi ngục, hắn liền triệt để buông tay, kiên quyết không dính vào mảy may suối quẩy. Tiểu Kim bày tỏ trung thành, muốn cùng ra công sai. Trần Quan Lâu chế hắn, ngươi đừng thêm phiền. Ngươi võ nghệ không thành, lần này việc phải làm khó đảm bảo sẽ có tình huống ngoài ý muốn gì. Đến lúc đó còn muốn phân tâm bảo hộ ngươi, đổ thêm phiền phức. Hắn là bỏ bê võ nghệ luyện tập, không cách nào phản bác. Trần Quan Lâu chọn lựa mười mấy thân thể cường tráng trẻ tuổi nghe lời đàng hoàng tốt, cùng hắn đi ra công sai. Thiên lao phát 500 lượng công sai bạc, nhiều lui thiếu bổ. Đây vẫn là Trần Quan Lâu tranh thủ được kim ngạch. Dựa theo quy củ, nhiều nhất 100 lượng. hầu phủ bên kia đưa tới cho hắn 1000 lượng việc cần làm phí, nhiều không lùi thiếu bổ. Còn nói, sau khi chuyện thành công có khác hậu lễ. Ngày thứ hai liền muốn đi ra ngoài, lại chỉ có một buổi chiều một buổi tối. Không nghĩ tới lúc chiều, liền ra một việc chuyện. Lưu Tường Hạc bị Lục Phiến Môn ném trở về. Chương 375 thua phải nhận chương 375 thua phải nhận Lưu Tường Hạc sắp chết, lại chỉ có một hơi cuối cùng. Lục Phiến Môn người cây tặc vô cùng, không muốn để cho Lưu Tường Hạc chết ở Lục Phiến Môn, trên lưng một cái tra tấn tới chết tội danh, thừa dịp còn thừa lại một hơi cuối cùng, đem người hướng về Thiên Lao ném một cái, phủi mông một cái rời đi. Sau đó Lưu Tường Hạc sống hay chết, liền cùng Lục Phiến Môn không quan hệ rồi. Tất cả đều là Thiên Lao ba. Ngược lại Thiên Lao ba ngày hai đầu người chết, đi lên báo danh chỉ riêng đi. Đến nỗi người là thế nào chết, hình bộ bình thường sẽ không hỏi đến. Trừ phi là thân phận người đặc thù. Lưu Tường Hạc một cái nơi khác quan biên, tại kinh thành thuộc về không tên không họ con tốt nhỏ, hình bộ đương nhiên sẽ không quan tâm hắn sinh tử. Dương Đô đầu đám người kia cũng là nắm bóp ở điểm này, đi lên sự tỉnh tới không kiêng nể gì cả, căn bản không sợ Thiên Lao truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Vẫn là ban đầu nhà tù. Vũ ban đầu đều sắp tức giận chết, Lục Phiến Môn ném cho hắn một cái phải chết người, chẳng khác gì là cái này, người hắn nơi này tử vong chỉ tiêu liền bị Lưu Tường Hạc chiếm một cái đi. Suối quẩy vô cùng. Một phân tiền không có, còn muốn hắn lo lắng vận chuyển thi thể, quét sạch nhà tù trừ suối quẩy chuyện. Trần Quan coi ngục, Lưu Tường Hạc việc này cũng không thể tính toán tại trên đầu ta. Hắn là bị Lục Phiến Môn giết chết. Người còn chưa có chết, ngươi ồn ào lớn tiếng như vậy làm cái gì? Yên tâm đi, không tính trên đầu ngươi. Cái này nguyệt ở dưới tay ngươi còn có bao nhiêu cái chỉ tiêu? Lại chỉ có 2 cái. Tử vong chỉ tiêu mỗi tháng nguyệt thực chất về không, để tránh có người làm loạn. Đương nhiên, tình huống tốt nhất chính là chớ chết người. Còn lại 2 cái, ngươi sợ cái gì? Ngươi chớ làm loạn, liền không chết người được. Trời nóng như vậy nhưng khó mà nói chắc được. Cái khác không sợ, liền sợ có phạm quan thân thể yếu, chịu đựng không được. Thiên Lao hoàn cảnh này, quanh năm ở bên trong, trừ phi là võ giả, người bình thường cơ thể chỉ có thể càng ngày càng kém. Có đôi khi một cái bệnh nhẹ tiểu đau liền sẽ muốn tính mệnh, đây đều là khó mà tránh khỏi. Ngược lại là bởi vì bị người âm thầm tính toán hãm hại tử vong người là số ít. Quyết định tử vong chỉ tiêu, chính là hy vọng những ngục tốt người hầu thời điểm hơi dùng điểm tâm, đừng như vậy qua loa. Nên thỉnh y quan liền thỉnh y quan, nên cho thuốc cũng đừng keo kiệt. Chết ít mấy người, phía trên dễ nhìn, phía dưới thời gian cũng tốt hơn. Trần Quan Lâu phân phó nói, ngươi để ngươi nhiều người dùng điểm tâm, đừng cả ngày liền biết đánh bạc. Lần này ta đi ra ngoài, vừa đi vừa về có thể cần một cái nguyệt. Chờ ta trở lại, ta hy vọng giáp tự hào đại lao bảo trì nguyên dạng. Trần Quan coi ngủ yên tâm, ta chắc chắn quản tốt phía dưới mắt con, đánh cược nhỏ di tình. Ai dám đánh cược lớn, ta tháo cánh tay của hắn. Vũ ban đầu xử sự từ trước đến nay cũng là định hót lấn phía dưới, ngoài mạnh trong yếu. Hắn chính là nhiều đầu óc, thực tế lòng can đảm có hạn. Trần Quan Lâu trong âm thầm có dặn dò qua Vương ban đầu, để cho đối phương nhìn chằm chằm Vũ ban đầu. Trần Quan Lâu đứng tại cửa nhà lao phía trước, mục y dì quan thay Lưu Tường Hạc kiểm tra thương thế. Sau khi kiểm tra xong, lắc đầu, nhỏ giọng đối với Trần Quan Lâu nói, thoát thuốc, chỉ có thể chỉ giảm đau, không cứu được mệnh. Còn thừa lại bao nhiêu thời gian? Chính là chuyện đêm nay. Mau, cũng liền 1-2 canh giờ. Trần Quan Lâu nhíu mày, thầm nghĩ Lục Phiến Môn làm việc không chân chính, trong đầu nhớ Dương Đô đầu một bút. Mục y dì quan chần chờ một chút, vẫn là nói, ngươi chớ nhìn hắn bề ngoài thương thế không trọng, kỳ thực đều thương ở bên trong bụng. Lục Phiến Môn bên kia có cao thủ tra tấn, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn lanh khốc, chân chính để người muốn sống không được muốn chết không xong. Lưu Tường Hạc có thể kiên trì đến bây giờ, có thể xưng kỳ tích. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, có lẽ hắn là hữu tâm nguyện chưa hết, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Có khả năng. Lục Phiến Môn cực ít dùng khốc liệt thủ đoạn tra tấn phạm nhân, lần này đúng là hiếm thấy. Ngươi biết không biết Lưu Tường Hạc đến tội cùng đắc tội lộ nào thần tiên? Ta đi đâu biết. Lưu Tường Hạc miệng như bỏ sò, chết sống không chịu nói, chỉ chịu lấy ra bạc để cho ta giúp hắn. Hắn loại sự tình này, ta khả năng giúp đỡ sao? Chắc chắn không thể, a ta không đáng vì hắn đắc tội Dương Đô đầu đám người kia. Quỷ mới biết bọn hắn trước đó có cái gì ăn tết. Ngươi cũng biết, chúng ta Thiên Lao liền tại đây 1 mẫu 3 phần đất làm việc, bình thường không cùng người bên ngoài dây dưa. Lục Phiến Môn cũng không đồng dạng, trời Nam biển Bắc phá án, tiếp xúc các lộ nhân mã, thử Trần Quan Lâu không có đem lời nói đấu. Tất cả mọi người là cái này người lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Lục Phiến Môn chắc chắn không sạch sẽ, trên quan trường liền không có người sạch sẽ. Lục Phiến Môn không sạch sẽ, cùng sát vách Cẩm Y Liễu vệ lại có chỗ khác biệt. Cẩm Y Liễu vệ là hướng về phía trước, đối với trong cung đầu phụ trách. Lục Phiến Môn là hướng xuống, tiếp xúc mặt người càng rộng càng tạp. Tóm lại, cũng là nợ khó đòi. Mục Y Liễu quan hiểu, so tất cả mọi người đều hiểu, bằng không cũng sẽ không yên tâm chờ tại Thiên Lao, làm không đáng chú ý y quan, lấy hắn y kỳ thuật, làm ngựa y dư xài. Nhưng mà cái kia đầm nước quá sâu, hắn sợ chết đuối. Làm nho nhỏ y quan, ngẫu nhiên ra ngoài thay người xem bệnh một chút, bán một chút thuốc, thời gian so làm ngựa y tiêu xài nhiều, còn không có lo lắng tính mạng. Chính là hoàn cảnh không xong điểm. Lần này Lục Phiến Môn cách làm rất khác thường, ngươi lo lắng chút. Thật có nghiêm trọng như vậy? Lục Phiến Môn lần này dùng chính là Cẩm Y Liễu vệ thủ đoạn, ngươi nói khác thường không? Lục Phiến Môn thẩm vấn người, thủ đoạn so với Cẩm Y Liễu vệ ôn hòa rất nhiều. Dù cho là đối mặt giang hồ bại hoại, đem người đánh ra chóc thịt bong không sai biệt lắm được, nghiêm trọng hơn hơi lớn không sảng khoái chàng giết chết bất luận tội. Chỉ có Cẩm Y Liễu vệ mới ưa thích ngược sát, ưa thích làm nhục phạm nhân, thủ đoạn thiên kỳ bách quái, chỉ có nghị không ra, không có làm không được. Trần Quan Lâu gật gật đầu, tiểu nói này quả nhiên khác thường. Mục Y Di Quan không muốn nhiều chuyện, nhắc nhở 2 câu sau, xách theo cái hòm thuốc rời đi. Trần Quan Lâu tiến vào nhà tù, lật qua lật lại Lưu Tường Hạc mí mắt, lại thăm dò khí tức yếu ớt, khoảng cách tử vong còn kém một hơi cuối cùng. Lưu đại nhân, y quan lời nói ngươi cũng nghe thấy, chậm nhất đêm nay ngươi liền không có mệnh rồi. Ngươi còn có cái gì gì ngôn muốn giao phó, dành thời gian giao phó. Chúng ta Thiên Lao là có người tình địa chỗ, chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, bình thường đều biết thỏa mãn người sắp chết yêu cầu. Ngươi nói mau à, nói xong, ta an bài một cái tạm dịch trông coi ngươi, chờ ngươi khép lại khí, liền đem ngươi chuyên trở ra ngoài. Trời nóng này, thi thể ngừng một ngày liền thối. Người nhà ngươi có ở đó hay không kinh thành? Tính toán, một hồi ta để người thông chi chỗ ở của ngươi quản gia, để cho quản gia chuẩn bị sớm, cho ngươi chuẩn bị tốt áo liệm quan tài. Chờ thêm ký tên đồng ý, liền có thể mang theo ngươi thi cốt hồi hương an táng. Trần, quan coi ngủ. Ta tại, cũng không biết Lưu Tường Hạc khí lực từ nơi nào tới, một phát bắt được Trần Quan Lâu ống tay áo, ta. Nghĩ, báo thủ chuyện báo thủ đừng tìm ta. Trần Quan Lâu chậm rãi bắt được tay của đối phương, từng cây ngón tay đẩy ra. Ngươi, không hiểu. Giữa các ngươi hoạt động, ta không cần phải hiểu. Tất cả mọi người không trong trắng, ngươi thua, là ngươi xui xẻo, đối phương cao hơn một bậc. Ngươi phải nhận. Ta không nhận. Lưu Tường Hạc đầy mắt oán giận, ta có tiền, ta có thể đưa tiền, tất cả tiền đều cho ngươi, giúp ta báo thủ. Đem tiền để lại cho ngươi người nhà a. Trần Quan Lâu tại Lưu Tường Hạc trên trán nhẹ nhàng gõ rồi một lần, đối phương không cam lòng nhắm mắt lại, lâm vào trong hôn mê. Chương 376 đều tại làm loạn chương 376 đều tại làm loạn nửa đêm thời điểm, Lưu Tường Hạc cuối cùng nuốt xuống một hơi thở cuối cùng, bị chết rất không cam tâm. Bọn tạp dịch lập tức dọn đi rồi thi thể, quét sạch nhà tù, trừ độc đi suối quẩy. Vũ ban đầu cảm giác Lưu Tường Hạc thời điểm chết khẳng định có rất lớn oán khí, lo lắng oán khí lưu lại, quyết định đem nhà tù bỏ trống nửa cái nguyệt một cái nguyệt lại an bài phạm quan vào ở Trần Quan Lâu, đối với cái này không có dị nghị. Cái này toàn bộ quá trình, Vũ ban đầu một mực đang mắng Lục Phiến Môn không là người, quá mức âm độc. Trần Quan Lâu thì tại công sự phòng nghỉ ngơi, ngủ cái ngủ ngon. Trời vừa sáng, mang theo mười mấy ngục tốt đi ra ngoài, đi tới Tùy Châu giải quyết việc công. Có hầu phủ phối hợp, bọn hắn một đường không phải cưỡi ngựa chính là ngồi thuyền, 5-6 ngày thời gian liền chạy tới Tùy Châu. Những ngục tốt cũng là lần thứ nhất rời đi kinh thành, lần thứ nhất ra khỏi cửa xa như vậy, lần thứ nhất ra công khoản tiêu phí, từng cái nhìn cái gì đều hiếm lạ. Trần Quan Lâu đầu tiên là đi nha môn pha chế rượu, sau đó mới liên hệ hầu phủ lưu lại Tùy Châu quản sự. Quản sự dẫn hắn tiến vào một cái thương khố, những thứ này chính là cần áp tải hàng hóa. Hàng hóa toàn bộ đều đóng gói chỉnh tề, dùng dương gỗ chứa, phía trên che kín vải dầu. Trần Quan Lâu hỏi quản sự, trong này chứa là món hàng gì vật? Không biết. Quản sự trả lời gọn gàng mà linh hoạt, xem bộ dáng là thật không biết. Ngươi không có mở ra nhìn qua. Quản sự nghe nói như thế, tựa hồ rất kỳ quái, thấp giọng nói một câu, tại hầu phủ làm việc, đầu tiên phải học được đừng có lòng hiếu kỳ. Ngươi là Trần gia người, nên càng hiểu. Ta không hiểu. Trần Quan Lâu hướng quản sự nhếch miệng nở nụ cười, ta có thể hay không mở ra xem bên trong đựng là món hàng gì vật? Không thể. Quản sự bị hắn làm cho rất sốt ruột, Trần mục lại, làm tốt chính mình việc cần làm, không cần phức tạp, có thể chứ? Trần Quan Lâu tay xẹt qua từng cái hàng dương, cười cười, yên tâm đi, ta biết quý củ. Người đâu? Không phải nói còn phải đưa một người vào kinh sao? Người nào? Người không biết. Lần này đến phiên Trần Quan Lâu kinh ngạc, đối phương vậy mà không biết. Quản sự nói, ta nhận được nhiệm vụ là cùng Trần Mục lại làm hàng hóa bằng hàng giao, bảo đảm Trần Mục lại có thể thuận lợi đem hàng hóa vận chuyển ra khỏi thành. Người nói người, ta thật không biết. Hầu phủ còn có những người khác tại Tùy Châu sao? Phía trước có, sau bỏ ra mấy cái cọc ngoài ý muốn, người đều rút đi. Ngoài ý muốn gì? Chúng ta bị tập kích, kẻ trộm, chúng độc, tóm lại chính là đủ loại ngoài ý muốn. Phía trên lo lắng đại gia xảy ra chuyện, đem người đều rút đi. Chỉ ta còn mấy cái hộ vệ lưu lại. Biết là nguyên nhân gì sao? Ngay từ đầu ta tưởng rằng nhóm hàng này bị người nhớ thương. Về sau phát hiện, nguyên nhân không ở chỗ nhóm hàng này. Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Quản sự một mặt khổ đại cựu thâm bộ dáng, rõ ràng trong khoảng thời gian này bị chơi đùa không nhẹ, ăn không ngon ngủ không ngon, cả người khẩn trương, cao độ còn lo nghĩ. Rõ ràng là cái trung niên, trên mặt lại lớn thanh xuân đầu, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Trần Quan Lâu ồ một tiếng. Đêm đó liền nghỉ ngơi tại khách sạn, quản sự an bài. Hắn cho là nửa đêm sẽ không yên ổn, kết quả cả đêm yên lặng. Ngày kế tiếp, cùng nơi đó nha môn làm thủ tục bàn giao, đi đến cần thiết chương trình. Hắn đi nhà tù nhìn một chút muốn áp tải người, cho hắn danh sách, cũng là sở vương trong quân đội trung tầng tướng lĩnh. Thế nhưng là hắn cầm dưới danh sách lao ngục, nhìn xem trong phòng giam giữ người, lập tức cười. Hắn chỉ vào trong phòng giam mấy cái vớ va vớ bẩn, ngươi nói cho ta biết, đây là sở vương trong quân tướng lĩnh. Liền côn đồ đầu đường cũng không bằng, toàn bộ là giả yếu tàn tật. Nơi đó nha môn chủ sự quan viên vụng trộm liếc mắt, chúng ta cũng là chiếu vào chương trình làm việc, phía trước đưa tới chính là cái này một số người, từ đầu đến cuối chưa từng đi quá sai lầm. Ngươi nếu là hoài nghi người bị đánh cháo, vậy ngươi đi phía trước điều tra, đừng tìm chúng ta. Nghe nói ngươi cùng Triệu Đình đại quân phó tướng là tộc huynh đệ, ngươi hỏi hắn đi a. Cỡ nào phép lối? Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, hướng về phía cửa nhà lao hô, ai là Ninh vực tướng quân? Một cái hơi giả lão đầu giơ tay lên, ta thả giảng vực. Ngươi thả giảng vực? Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 30. Ngươi mẹ nó 30, lão tử liền 13. Trần Quan Lâu trước khi đến, liền biết lần này việc phải làm tất nhiên sẽ sinh nhiễu loạn, lại không nghĩ rằng sẽ như thế hỗn loạn. Từ đầu nguồn liền bắt đầu mù mấy cái làm loạn. Coi như muốn tìm người giả mạo Sở Vương đại quân tướng lĩnh, tốt xấu tìm mấy cái ra dáng á như thế qua loa lấy lệ cách làm, hắn không chút kiêng kỵ tác phong làm việc, hiện lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. cuối cùng là hầu phủ thế tử Trần Quan Phục ý tứ, vẫn là đại quản gia ý tứ, hoặc là đại lao gia ý tứ. Hắn quyết tâm đầu khó chịu, đối với chủ sự quan viên nói, đến mai ta nhắc tới người. Đến mai liền đi. Chủ sự quan viên nghe xong, âm chuyển tinh, cười hít mắt, nếu không thì lưu thêm 2 ngày. Tùy Châu bên ngoài thành có vài chỗ phong cảnh địa phương tốt, có thể du ngoạn. Không được. Lần này việc phải làm phía trên thúc giục gấp, ta phải nắm chặt thời gian chạy về kinh thành. Chủ sự quan viên vốn là thuận miệng nói một chút, không có ý định thật sự giữ lại. Gặp Trần Quan lâu thất thời, liền theo nói, vậy được. Đến mai trước kia ta ở đây chờ ngươi, làm tốt thủ tục ngươi liền có thể xét người. Trong này ai có bệnh, ta thật sớm làm chuẩn bị, miễn cho ở nửa đường có chuyện bất chắc. Vạn nhất người đã chết, ta còn phải có nổi. Yên tâm, đừng nhìn từng cái vớ va vớ vẩn, cơ thể đều hào lấy lặng. Cam đoan có thể toàn bộ tu toàn vĩ đạt đến kinh thành. Như thế ta an tâm. Trần Quan lâu trở lại khách sạn, để cho lão bản đặt mua một bàn tiệc rượu. Hắn kêu lên quản sự uống rượu với nhau. Đến mai muốn đi, uống chút rượu, tâm sự, thân cận một chút. Lần này việc phải làm rất quỷ dị, luôn cảm giác sương mù nồng nặng. Hắn hoài nghi đại quản gia sai xử hắn, là để cho hắn tố chướng nhãn pháp mê hoặc ngoại định. Chỉ là cái này chướng nhãn pháp quả thực không cao minh lắm, mấy cái kia vớ va vớ vẩn phạm nhân, phàm là mọc mắt người cũng nhìn ra được cực kỳ qua loa, cực kỳ không để ý hết lần này tới lần khác quản sự ở đây, hỏi gì cũng không biết. Nha môn bên kia nhưng là chiếu trương làm việc, đồng dạng hỏi gì cũng không biết. Quản sự nhìn ra tâm tình của hắn phiền muộn, tốt bụng nói an ủi, Trần Mục lại, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Lần này việc phải làm không khó lắm. Ta mời nơi đó nổi tiếng đánh đi, tăng thêm thiên lao danh nghĩa, trên đường hẳn là rất an toàn. Trần Quan lâu cười cười, các ngươi phía trước an toàn sao? Mấy cái kia phạm nhân thực sự là từ tiền phương áp giải tới. Người chuyện ta là thực sự không rõ ràng, ta chỉ phụ trách hàng hóa. Ta tại hầu phủ kỳ hạ thương hội làm việc, đại trưởng quỹ bảo ta đến xem nhóm hàng hóa này ta liền đến, những thứ khác ta thật sự không biết. Cảm tạ Trần Mục lại. Đến mai ngươi liền đi, ta trước tiên kính ngươi một ly. Trần Quan lâu uống rượu, vấn đối phương nơi này việc phải làm kết thúc, ngươi là trở lại kinh thành, hay là trở về thương hội? Tự nhiên là trở về thương hội. Thương hội nhân thủ khẩn trương, ta đã rời đi thời gian quá dài. Sau đó, có lẽ còn muốn đi tới phía trước, cho thế tử tiễn đưa một chút hàng hóa. Thế tử cần gì, vì cái gì không đi nha môn không đi binh bộ? Đây là Tống gia thiên hạ, thế tử không có đạo lý cầm hầu phủ tài vật thay Tống gia tranh đấu giành thiên hạ. Thế tử luôn có chút tư nhân nhu cầu, đương nhiên không thể đi nha môn đi binh bộ con đường. Trần Quan Phục là hầu phủ thế tử, Trần Quan lâu đến nay còn không có gặp qua. Hắn lần trước thấy đối phương, vẫn là mười mấy năm trước, ở trong tộc tư thuộc đọc sách lúc đó, thật nhanh mắt liếc. Đối phương cụ thể dáng dấp ra sao đã không nhớ rõ, chỉ còn lại một cái ấn tượng mơ hồ. Chương 377 cái gì phải tới rốt cuộc đã tới, chương 377 cái gì phải tới rốt cuộc đã tới sáng sớm, Trần Quan lâu mang người áp tải phạm nhân cùng với hàng hóa xuất phát. Lại là người lại là hàng, đi chậm rãi, không sánh được tới thời điểm. Một ngày đi mấy chục bên trong trăm thanh dặm đường đính thiên, vẫn là nhờ thời tiết tốt phúc. Mỗi ngày đều đang đổi lộ, muốn đổi hướng xuống một cái dịch trạm nghỉ ngơi. Trần Quan lâu là gia công sai, trong tay hắn có cương văn, buổi tối nghỉ ở dịch trạm, chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Đánh đi cùng người của Tiêu cục, trước đó không có phúc khí này, dịch trạm chỉ tiếp đãi công gia người, không tiếp đãi tư nhân khách hàng. Trừ phi là giống Bình Giang hầu phủ loại này cao môn đại hộ cầm danh thiếp đến nhà, dịch trạm mới có thể tiếp đãi. Nắm Trần Quan lâu phúc, đánh đi cùng người của Tiêu cục, cái này cũng có thể thơm lây vào ở dịch trạm. Không phải hàng rẻ nói, mấu chốt là an toàn, không có cái nào tặc tử nghĩ quẩn sẽ chạy đến dịch trạm ăn cướp. Thời tiết tốt liền kéo dài mấy ngày, đến ngày thứ 5, bọn hắn nghỉ ở núi Nưu Giác dịch trạm, nửa đêm liền bắt đầu mưa to, đến ngày thứ 2, mưa to còn không có ngừng dấu hiệu. Bởi vì mưa to, con đường cũng biến thành lầy lội không chịu nổi. Ông già có kinh nghiệm nói, trận mưa này chỉ sợ còn phải lại phía dưới 2 ngày. Tất cả mọi người đều bị vây ở dịch trạm. Núi Nưu Giác dịch trạm tương đối lại, mùa màng này còn chưa tới công vụ bận rộn nhất thời điểm, đợi đến ngày mùa thu hoạch lên lương thời điểm, mới là một năm ở trong công vụ bận rộn nhất thời tiết. Đợi đến khi đó, trên quan đạo cũng là lui tới truyền lại công văn nhân viên công vụ. Trong trạm dịch, ngoại trừ Trần Quan lâu một đoàn người, còn có mấy cái không lớn không nhỏ quan viên cùng quan viên gia quyến. Trần Quan lâu một đoàn người số người nhiều nhất, người của Tiêu cục mười mấy cái, đánh đi mười mấy, tăng thêm ngục tốt cùng với trong tù xa phạm nhân, gần tới số 40 người, toàn bộ là đàn ông, ngay cả một cái mỗi cái cũng không có. Mấy cái quan viên đều mang nữ quyến, lúc ăn cơm có đủ phải, tư sắc hơn người. Trần Quan lâu cố ý căn dặn dưới tay người, đều quản tốt con mắt quản tốt tay chân, không nên nhìn không cho phép nhìn, tâm tư không nên động không cho phép lúc đích. Nếu là ai không quản được tay chân làm ẩu, đừng trách hắn không khách khí. Người của Tiêu cục thành thật nhất, bọn hắn đi ra ngoài là để kiếm tiền, cho tới bây giờ cũng là chủ động tránh đi phiền phức, xem trọng một cái hỏa khí sinh tài. Đánh làm được nhân tính tình dễ kích động. Xuất phát ngày đầu tiên, Trần Quan lâu triển lộ một tay, tại đánh đi trước mặt tạo quyền ủy của mình. Mấy cái ngu tốt, toàn bộ là hắn mang ra, không có người không dám nghe hắn lời nói. Bởi vậy, ở dịch trạm 2 ngày, đại gia bình an vô sự. Liên tiếp xuống 2 ngày mưa to, đến ngày thứ 3, mưa cuối cùng nhỏ. Chỉ là, con đường bị nước mưa rội rửa, lầy lội không chịu nổi, không có 1-2 ngày bạo chiếu, căn bản đi không được lộ. Người có thể đi, nhưng mà cỗ xe không được, sẽ ham tại trong vũng bùn. Không nóng nảy gấp rút lên đường, Trần Quan lâu quyết định mấy người trời trong sau, con đường phơi khô lại đổi lộ. Trời mưa xuống, trời tối phải sớm, đại gia không chuyện làm, sớm ăn xong cơm tối trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn ngủ không được, không làm gì liền suy xét người chuyện. Tại Tùy Châu không có nhận đến người, hắn cho là đi đến trên nửa đường, sẽ có người cùng hắn tiếp xúc, vẫn là không có. Chẳng lẽ đại quản gia lừa gạt hắn? Thế nhưng là, nếu như chỉ vẹn vẹn là áp giải mấy cái vớ va vớ vẩn không biết từ nơi nào lấy được tướng quân không đáng để cho hắn đánh thiên lao cờ hiệu ra lần này xa nhà. Khắp nơi lộ ra quỷ dị. Hắn cũng bụng trộm cậy mở qua hàng dương, hết thể nảy ra hai dương. Một dương bên trong đựng cũng là bình thường hàng hóa, có thể bán giá tiền rất lớn. Một dương bên trong quả nhiên chứa phạm vào kỵ huy đao thương tiễn nỏ. Cái khác đều dễ nói, cung nỏ thuộc về triều đình cấm vật, một khi bị điều tra ra, chính là tạo phản cả nhà chết sạch tội danh. Hầu phủ không kiêng nể gì như thế, thậm chí có thể xưng tụng quang minh chính đại vận chuyển cung nỏ, là thực sự không sợ chết ta, tâm cũng là thật là lớn. Thật không sợ qua cửa ải thời điểm, bị người điều tra ra, tạo phản tội danh xếp vào trên đầu, toàn gia già trẻ lớn bé đều muốn đi pháp trường đi một chuyến. Là khoa trương phách lối vẫn là phách lối. Mấu chốt là, nhiều hàng hóa như vậy, bên trong còn có nhiều như vậy vật vi phạm lệnh cấm, hầu phủ vậy mà không phái người, chỉ làm cho hắn phụ trách gấp giải. Thật coi hắn thiên lao tầng gia này mọi việc đều thuận lợi sao? Hỏi một chút người, thời đại này, cái nào nha môn sẽ cho thiên lao mặt mũi? Nói ra cũng là cười chết người. Phía trước liền có một đạo cửa ải. Hắn không có đánh hầu phủ cơ hiệu, đại quản gia cũng đã nói tận lực đừng có dùng hầu phủ danh nghĩa, đến lúc đó, cửa ải bên trên thuế đinh nếu là khó xử, hắn thiên lao tầng gia này có thể quản dùng dám. Hắn là thực sự đoán không ra đại quản gia tính toán. Đang suy nghĩ lung tung lấy, bên ngoài liền có động tĩnh. Khói mê. Ai nha, đợi nhiều ngày như vậy, phán nhiều ngày như vậy cuối cùng có động tĩnh. Hắn làm bộ bị mê tròn tới. Một cái viện tiếp lấy một cái viện, một gian phòng tiếp lấy một gian phòng, đều bị người mở ra điều tra. Không cần tài vật, không cần đao kiếm, không cần vật phẩm quý giá, cũng không lật xem văn kiện sách, thì nhìn người. Không phải, không phải. Toàn bộ đều không phải là. Tin tức có phải hay không có sai. Khác mấy lộ đều thất bại, không tìm được người. Phía trên nói, người rất có thể liền giấu ở đoạn đường này. Toàn bộ đều kiểm tra, không tìm được người. Tin tức đến cùng có đúng hay không? Chúng ta từ Tùy Châu bắt đầu, nhìn chằm chằm một đường, không có phát hiện gì thường. Thế nhưng là phía trên lại cắn chết người liền trốn ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Chào một người tới hỏi, cẩn thận thầm thầm, nhất định có thể thầm xảy ra vấn đề. Chào ai? Cái kia quan coi ngục, hắn là dẫn đầu, nghe nói vẫn là Trần gia người, chắc chắn hiểu rõ tình hình. Đi. Trần quan lâu bị bắt, một trận mùi gây mũi, đem hắn kích động tỉnh tới. Hắn hoảng hốt lấy mở hai mắt ra, nhìn bốn phía một cái, đây là dịch trạm đại đường. Trong trạm dịch, mấy chục người, tất cả đều bị mê choáng đi qua, ngay cả dịch trạm dịch tốt cũng không ngoại lệ. Xem chừng lều có bên trong gia súc cũng bị mê. Tia sáng lờ mờ, hắn híp mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy ba người, nhưng mà có năm đạo khí tức. Trong đó một đạo khí tức giống như vực sâu, tĩnh mịch kéo dài, là cái cao thủ hiếm thấy, chí ít có bát phẩm thực lực. Bát phẩm a? Đến tột cùng là người nào, vậy mà có thể dẫn tới bát phẩm cao thủ? Hầu phủ đến tột cùng muốn vận chuyển người nào, có lẽ tối nay bí mật liền có thể công bố. Người đâu? Đem người giao ra. Các ngươi là ai? Các ngươi biết không biết đây là dịch trạm, ở chỗ này cũng là ăn cơm nhà nước người, làm cũng là công sai. Bớt nói nhảm, đem người giao ra. Mấy vị hảo hán, ta khuyên các ngươi nhanh chóng thu tay lại. Ta không biết các ngươi muốn tìm người nào, ta là thiên lao quan coi ngục, phụ trách áp giải phạm nhân. Chỉ cần phạm nhân không có chuyện, ta người bình an vô sự, ta coi như chuyện đêm nay chưa từng xảy ra. Bằng không, các ngươi làm việc không kiêng nể gì như thế, kinh động đến nơi đó cẩm y hề vệ, sẽ làm cho các ngươi chịu không nổi. Chết đến ập đầu còn dám mạnh miệng. Đem người giao ra. Người nào? Trần quan lâu nghiêm nghị hỏi, ta không biết các ngươi tại nói ai. Ta áp tải phạm nhân, chắc hẳn các ngươi đều gặp được, bên trong nhưng có các ngươi muốn người. Hắn bị trói trên ghế, không thể động đậy. Giấu ở trong bóng tối ba người, lấy một cái râu quai nón bị đầu, thẩm vấn hắn người từ đầu đến cuối cũng là râu quai nón. Hai người khác không có mở miệng quá. Đến nỗi ẩn giấu hai đạo khí tức, một cái tại ngoài phòng cảnh giới, một cái ở trong viện uống rượu. Đem thả chọn thừa giao ra. Ai là tha chọn thừa? Trần quan lâu một mặt một bức, hắn thật là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Đừng đánh trống lảng. Ngươi là Trần gia người, ngươi có thể không biết thả chọn thừa. Trần quan lâu mặt mũi tràn đầy mê mang hồ đồ, ta đích xác là Trần gia người, nhưng ta không phải hầu phủ người. Ta hẳn phải biết cái này họ Ninh sao? Hắn là ai, thân phận gì, làm cái gì? Có thể nói cho ta biết hay không? Chương 378 lật thuyền trong mương, chương 378 lật thuyền trong mương, ngươi đùa bỡn ta. Dâu quay nón đưa tay liền hướng Trần quan lâu trên mặt vung đi. Trần quan lâu nghiêng đầu, dựa vào, diễn trò làm thật, tối nay chẳng lẽ là cũng bị người đánh mặt. Trong dự đoán bàn tay không có rơi xuống tới. Từ trong bóng tối đi ra người thứ hai, tuổi còn trẻ, chừng 30 tuổi, giữ lại nhàn nhạt sợi dâu, nhìn Tư Văn hữu lễ. Bất quá Trần quan lâu cho rằng, đối phương càng giống là Tư Văn bại hoại. Trần Ngục lại là người có học thức, chớ có động thủ đập cướp. Trần quan lâu xì một tiếng kinh miệt, phun ra một miếng nước bọt. Tư Văn bại hoại ngồi ở trước mặt hắn, do hỏi, Trần Ngục lại không biết thả chọn thừa người này, ta tin. Bất quá, ta còn là muốn hỏi một chút, Trần Ngục lại phải chăng nghe nói qua một cái gọi hai gánh người? Hai gánh? Trần quan lâu càng là một mặt hồ đồ. Đúng, hai gánh. Người kia trước đó liền kêu hai gánh, Trần Ngục lại nhưng có ấn tượng. Trần quan lâu lắc đầu, vô luận là thả chọn thừa, vẫn là ngươi nói hai gánh, ta đừng nói chưa thấy qua, nghe đều không nghe qua. Đêm nay còn là lần đầu tiên nghe được hai cái danh tự này. Các ngươi chắc chắn là tìm sai chỗ tìm lộn người. Ta nắm công văn đến Tùy Châu phủ xét người, mấy cái kia phạm nhân liền giam giữ tại nhà tù, các ngươi chắc chắn đã gặp. Trừ cái đó ra, chính là ta từ kinh thành mang ra ngục tốt huynh đệ, tại Tùy Châu thỉnh tiêu cục cùng đánh đi, hàng hóa là hồi phủ. Đây đều là quang minh chính đại bày ở ngoài sáng đồ vật, tùy tiện tra một cái liền có thể tra được. Ta không có thể giấu giếm người, càng không có các ngươi nói hai người kia. ta không biết các ngươi từ nơi nào có được tin tức, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết, các ngươi muốn tìm người không tại ta chỗ này. Tư Văn bại hoại hơi nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, cả người lộ ra ám trầm lại âm u. Khí chất cũng từ Tư Văn trở nên nóng nảy, phản phất tượng vật là một đầu đem tỉnh chưa tỉnh khát máu quái thú. Tư Văn bại hoại đột nhiên nở nụ cười, cười rất khiếp người, cái kia trắng nếu răng giống như là muốn gặm cắn huyết đục đồng dạng, lộ ra một cỗ mùi máu tươi. Trần Ngục lại thân là thiên lao quan coi ngục, căn cứ ta hiểu, thiên lao chưa từng xuất ngoại kém, nhất là kinh thành bên ngoài việc cần làm cũng là lục phiến môn đang làm. Hết lần này tới lần khác lần này, Trần Ngục lại không chỉ có ra khỏi nhà vẫn là ngoài ngàn dặm việc phải làm, liền bị áp giải mấy phạm nhân cùng một chuyến hàng hóa, ngươi tin không? Ngược lại ta không tin. Ta cũng không tin. Trần Quan Lâu nhìn thẳng đối phương, nói thật, ta đến bây giờ đầu óc vẫn là hồ đồ. Ta lần này việc phải làm, không dối gạt mấy vị hảo hán, là hầu phủ đại quản gia an bài xuống. Thân ta là Trần thị tộc nhân, hầu phủ có sai khiến, các ngươi nói ta có thể cự tuyệt sao? Chắc chắn không thể. Cứ việc đầy bụng nghi vấn, ta cũng muốn đi chuyến này. Đêm nay phía trước, ta không nghĩ ra. Bây giờ đi, ta ít nhiều có chút ngờ tới. Vô cùng có khả năng, hầu phủ lợi dụng để ta làm cục, làm một cái chướng nhãn pháp. Đến nỗi các ngươi muốn tìm người, chắc chắn không tại ta chỗ này. Nói không chừng, có khác một đội nhân mã đang tại ra roi thúc ngựa, này lại nói không chừng đã sắp đến kinh thành. Sẽ không đi kinh thành. Tư Văn bại hoại khẳng định nói, hầu phủ vọng tưởng Man Thiên Quá Hải đem người mang đi, sẽ không mang đến kinh thành. Đó là dê vào miệng vọng. Thế nhưng là ta lần này việc phải làm, chỗ cần đến chính là kinh thành. Trần Quan Lâu ho nhẹ một tiếng, cho nên các ngươi thật sự sai lầm. Các ngươi bây giờ thả ta, nhỏ giọng rời đi, hết thảy đều còn kịp. Ta có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, sẽ không lên báo Cẩm Y Liễu vệ. Chỉ là Cẩm Y Liễu vệ tính là cái gì chứ? Dâu quay nón cười nhạo một tiếng. Ngay cả Cẩm Y Liễu vệ đều không để vào mắt, quả nhiên là giang hồ tội phạm, lòng can đảm đủ lớn. Chắc chắn không có hưởng qua Cẩm Y Liễu vệ làm nhục phạm nhân thủ đoạn, phàm là nghe qua hưởng qua, cũng sẽ không đem Cẩm Y Liễu vệ làm cái rắm. Tư Văn bại hoại nhíu mày suy nghĩ sâu sắc, hắn tựa hồ đem Trần Quan Lâu lời nói nghe lọt được, chẳng lẽ quả thật là chướng nhãn pháp? Ngươi sẽ không thật dự định thả hắn a? Dâu quay nón hỏi Tư Văn bại hoại. Tư Văn bại hoại không lên tiếng. Dâu quay nón dứt khoát nói, dứt khoát đem người giết, cho Trần Quan Phục tiểu tử kia một chút giáo huấn. Dám đùa chúng ta, hắn không ra quân doanh coi như xong, chỉ cần hắn rời đi quân doanh, nhất định phải chém chết hắn. Tư Văn bại hoại vẫn còn đang suy tư. Dâu quay nón hiển nhiên là một vũ lực đảm đương, không am hiểu động não, rất táo bạo nói, chúng ta Vạn Phong Sơn lúc nào giết người còn muốn do dự dự. Ta bây giờ liền chặt chết hắn. Chớ đã, các ngươi tới từ Vạn Phong Sơn. Trần Quan Lâu kinh ngạc, ngoài ý muốn, càng nhiều thì hơn là kinh hỉ. Hai năm này hắn một mực tại nghe ngóng Vạn Phong Sơn, nhưng cái gì đều không nghe được. Trên giang hồ tựa hồ chưa bao giờ có cái này tông môn. Nếu không phải tin tức là từ người quẻ thế gia liên quan hồ gia bắt được, hắn đều hoài nghi tin tức độ chuẩn xác. Hắn nhớ rõ, hồ lao gia tử nói qua, thể lao bản đến từ Vạn Phong Sơn, đó là một cái rất môn phái thần bí. Như thế nào, nghe nói qua chúng ta đại danh. Dâu quai nón ha ha cười lạnh, chậm. Đêm nay là tử kỳ của ngươi. Các ngươi có biết hay không một cái họ tề người, hắn cũng đến từ Vạn Phong Sơn. Ngươi biết tề sư thúc? Sư thúc? Đối phận cái này yêu cao sao? Nhiều chỗ tin tức tập hợp, tề lao bản tuổi tác hẳn sẽ không quá lớn, cùng trước mắt mấy người không kém là bao nhiêu tuổi, vậy mà đã là sư thúc đối. Như thế nói đến, tề lao bản thiên phú rất cao, võ đạo tu vi cũng rất cao. Trần Quan Lâu kích động, liền sợ địch nhân không đủ mạnh. Đủ mạnh mới có tính khiêu chiến. Không biết, nghe nói qua. Hắn thiếu ta mấy bút chướng một mực tìm không thấy người. Chư vị, có thể hay không thay ta giới thiệu một phen? Làm ngươi xuân thu đại mộng. Dâu quay nón tính khí quả nhiên táo bạo, vừa mới nói xong, người bữa liền hướng Trần Quan Lâu bộ tới. Lần này, Tư Văn bại hoại không có ngăn cản, chấp nhận dâu quay nón quyết định. Trong bóng tối người thứ ba thì từ đầu đến cuối không có động, cũng không lên tiếng. Tư Văn bại hoại vốn cho rằng sẽ thấy máu thịt be bét hình ảnh, đã đứng dậy, tránh né máu me tung tóe, để tránh ô uế quần áo của mình. Nhưng mà, khi hắn đứng dậy đứng vững, trước mắt trên ghế lại không bóng người, dây thừng đứt gãy. Người đâu? Trong lòng hắn kinh hãi, cả người trong nháy mắt kéo căng, nhanh chóng lui lại, đồng thời vô số ám khí ném ra. Vật nặng rơi xuống đất, trọng trọng nện ở trên mặt đất. Dâu quay nón thi thể, tứ chi vặn vẹo nằm rạp trên mặt đất, vũ khí của hắn lơi búa liền cắm ở trong đầu, óc bắn tung tóe. Thần mạch, biết gặp phải cường địch, rút lui. Ba câu nói gần như đồng thời mở miệng, không còn kịp suy tư nữa, không kịp hồi tưởng đây hết thảy đến tột cùng là như thế nào phát sinh, vì cái gì một cái không đáng chú ý quan coi ngục đột nhiên đã biến thành võ đạo cường giả, chạy trốn quan trọng. Hai thân ảnh một cái hướng lên trên, một cái hướng về sau viện, chỉ cần ra cái này gian phòng, liền có mạng sống. Muốn chạy trốn? Hỏi qua ta sao? Trần Quan Lâu giống như là như ưu linh, thoáng hiện, lại một lần vật nặng rơi xuống đất. Tư Văn bại hoại không dám quay đầu, dưới chân động tác càng ngày càng cấp tốc. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, hành tẩu giang hồ nhiều năm, giết qua nhiều cao thủ như vậy, đã từng tại triều đình trọng binh vây khốn phía dưới chạy thoát, hôm nay lại thua ở một cái không đáng chú ý quan coi ngục trong tay. Còn không ra tay, bà không thể ta chết sao? Tư Văn bại hoại hướng ngoài phòng gầm thét. Sống chết trước mắt, gọi cứu mạng không mất mặt. Đột nhiên cơ thể cứng đờ, hàn ý trải rộng toàn thân. Chương 379 tất cả mọi người là chó săn, đừng ghét bỏ. Chương 379 tất cả mọi người là chó săn, đừng ghét bỏ. Không khí dường như đang trong nháy mắt bị đọc lại, một đạo trưởng ấn giống như sông núi hải nhạc đồng dạng, mang theo sát ý ngút trời từ thiên rơi xuống. Vút một cái, đọc lại không khí đột nhiên liền bị người nhẹ nhàng như vậy vạch một cái, xé toan một đường vết rách, không khí mới mẻ rót vào đi bảo. Tư Văn bại hoại cảm giác chính mình lại còn sống tới. Chỉ là không đợi hắn chạy đi, trong lòng đột nhiên đau xót, mấy giọt máu từ tim lăn xuống mà ra. Hắn có chút không dám tin, nhìn lại, đã nhìn thấy đời này đều không thể quên được một màn. Một đạo trưởng ấn từ đuôi đến đầu, đón lấy mưa to gió lớn, giống như là một đạo lợi kiếm đâm về cái kia sát ý ngập trời. Lưỡng đạo trưởng ấn đụng vào nhau, cả tòa lâu vũ đều đang run rẩy, nóc phòng trực tiếp bị lật tung. Ánh nến đổ xuống, đốt lên phòng ốc. Ánh lửa chập chờn bên trong, lưỡng đạo trưởng ấn cấp tốc bay khỏi, một thân ảnh phóng lên trời, từ nóc phòng bay ra ngoài. Tư Văn bại hoại té ở góc tường, trong lòng thoáng qua sống sót sau tai nạn may mắn. Hôm nay, thuyền là lật định rồi. Vạn bạn không nghĩ tới, sẽ lật tại trong tay một cái không đáng chú ý ngu tốt. Đã có thực lực cường đại như vậy, hà tất làm ngu tốt? Thiên hạ chi đại, nơi nào không thể đi? Vì cái gì nghĩ quẩn muốn đi làm ngu tốt? Hắn hốt hoảng đứng dậy, phun ra một ngụm máu tươi. Kế tiếp, càng nhiều máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, sống sót sau tai nạn may mắn khánh quá sớm. Hắn quả nhiên suy nghĩ nhiều, mạnh như vậy người, giết người làm sao có thể thất thủ? Hắn ôm ngực, hướng phía trước bước ra nửa bước, cuối cùng vẫn không cam lòng ngã trên mặt đất. Nhân sinh thời khắc cuối cùng, lại chỉ có thấy gió tăng hỏa diễm cuốn tới. Giữa không trung, hai thân ảnh, một đạo tại phía trước, một đạo ở phía sau truy. Ngươi thực sự là ngu tốt. Phía trước đạo thân ảnh kia đột nhiên dừng lại, rơi vào trên tán cây. Các ngươi đều đến từ Vạn Phong Sơn. Đằng sau đạo thân ảnh kia chính là Trần Quan Lâu, hắn cũng dừng lại, tùy ý đứng tại một gốc cây mang lên, đánh giá đối phương. Thì ra đây chính là bát phẩm đỉnh phong thực lực. Bất chi bất giác, hắn đã mạnh như vậy. Tiểu Hữu tựa hồ đối với Vạn Phong Sơn tình hữu độc trung. Phía trước người kia, trong bóng đêm, diện mục hơi có vẻ mơ hồ. Dù cho là Trần Quan Lâu trận to hai mắt đi xem, cũng là nửa chặn nửa che, mơ mơ hồ hồ. Dường như là một loại công pháp, có thể che đậy tự thân. Ta chỉ muốn xin tiền bối dẫn tiến Tề lão bản. Vì cái gì muốn nhận biết họ Tề? Hắn thiếu ta một khoản, ta phải tìm hắn tính toán. Tiểu Hữu quả nhiên là ngu tốt. Đối phương một mực đang quấn quýt thân phận của hắn, chắc chắn 100%. Trần Quan Lâu trịch địa hữu thanh. Đối phương tựa hồ rất kinh ngạc, khó mà tiếp thu, nàng muốn giai nhân, làm gì tự tặng. Khi ngục tốt có cái gì không tốt, nhiều tiền chuyện ít gần nhà. Chẳng lẽ giống các ngươi, cả ngày màn trời chiếu đất, vì kiếm lấy ba lượng bạc vụn mỗi ngày bị người làm cầu một dạng sai sự. Các ngươi nhìn cũng không so với ta mạnh hơn bao nhiêu, thu vào phương diện nói không chừng còn không bằng ta. Ít nhất ta không cần cho người làm cầu. Tiểu Hữu hảo lợi há miệng. Chẳng lẽ ta có nói sai? Người sống một đời, ăn uống hai chữ. Các ngươi theo ở phía sau nhiều ngày như vậy, đơn giản chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, đến cố chủ nơi đó kiếm lấy tiền tù lao. Ta không cần tàu xe mệt mỏi, không cần ngày đêm giám thị, không cần màn trời chiếu đất, liền có thể kiếm lấy so với các ngươi nhiều mấy lần tiền bạc. Người ghét bỏ ngục tốt thân phận đê tiện, ta còn ghét bỏ các ngươi trâu ngựa không bằng. Bề ngoài như có chút đạo lý, đúng không? Các ngươi cũng là bị thế nhân thành kiến cho ảnh hưởng tới, cuối cùng cho rằng ngục tốt đê tiện, lại không để ý đến ở trong đó thì lãi. Gặp phải một cái đồng ý chính mình quan niệm người, nhiều dài dòng bài câu, không quá phận ai Trần Quan Lâu là muốn hảo hảo nói chuyện, hắn từ trước đến nay tin tưởng vững chắc, có thể trò chuyện cũng không cần đánh. Thực sự trò chuyện không đi xuống, lại đánh cũng không mượn. Các ngươi truy tại chúng ta phía sau cái mông, liền bị tìm người. Có thể cùng ta nói một chút, thà chọn thừa cùng hai gánh, là người nào sao? Các ngươi tại sao muốn tìm người này? Hầu phủ cùng hai người này có quan hệ gì? Ngươi không biết. Đối phương tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Ta đã sớm cùng ngươi tiểu đệ nói, ta cái gì đều không biết, bọn hắn khăng khăng không tin, còn muốn giết ta. Không thể đồng ý liền không thể đồng ý, hà tất động dao? Bọn hắn nếu là không trước tiên động dao, ta cũng sẽ không tùy ý giết người. Ta là ăn cơm nhà nước người, từ trước đến nay rất giảng quý củ. Nếu như ngay từ đầu các ngươi có thể thái độ đoan chính, cỡ nào cùng ta tâm sự, đại gia bù đắp nhau, cũng sẽ không nháo đến tình cảnh người chết. Ngươi nói đúng a? Tiểu Hữu cái miệng này, khi ngục tốt đáng tiếc. Ngươi nên đi làm tụ côn, hoặc là đi làm quan. Chắc hẳn ngươi nâng người chân thối bản sự hẳn là rất lợi hại. Làm sao ngươi biết? Trần Quan Lâu một mặt ngạc nhiên, tiền bối cũng không kém bao nhiêu, ta còn trẻ, kinh nghiệm không đủ, còn cần hướng tiền bối nhiều học tập. Dám hỏi tiền bối, cùng Tề lão bản là quan hệ như thế nào? Ngươi là hắn đồng môn sư minh đệ, vẫn là ta cùng họ Tề cũng không quan hệ, ta cũng không phải Vạn Phong Sơn người. Lần này ra ngoài ý muốn, đối phương trả lời rất dứt khoát Trần Quan Lâu nghi vấn. Trần Quan Lâu hơi có vẻ kinh ngạc, tiền bối tất nhiên không phải Vạn Phong Sơn người, tại sao lại cùng ba người kia quấy nhiễu cùng một chỗ? Ta chỉ phụ trách giám sát, tìm được người, liền dẫn người rời đi. Ba người kia là cố chủ tìm đến, không liên quan gì đến ta. Tiền bối, ngươi đoán ta tin sao? Ngươi tin hay không, cùng ta có liên can gì? Ngươi cam tâm triều đình chó săn, tự cam đoạn lạc, khuất tại ngục tốt thân phận. Ta cũng không giống như ngươi. Trần Quan Lâu cũng không phải im hơi lặng tiếng chủ, lúc này phản kích trở về, ta làm chó săn, ngươi không phải cũng một dạng cho người làm chó săn. Ta tốt xấu là cho triều đình làm chó săn, có cái danh chính ngôn thuận thân phận, ngươi đây, ngươi lại có cái gì? Ngươi đông ra một năm cho ngươi bao nhiêu tiền? Giống loại này màn trời chiếu đất thời gian, ngươi một năm phải qua bao nhiêu ngày? Ngươi cũng mạnh như vậy, còn muốn cả ngày bên ngoài bốn ba, liền vì ông chủ ngươi thưởng ngươi mấy lượng bạc vụn. Luận đê tiện, ngươi so ta tiền nhiều. Làm càn, thu một không gió mà bay. Vô số lá cây, hóa thân lợi kiếm, đâm thủng không khí, trực tiếp hướng Trần Quan Lâu mặt đánh tới. Trần Quan Lâu phất phất tay, một cây không đáng chú ý nhánh cây rơi vào trong tay, tiện tay khoa tay múa chân một cái đao hoa, không ai bị nổi lá cây nhao nhao rủ xuống tại mặt đất, bị gió một quyển, bay mất. Ngươi không phải ẩn mạch, vì sao ta lại nhìn không thấu được ngươi tu vi? ngươi tu chính là công pháp gì, chẳng lẽ có thể che lấp tu vi của ngươi? Dám hỏi tiền bối tu chính là công pháp gì, ta đến nay không cách nào thấy rõ tiền bối diện mục. Tiền bối công pháp cỡ nào lợi hại, vậy mà có thể che lấp thân hình dung mạo? Ngươi một cái võ đạo cao thủ, tự cam đoạ lạc, căn nhà nhỏ bé thiên lao, không muốn phát triển, thực sự là mất hết võ đạo cường giả mặt mũi. Cũng vậy, thật tốt võ đạo cao thủ không làm, càng muốn làm tặc không tính, còn muốn bị người làm chó săn sai sử. Tiền bối nếu là thiếu ngân lượng, không ngại cùng ta nói. Thân phận ta tuy nói không cao, tiền hay không thiếu, cùng là võ đạo bên trong người, nên trợ giúp lẫn nhau. Cầm tiền, tiền bối không ngại nói cho ta một chút nhiệm vụ của các ngươi. Chờ trời sáng sau, chúng ta cầu về cầu, lộ đường về, như thế nào? Ngươi rất có tiền. Đối phương tựa hồ thật bất ngờ, mang theo 3 phần thăm dò, 3 phần chán ghét, còn có 3 phần hứng hở cùng với 1 phần bị giấu không phục. Dựa vào cái gì? Chương 380 kiếm tiền không khó coi, chương 380 kiếm tiền không khó coi đúng, ta rất có tiền, mỗi cái nguyệt ta hợp pháp thu vào ít thì mấy trăm lượng, nhiều thì hơn ngàn lượng. Trần Quan Lâu không phải tại khoe khoang, mà là thực sự cầu thị Trần Tuật. Làm sao có thể? Đối phương rõ ràng bị kích thích, thật không dám tin tưởng. Trần Quan Lâu cười nhạo một tiếng, ngươi cùng ngày lao là địa phương nào? Ngươi cho rằng cùng chỗ nhà môn lao ngục là một cái đức hạnh sao? 10 phân sai. Thiên lao giam giữ người, cũng là triều đình ít ỏi quan viên, từng cái không phú thì quý. Bọn hắn tại trong lao còn muốn duy trì thể diện, không thể thiếu đủ loại nhu cầu, mỗi ngày tiêu hao tiền bạc, đối với người bình thường tới nói chính là thiên văn số tự. Ta chỉ cần hợp pháp rút ra một chút tiền bạc, coi như còn muốn chia lại cho phía dưới ngục tốt, một cái nguyệt xuống, ta thu vào cũng cao hơn quá triều đình cao quan đồng lộc. Ngươi nghe rõ ràng không, ta nói chính là hợp pháp thu vào. Đến nỗi màu xám thu vào, kia liền càng không nói được. Ngươi nhìn, ngươi mắng ta tự cam đoạ lạc, căn nhà nhỏ bé thiên lao làm ngục tốt, lại không biết ta đang hưởng thụ lúc sinh sống, mà ngươi thân là võ đạo cao thủ lại tại cho người làm chó săn, kiếm lấy mấy lượng bạc vụn. Nói thật, ngươi còn không bằng cùng ta làm. Ta bảo đảm ngươi trong một năm tại kinh thành chí nghiệp mua nhà, cưới một cái cô nương xinh đẹp làm lão bà. Có người hay không đã nói với ngươi, ngươi rất biết mê hoặc nhân tâm. Đối phương cảm xúc lại khôi phục bình tĩnh, không thấy chút nào gợn sóng. Trần Quan Lâu nhẹ giọng nở nụ cười, ngươi không phải thứ nhất nói như vậy. Ta cả gan phỏng đoán, tiền bối thuộc về thiên phú hơn người, nhưng mà xuất thân kém một chút. Thân là võ đạo cao thủ, đồng dạng không thể rời bỏ tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, trong quá trình tu luyện không thể thiếu thượng đẳng dược tài nuôi nấng, không thể thiếu bí tịch võ công sưu tầm, nói không chừng còn có người nhà phải nuôi sống. Không có tốt gia thế, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào cường giả kiếm lấy ngân lượng, vì người nhà mưu cầu một cái tiền đồ. Bất quá người thường đi chỗ cao, nếu có tốt hơn chỗ, tiền bối không ngại cân nhắc một hai. Kiếm tiền không khó coi, khi ngục tốt không mất mặt. Cùng lắm thì mai danh nhận tích, thay cái thân phận đến thiên lao làm ngục tốt, mỗi ngày đúng hạn đi làm, kiếm lấy ngân lượng, thời gian trải qua nhà cung dùng. So với ngươi bây giờ phần công tác này vẫn là mạnh một chút. Thiên lao hoàn cảnh lại nát vụn, cuối cùng so mỗi ngày màn trời chiếu đất, mỗi năm bên ngoài buôn ba mạnh một chút. Lại nói thiên lao ngục tốt chuyện này còn có thể chuyển cho tử tôn, chẳng khác gì là nâng một cái bát sát. Còn không cần lo lắng liên lụy vào triều đình đảng tranh, càng không cần lo lắng thay đổi triều đại. Đừng quản triều đại nào, đều không thể rời bỏ thiên lao, càng không thể rời bỏ ngục tốt. Chỉ cần làm việc cẩn thận chút, đừng lên những cái kia phạm có làm, lấy tiền bối thân thủ, đời này chắc chắn là hưởng phúc. Ngươi nói ta đều động lòng. Tất nhiên tâm động không bằng dứt khoát điểm, trực tiếp hành động. Hai người chúng ta liên thủ, về sau cùng một chỗ trưởng khống toàn bộ thiên lao. Tiền đó là rầm rầm chảy vào trong túi áo. Như thế nào? Không thế nào. Đối phương thấp giọng nở nụ cười. Trước ngươi hỏi ta thả chọn thừa là ai, hai gánh là ai? Ngươi thân là người Trần gia, vậy mà không biết hai người này kỳ thực là một người. Ta hẳn phải biết sao? Ân. Vậy ngươi vì sao muốn tiếp lần này việc phải làm? Ta chưa từng nghe nói, thiên lao còn có đi công tác gáp giải phạm nhân truyền thống. Ngươi cũng nói, ta là người Trần gia. Hầu phủ phân phó xuống, ta nào có thể cự tuyệt? Lương tựa hầu phủ, coi như ta không đánh hầu phủ cơ hiệu, nhân gia nghe xong ta họ Trần, tự giác sẽ cho ta tạo thuận lợi. Ta dính hầu phủ quang, dù sao cũng phải thay hầu phủ chạy cái chân. Làm người mà, có qua có lại, mới có thể dài lâu. Trần Quan Lâu giống như là kéo việc nhà, nói cũng đúng chuyện tiếm. Trước đó hắn không có thích nói chuyện như vậy, cũng là nghề nghiệp ma bệnh. Cùng đám kia phạm quan giao thiệp đã lâu, cái khác không có học được, đại đạo lý ngược lại là tích lũy một cái soạn, thỉnh thoảng lật ra một cái đạo lý tới, giảng cho nghị không ra phạm quan, khai thông tinh thần áp lực. Kể từ hắn làm quan coi ngục sau, tất cả mọi người nói phạm quan tự sát tỷ lệ rõ ràng hạ xuống. Tinh thần khai thông công việc vẫn là muốn tiếp tục làm tiếp, ai trông cậy vào những ngục tốt khác, mỗi một cái đều là mù chữ, trong đầu chỉ có đánh bạc, khai thông cái dám. Nói một chút, nói không chừng ngược lại kích động tinh thần không dao động phạm quan tự sát. Khai thông việc làm, còn phải hắn tự mình đến. Tối nay, nếu là hắn có thể thuyết phục đối diện võ đạo cường giả, kia thật là gia châu. Đương nhiên, đây chỉ là huyễn tưởng. Bát phẩm thực lực, nhất định là cái ý chí cực kỳ kiên định người. Dù cho có chỗ tâm động có chỗ hiếu kỳ, cũng không khả năng lập tức làm quyết định. Mấy người này chưa từng thiếu cẩn thận cùng cẩn thận, thận trọng từng bước, ai sống đến cuối cùng người đó là người thắng lớn. Ngươi muốn biết ai là thà chọn thừa, ngươi chỉ có thể trở về chào hỏi phủ, ta không có khả năng nói cho ngươi. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết hay không, các ngươi vì sao muốn cướp người này? Bởi vì người này có giá trị, cao giá trị. Đối phương giữ vững phút chốc trầm mặc, đột nhiên hỏi một câu, tiểu hữu, bây giờ là lúc nào tiết? Đối phương chắc chắn không phải đơn thuần hỏi thăm mùa. Quả nhiên, đối phương tự mình tiếp tục nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy, thiên hạ sắp đại loạn sao? Cái này đại càn trời phải thay đổi rồi. Ngươi hỏi ta thả chọn thừa có cái gì giá trị, vậy ta nói cho ngươi, hắn có cải thiên hoán địa, công thành vật đất giá trị. Ai có thể nhận được hắn, chẳng khác gì là như hổ thêm cánh, đánh đâu thắng đó. Chẳng lẽ ngươi là thay Sở Vương làm việc? Ngươi là Sở Vương nhân? Trần Quan Lâu lớn gan suy đoán. Cũng không phải. Ta cũng không phải là Sở Vương nhân. Đối phương quả quyết phủ nhận. Trần Quan Lâu cảm giác đối phương không có nói dối, không có nguyên do, chỉ là một loại trực giác. Cái này thà chọn thừa có tài đức gì, cũng không phải tiên nhân hạ phàm, vì sao lại có cải thiên hoán địa bản sự? Đối phương nghe vậy, rõ ràng phát ra một tiếng niệm mai hàm nghĩa mười phần tiếng cười, đánh trận ngoại trừ binh mã, càng cần tướng lĩnh, thống soái. Một cái tốt thống soái, đủ ngăn cản thiên quân bắn mã, có thể tại trong tuyệt cảnh chuyển bại thành thắng. Ý của ngươi là, tha chọn thừa là thiên hạ ít có thống soái? Là a. Ta vì cái gì chưa từng nghe qua tên của hắn? Chuyện cũ trước kia, người hưu tâm cố ý che lấp, các ngươi những thứ này thanh niên đương nhiên sẽ không biết. Đi, ngươi bây giờ biết rõ tha chọn thừa giá trị, thì cũng nên biết rõ ta vì sao muốn tìm được người này. Nhưng trong đội ngũ của ta, không có người này. Nếu có đâu, ta cũng không khả năng giao cho ngươi, trừ phi ngươi có thể thắng ta. Đối phương trầm mặc. Cao thủ so chiêu, một chiêu cũng đủ để cân nhắc tinh tường lẫn nhau phân lượng. Tối nay, người này cũng không làm gì được người kia. Trần Quan Lâu không làm gì được đối phương, rất rõ ràng đối phương cũng không làm gì được hắn, cục diện mới có thể giằng co, mới có đêm nay ngọn cây nói chuyện trời đất cơ hội, mới có Trần Quan Lâu phát huy lừa gạt người bản lãnh cơ hội. Ngươi tất nhiên không phải Sở Vương nhân, cần gì phải chấp nhất tại cái này gọi thà chọn thừa nhiệm vụ mục tiêu. Ngươi nếu là thiếu tiền, ta cho ngươi. Trần Quan Lâu vi biểu thành ý, tại chỗ liền từ trong ngực lấy ra ngân phiếu 1.000 lượng. Một cái ngu tốt, tiện tay sở mó chính là 1.000 lượng, thế đạo này, mẹ nó. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thiên Lao thật có kiếm tiền như vậy. 1.000 lượng, kết giao bằng hữu. Ngươi là người thứ nhất để cho ta như thế tốn kém bằng hữu, có thể hay không cho chút thể diện? Ta không thiếu tiền. Vâng vâng vâng, ngươi không thiếu. Là ta ra mặt dạy, muốn dùng tiền cùng ngươi làm bạn. Ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, cố mà làm nhận lấy ta tiền bẩn, như thế nào? Đối phương không có tiếng động. Trần Quan Lâu lưu lại ngân phiếu, quả quyết thối lui. Chương 381 vẫn là thiếu tiền, chương 381 vẫn là thiếu tiền. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Quan Lâu lặng yên không tiếng động trở lại rừng cây, tiền bối đã không có ở đây, biến mất còn có cái kia 1.000 lượng ngân phiếu. Trần Quan Lâu đáp ý nở nụ cười. Còn nói không thiếu tiền, còn không phải đem tiền cầm đi. Hắn đoán được quả nhiên không sai, đi ra ngoài bên ngoài cũng là vì cái kia mấy lượng bạc vụn. Người sống một đời chính là một cái chữ tiền, có tiền 99 vấn đề đều có thể giải quyết. Võ đạo bên trong người càng cần hơn tiền. Luyện võ, tôi luyện gân cốt, không thể rời bỏ dự tài. Võ đạo phẩm cấp càng cao, cần có dược tài phẩm chất thì cũng càng cao, giá tiền càng ngày càng đắt đỏ lại thưa thớt. Trần Quan Lâu luyện võ không cần dự tài, mặc dù hắn ngẫu nhiên cũng biết ngâm một chút tam thuốc. Hắn có trường sinh đạo quả tập võ lưu lại ám thương, trường sinh đạo quả sẽ trong nháy mắt vì hắn chữa trị, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Các võ đạo bên trong người không có phần mềm hợp này, chỉ có thể trung thực uống thuốc pha tam thuốc, dùng đắt giá dược tài tu bổ cơ thể ám thương, bảo trì cơ thể ở vào trạng thái đỉnh phong, xung kích cao hơn võ học. Thu tiền của hắn chính là chấp nhận không còn nhúng tay cái này vụ án, sẽ không nửa đêm chạy đến phía dưới thuốc mê. Cái gì thà chọn thừa hai gánh, đều gặp quỷ đi thôi. 5 người, chết 3 cái, đi 1 cái, còn lại 1 cái đã sớm chạy trốn. Ngay tại hắn cùng tiền bối vỗ tay thời điểm, đã sợ chết trốn. Chờ hắn trở lại dịch trạm, đại đường đã đốt đi 1 nửa, hỏa thế không sai biệt lắm lấy được khống chế. Người đều tỉnh lại, không người thương vong. May mắn đại gia ở viện lạc cách đại đường có 1 khoảng cách, tại hỏa thế lúc thức dậy, chuẩn xác mà nói, lúc hắn cùng tiền bối vỗ tay náo ra động tĩnh lớn, cơ thể cường tráng giả đã trước tiên tỉnh lại. Lúc này mới tránh khỏi đại gia hút vào khói mê sau lại hút vào sương ngủ, trực tiếp đánh giấm đi gặp Diêm Vương gia. Dịch trạm dịch tốt tang lông mày đã mắt, dịch thừa hút tẩu thuốc một mặt sầu khổ. Tổn thất lớn như vậy, còn không biết như thế nào cùng mặt trên giao phó, muốn chụp bao nhiêu tiền, lúc nào có thể tu bổ lại, muốn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh thời gian bao lâu. Trần Quan Lâu biết dịch trạm không sánh được tiên lao thu nhập cao. Đại bộ phận thời điểm, dịch trạm đều dựa vào binh bộ cấp phát, miễn phí tiếp đãi lui tới quan lại. Quan lại không có khả năng thông cảm dịch trạm không dễ, chi tiêu lớn đến không biên giới, thường thường vượt qua phía trên định hạn ngạch. Vượt qua hạn mức, dịch tốt không có can đảm hỏi qua hướng về quan viên đòi tiền, cũng chỉ có thể chính mình gánh chịu. Ngẫu nhiên tiếp đãi một chút có tiền lão, thế nhưng là rất khó bao trùm thiếu hụt. Bây giờ phòng ở bị đốt, lại là một số lớn thiếu hụt. Trần Quan Lâu đi tới dịch thừa trước mặt, vỗ vỗ bả vai của đối phương, thiệt hại lớn sao? Dịch thừa quay đầu trông thấy hắn thì ra là Trần Quan coi ngủ, phía trước không nhìn thấy ngươi còn lo lắng cho ngươi xảy ra chuyện. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. May mắn phát hiện sớm, hỏa thế khống chế lại, thiệt hại có hạn. Trần Quan Lâu mắt nhìn sụp đổ phòng xá, xem chừng mấy chục lượng liền có thể sửa chữa tốt. Hắn còn băn khoăn một chuyện khác, điều tra sao, bên trong nhưng có thương vong? Không có, không có, tất cả mọi người bình an vô sự. Cảm ơn trời đất. Đây là đêm nay duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Trần Quan Lâu hơi hơi nhíu mày, cái kia 3 bộ thi thể bị mang đi sao? Ai mang đi? Là tiền bối mang đi, vẫn là chạy trối chết người kia? Đừng quá lo lắng, khổ tận cam lai, sẽ đi hảo vận. Dịch thừa cười khổ một tiếng, khoát khoát tay, nói một tiếng cảm ơn. Hắn cũng không dám cùng tiên lao ngục tốt so. Tất cả mọi người là tốt, thu vào kia thật là trên trời dưới đất, chịu đáng chịu tội đó cũng là khác nhau một trời một vực. Nghiêm chỉnh nói, dịch trạm tốt chính là nô lệ, phục dịch quá khứ quan viên châu ngựa, gặp phải giảng đạo lý quan viên còn tốt, gặp phải tính khí không tốt quan viên kia thật là chịu tội chịu lớn. Thiên lao tốt so với dịch trạm, đơn giản sảng khoái, thu vào còn cao, công khai dọa dẫm bắt chẹn, còn không cần lo lắng cáo quan. Phía trên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Những cái kia phạm quan còn muốn nghĩ biện pháp cùng những ngục tốt tạo mối quan hệ. Nam nhân liền sợ vào thác hành. Làm gì, đã tiến vào dịch trạm người này, đời đời con cháu đều phải làm tiếp. Trần Quan Lâu triệu tập ngục tốt, kiểm kê nhân viên. Đại gia nhìn thấy hắn, liền giống như nhìn thấy người lãnh đạo. Cảm ơn trời đất, đại nhân không có việc gì. Ta cũng đã sớm nói đại nhân chắc chắn không có việc gì, các ngươi chính là lo lắng bớ vẩn. Bốc cháy thời điểm, đại nhân trong phòng không có người, chúng ta đều lo lắng hỏng. Đại nhân đi nơi nào? Đại gia lao nhau, biểu đạt quan tâm. Trần Quan Lâu dăm ba câu đè xuống đám người ồn ào náo động, trấn an tâm tình của mọi người, hàng hóa cùng phạm nhân đều kiểm tra sao? Có vấn đề hay không? Số lượng có đúng hay không? Đại nhân yên tâm, đều biết điểm qua, một dạng không ít, người cũng không ít. Mấy cái kia phạm nhân trung thực vô cùng, loạn lên thời điểm còn thành thành thật thật chờ tại trong phòng giam, không có thừa cơ chạy trốn. Trước không thôn sau không tiệm, bọn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây? Coi như bọn họ thất thời. Hơn nửa đêm, không biết ai đi tiểu đêm, không cẩn thận đem phòng ở đốt lên. Bốc cháy cũng không biết kêu một tiếng. Đại nhân, muốn tra sao? Trần Quan Lâu hừ một tiếng, tra cái gì tra? Trong này luận chức vị, ta nhỏ nhất. Mấy cái kia làm quan đều chẳng qua hỏi, các ngươi cũng đừng hướng về trên người mình ôm chuyện. Đến mai liền có thể trời trong, chờ lộ diện làm, chúng ta liền xuất phát. Đừng gây thêm rắc rối. Đại nhân nói chính là, bên kia quan viên nữ quyến, dáng dấp thật tiêu chí. Con mắt hướng về nơi nào nghiêng mắt nhìn, chưa từng thấy nữ nhân à, đều cho ta quản tốt chính mình bằng hiệu. Chớ có đổ sinh sự đoan. Ta cũng không muốn cùng mấy cái kia quan viên giao tiếp. Đại gia không phải người một đường, chỉ là vừa vặn ở tại cùng một cái dịch trạm. Mấy cái kia quan viên con mắt đều dài ở trên đỉnh đầu, biết được bọn hắn là thiên lao ngục tốt, cái kia ghét bỏ bộ dáng. Trần Quan Lâu kính sợ tránh xa, đường ai nấy đi. Đại nhân yên tâm, chúng ta chính là xem, tuyệt không sinh sự. Nhìn cũng không được. Nhân gia là quan viên gia quyến, há lại là các ngươi có thể tiêu tưởng, đều đem xấu xa tâm tư cho ta thu lại. Đi ra ngoài bên ngoài, các ngươi đại biểu là thiên lao mặt mũi. Ta cũng không hy vọng thiên lao ngục tốt tại tham tài bên ngoài, còn nhiều thêm một cái háo sắc danh tiếng. Nhớ kỹ sao? Lại không ít tiền của các ngươi, nộ khí lớn, liền dùng tiền đi trong lầu tìm chị em. Hắc hắc, hay là người lớn kinh nghiệm phong phú. Đại nhân cho chúng ta đề cử một cái thôi. Đề cử một cái hàng đẹp giá rẻ. Phóng mẹ ngươi cầu thí. Bản quan không thiếu tiền, cần gì hàng đẹp giá rẻ. Càng mắc càng hảo, càng mắc càng có tư vị. Trần Quan Lâu cười mắng. Một đám ngục tốt gây rối, bầu không khí náo nhiệt đến không được. Thay đổi trước đây đổi phế bề ngoài, tinh khí thần lại trở về. Nữ nhân chính là nam nhân tinh thần nha phiến, một nhắc tới cái này, tất cả mọi người không mệt, cũng không phiền hà, người người có lực rất nhiều. Trần Quan Lâu tự mình kiểm tra mấy phạm nhân, hắn đang suy nghĩ, trong này có khả năng hay không cất giấu một cái tên là thả chọn thừa người. Hắn sẽ dịch dung, người khác chắc chắn cũng biết dịch dung. Nhưng hắn không có hỏi thăm. Người này việc này hắn không có ý định điều tra tiếp, không có ý định vùi lấp quá sâu. Biết là chuyện gì xảy ra là được, không có suy cho cùng ý nghĩ. Chương 382 không có vật khí, toàn bằng thực lực. Chương 382 không có vật khí, toàn bằng thực lực. Ngày thứ hai quả nhiên là ngày nắng. Lại chờ lâu một ngày, đợi đến lộ diện 7-8 phần làm thời điểm, Trần Quan Lâu một đoàn người mới xuất phát tiếp tục hướng về kinh thành gấp rút lên đường. Chờ bọn hắn sau khi đi, Dịch Thừa tại quầy hàng phát hiện mấy trương mệnh giá nhỏ ngân phiếu, cộng lại phải có 100 lượng. Dịch Thừa đầu tiên là sửng sở, tưởng rằng vị nào khách nhân rơi mất tiền. Ngay sau đó phản ứng lại, là Trần Quan coi ngục lưu cho hắn. Hắn vội vàng đuổi theo, đội ngũ đã sớm đi không còn hình bóng, nơi nào còn đuổi được. Dịch Thừa cảm khái một câu, Trần Quan coi ngục có tình điệu có thể so sánh những cái kia làm quan tốt hơn nhiều. Hắn làm sao biết, dịch trạm lửa cháy, Trần Quan Lâu cũng có một điểm trách nhiệm. Nội tâm băn khoăn, lúc này mới lưu lại ngân lượng, giải dịch trạm thực tế khó khăn. Đi ngang qua cửa ải, Trần Quan Lâu còn đang suy nghĩ ứng phó như thế nào kiểm tra thực hư thuế đinh. Tình huống lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tựa hồ có người trước giờ đánh điểm tốt hết thảy, thuế đinh không chỉ không có kiểm tra thực hư hàng hóa, thậm chí ngay cả tiền thuế đều không thu lấy. Từng cái giả câm bơ điếc, tựa như không nhìn thấy bọn hắn đoàn người này, mười mấy chiếc xe lớn hàng hóa. Đi qua cửa ải thời điểm, hắn cố ý hướng mắt nhìn thêm vài lần thuế đinh, lạ mặt, chắc chắn chưa thấy qua. Hầu phủ đánh điểm đến rất đúng chỗ đi, ngay cả tầm thấp nhất thuế đinh đều cho đánh điểm đến. Thuận lợi thông qua cửa ải, người của tiêu cục liên tục cảm khái. Có lao nhân nói đi mấy chục năm tiêu, lần thứ nhất thuận lợi như vậy, một phân tiền không tốn liền thông qua được cửa ải. Dĩ vãng áp tiêu, có thể chiếu hàng hóa ngạch số đánh thuế, liền muốn cảm ơn trời đất. Sợ nhất không chỉ có muốn đánh thuế, còn muốn chỗ tốt phí, tiền trà nước cho thiếu đi còn không được. Lần thứ nhất không tốn tiền qua cửa ải, cái này thể nghiệm đẹp đến mức nổi lên. Cả đám đều chạy đến Trần Quan Lâu trước mặt cảm tạ, không nghĩ tới thiên lao tên tuổi dễ dùng như thế. Trần Quan Lâu nhìn trời, chỗ nào là thiên lao tên tuổi dễ dùng à, chỗ nha môn căn bản sẽ không điều thiên lao một tốt, nói cho cùng vẫn là hầu phủ có năng lực, dọc theo con đường này mỗi đạo cửa ải đều đã thông. Chỉ cần hắn đưa ra thiên lao công văn, đối phương liền cho qua. Thuế đinh cũng không cần lo lắng là người. Dù sao, khắp thiên hạ mang theo thiên lao công văn đi ra ngoài ban sai cũng chỉ có bọn hắn cái đội ngũ này, tuyệt sẽ không lầm. Sau đó lộ trình một đường thông thuận, không có nửa đêm thuốc mê, không có tạp nhân, không có sân phỉ, cũng không có làm khó dễ thuế đinh tư lại. Thuận thuận lợi lợi đã đến kinh thành vùng ngoại ô, cách cửa thành lại chỉ có cuối cùng mấy dặm đường. Hầu phủ phái người chờ đợi thời gian dài, bàn giao hàng hóa còn có phạm nhân, kiểm kê số lượng. Tiếp đó một đám người lối rẽ, chưa đi đến hành, áp tải hàng hóa phạm nhân hướng về phương bắc tiến lên. Hàng hóa giao nhận, tiêu cục hoàn thành nhiệm vụ, cầm tiền chuẩn bị ở một đêm, đến mai liền lên đường trở về Tùy Châu. Đánh làm được người cũng hoàn thành nhiệm vụ, Chuyến này nhiệm vụ đi được rất nhẹ nhàng, một đường đi theo tại dịch trạm vui chơi giải trí, cầm tiền, lúc này liền xoay người trở về Tùy Châu, cũng không tính vào kinh thành nhìn một chút. Còn lại ngủ tốt, từng cái hai mặt nhìn nhau. Đi công tác gáp giải phạm nhân, kết quả phạm nhân bị mang đi. Cái kia lần này việc phải làm, đến tột cùng là hoàn thành vẫn là hoàn thành. Đầu, phạm nhân không còn, chúng ta như thế nào giao nộp? Đương nhiên là tay không trở về giao nộp. Trần Quan Lâu nửa điểm không hoảng hốt, mang theo ngục tốt, thẳng đến Điên Lao, nộp lên công văn, phục mệnh. Quả nhiên, Lôi Ngục Thừa thấy hắn không mang về phạm nhân, cái giấm đều không buông tha một cái. Còn nói, chuyến này khổ cực, cho các ngươi phóng 3 ngày nghỉ, nghỉ ngơi thêm, dưỡng chân tinh thần lại đến người hầu. Đi ra ngoài tiểu một cái nguyệt, thời điểm ra đi vẫn là nóng bức mùa hạ, trở về thời điểm đã là mùa thu. Kinh thành mùa thu, rõ ràng so phương Nam tới sớm hơn, lá cây bắt đầu ố vàng. Bất quá thời tiết vẫn như cũ rất nóng, nắng gắt cuối thu tàn phá bừa bãi, không kiêng nể gì cả, gọi người hận không thể mỗi ngày nằm ở trong nước. Hắn vừa về đến, hầu phủ phái đi ra ngoài mặt khác mấy chi đội ngũ cũng đều lục tục no ngoe bình an trở về. Xui xẻo nhất vẫn là Lưu Quản sự, đi ở đằng trước đầu, kết quả đem mệnh mắc vào. Lại một lần đi tới hầu phủ, vẫn là đại phòng địa bàn. Đại quản gia tại tiêm áp phòng thấy hắn, trên mặt cuối cùng không còn sầu khổ tư vị, cười hết mắt, như cái thần tài. Lầu Ca Nhi làm việc, quả nhiên gọi người yên tâm. Ta đều không nghĩ tới, chuyến này việc phải làm sẽ như thế thuận lợi. Người có công. Thuận lợi cái rắm. Nếu không phải hắn thực lực đủ mạnh, hắn đã chết ở núi Ngưu Giác dịch trạm. Theo hắn mục tốt, hơn phân nửa cũng biết mất mạng. Nếu không phải hắn bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, lừa gạt được vị tiền bối kia, đoạn đường này chắc chắn thuận không được, còn phải bị tội. Nếu không phải hắn buông tham 1.000 lượng, lần này việc phải làm, chắc chắn người ngã ngựa đổ. Đoạn đường này không có vật khí, toàn bằng thực lực. Hắn cho đại quản gia báo sổ sách, 1.000 lượng cũng báo tiến vào, nhưng không nói cái này 1.000 lượng tiêu vào nơi nào. Đại quản gia cũng không có hỏi, chỉ là 1.000 lượng việc nhỏ, không đáng quan tâm. Đại quản gia liền hỏi hắn, ngươi lập công lớn, ngươi muốn cái gì, cứ mở miệng. Muốn cái gì đều được. Trần Quan Lâu rất hiếu kỳ, hầu phủ có thể đưa ra dạng gì khen thưởng. Đại quản gia chậm rãi gật đầu, chỉ cần không quá phận, cái gì đều được. Coi như ngươi muốn làm quan hầu phủ cũng có thể thay ngươi làm thỏa đáng. Có muốn hay không đi hình bộ người hầu, cho ngươi một cái thất phẩm quan làm, muốn hay không? Ngươi nếu là ghét bỏ hình bộ không có tiền, vậy đi hộ bộ hoặc là công bộ, hai cái này nha môn công nhận có tiền, chất béo phong phú. Hoặc là lại bộ, rất nhiều người hiếu kính. An bài cho ngươi giàu có nhất địa bàn, làm chủ sự quan như thế nào? Cái này khen thưởng, không thể không nói 10 phần phong phú, cất bước chính là thất phẩm quan, theo kịp hai bảng tiến sĩ đãi ngộ. Tính toán, ta không muốn làm quan. Ngươi vậy mà không muốn làm quan? Đại quản gia rất là ngoài ý muốn, trên đời này nào có nam nhi không muốn làm quan? Mọi người đều có chí khác nhau, ta chỉ muốn ngồi ăn rồi chờ chết. Trần Quan Lâu tỏ thái độ rõ ràng, chính mình không ôm chí lớn, không làm gánh trách, không muốn xã giao, không muốn làm văn phòng đấu tranh, càng không muốn làm đảng tranh, liền nghĩ nhiều tiền chuyện ít gần nhà. Thất phẩm quan rất tốt, nhưng mà vừa nghĩ tới phía trên một đống bà công công, đầu liền lớn. Không phải là không thể ứng phó, mà là không muốn đi ứng phó, không muốn đi chơi quan trường một bộ kia, mệt lòng, còn chậm trễ hắn tu hành. Đại quản gia khỏe miệng co quắp rút, lần thứ nhất gặp như thế không có lòng cầu tiến Trần gia tử, vừa làm cho người kinh ngạc, lại gọi người chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Lầu Ca Nhi, ngươi dạng này không được a. Tuổi con trẻ, phải nên phấn đấu thời điểm, làm sao lại hết lần này tới lần khác thiếu lòng cầu tiến, một lòng ngồi ăn rồi chờ chết. Ngươi là nhân tài liền nên nhận được trọng dụng. Ta không phải là nhân tài, ta chỉ là tầm thường. Đại quản gia, ngươi ngàn vạn lần đừng trọng dụng ta, cho ta ít tiền đuổi ta là được rồi. Đại quản gia tức giận đến dựng râu trừng mắt, lẽ nào lại như vậy, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Thân là Trần gia tử, há có thể xa đoạn như thế? Việc này hắn phải cùng đại lao gia nói một chút. Hắn không quản được Trần Quan Lâu, đại lão gia thân là tộc trưởng chắc chắn quản được. Tộc trưởng đứng ra, cũng không tin Trần Quan Lâu dám không nghe. Ngươi là quyết định chủ ý, không muốn rời đi Thiên Lao. Trần Quan Lâu trọng trọng gật đầu, hắn kiên quyết không ly khai. Thiên Lao thế nhưng là bảo tàng. Trước đó người khác không có phát hiện chỗ này bảo tàng, bây giờ gọi hắn phát hiện, nói cái gì cũng không thả tay. Nếu không thì cho ngươi cái ngục thừa đương đương. Ta không làm ngục thừa. Làm bằng sắt Thiên Lao, nước chảy ngục thừa. Ngục thừa vị trí kia, ai tới đều không ngồi không lâu dài. Không phù hợp ta ngồi ăn rồi chờ chết mục tiêu. Đừng nói ngồi ăn rồi chờ chết mấy chữ này. Đại quản gia rất không hài lòng, thân là Trần gia tử, liền nên có Trần gia tử nên có thể diện. Chương 383 Hán Mạo So Phan An, chương 383 Hán Mạo So Phan An. Trần Quan Lâu vụng trộm liếc mắt. Mấy năm, vẫn là có người chưa từ bỏ ý định đốc thúc hắn tiến bộ. Bên trên cái gì tiến a? Đời trước đến chết đều tại thượng tiến, mệt mỏi ngay cả gia súc cũng không bằng. Đời này, nói cái gì cũng muốn đổi một loại cách sống. Hắn đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Thật muốn tìm quyết điểm, chính là hoàn cảnh làm việc hơi có vẻ ác liệt, không có internet, không có khoái hoặc có ca. Đại quản gia thấy hắn một bộ khó chơi bộ dáng, giận không chỗ phát tiết. Thân là Trần gia tử, liền nên vì Trần gia kiến công lập nghiệp. Trần gia không thiếu kiến công lập nghiệp người, ta là dư thừa, đại quản gia ngươi cũng đừng nhớ thương ta. Ngươi muốn thực tình khen thưởng ta, cho ta một khoản tiền đuổi ta là được rồi. Ta người này không có cái khác truy cầu, liền yêu tiền. Đại lao gia sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào nhân tài. Trần Quan Lâu bĩu môi, từ chối cho ý kiến. Đại quản gia lạnh rên một tiếng. Lão phu nói cái gì ngươi cũng nghe không vô, thôi, thôi, chờ đại lao ra sau khi trở về lại nói. Lời tuy như thế, đại quản gia vẫn là thỏa mãn yêu cầu của hắn, cho hắn một khoản tiền, một bút đủ xương phong phú khen thưởng. Trần Quan Lâu vừa lòng thỏa ý việc này không mệt, thu vào lại cao, lần sau nếu là hầu phủ còn có phân công, hắn nguyện ý tiếp nhận. Cầm tiền, thuận tiện hao nửa cân trà ngon diệp, mang theo một rổ điểm tâm, chạy đến Đỗ phu tử trong nhà đánh ngang hỏa. Đỗ phu tử ăn ngon. Trước đó trẻ tuổi, xem trọng cái thể diện, ăn cái gì cũng là xem trọng, gặp phải thích ăn nhất điểm tâm chỉ cũng chịu ăn một hai ngụm ý tứ. Bây giờ lớn tuổi, bắt đầu học xong phong túng, gặp phải thích ăn, miệng liền không dừng được. Trần Quan Lâu khuyên hắn ăn ít một chút, ăn nhiều đối với cơ thể không tốt, nhất là đồ ngọt, ăn nhiều dễ dàng bệnh tiêu khát chứng. Đỗ phu tử không chút nào không thèm để ý lao phu phí thời gian nửa đời, chỉ nửa bước đã bước vào bách quan tài, còn cái này không thể ăn cái kia không thể ăn, thời khắc xem trọng, đời này sống được thật không có ý tứ. Lão phu bây giờ nghĩ thông suốt rồi, thừa dịp bây giờ thân thể khỏe mạnh, muốn ăn liền ăn, không cố kỵ gì. Người sống một thế, cố kỵ quá nhiều, để ý quá nhiều, mệt lòng, không có ý nghĩa. Trần Quan Lâu thật bất ngờ, hiếu kỳ hỏi hắn, phu tử là nhìn sách gì, mới sinh ra đốn ngộ sao? Cũng không phải. Sách vợ mang không tới đốn ngộ, nhưng mà người khác nhân sinh có thể. Gần nhất nhận được tin tức, con ta lúc đồng bạn chết một cái, lúc đi học đồng môn đã chết mấy cái. Đều là nửa đời phí thời gian, một mực bận rộn, chưa từng ngừng. Trước khi lâm chung, liền miệng ăn ngon cũng chưa ăn bên trên. Ta liền suy xét ta, người này, còn sống ý nghĩa là cái gì? Tiếp đó ta chỉ muốn đến ngươi. Nghĩ đến ta. Làm sao lại nghĩ đến ta? Trần Quan Lâu rất là kinh ngạc, hắn có cái gì đáng giá lo nghĩ? Hắn chính là một người bình thường, làm lấy thông thường việc làm, ngoại trừ mạo so phan an, thường xuyên gặp phải muốn lấy lại chị em bên ngoài, cả cuộc đời muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Không sánh được trong triều quan viên, như là tại chiếu sao một loại, tuổi không lớn lắm, kinh nghiệm lại có chút truyền kỳ, đã có thể soạn sách viết tự truyện, còn có thể viết mấy bản. Tại đại gia trong mắt, người ly kinh bản đạo, miễn cưỡng coi là một người có học thức, càng muốn đi làm một tốt, mất mặt không nói thân phận còn đê tiện. Niên kỷ đến, không thành thân không sinh con tiền kiếm được toàn bộ đều đốt tiến vào ôn nhu hương, trở thành thanh lâu ưu chất nhất khách hàng. Người đi mỗi một bước đều không phù hợp thế tục yêu cầu. Quan niệm của ngươi, ngươi ý nghĩ, không khách khí nói, có chút đại nghịch bất đạo. Nhưng mà lão phu tận mắt nhìn thấy, ngươi sống rất vui vẻ, so tất cả mọi người đều muốn sung sướng, so ngươi tộc huynh tộc đệ nhóm đều phải khoái hoạt không bị ràng buộc. Bọn hắn tại vì sinh hoạt buôn ba, mà ngươi là đang hưởng thụ sinh hoạt. Lão phu ở trên thân thể ngươi thấy được sinh hoạt ý nghĩa. Trần Quan Lâu chấn kinh. Hắn chính mình đều không thể lĩnh ngộ sinh hoạt ý nghĩa, Đỗ phu tử vậy mà tại trên người hắn thấy được sinh hoạt ý nghĩa. Quá ngoài ý muốn. Phu tử, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Chỉ ta, ngươi còn có thể nhìn ra ý nghĩa, còn có thể viết một thiên văn chương phân tích. Ngươi là đọc sách đọc vu sao? Đỗ phu tử tức giận đến tim đau, tiếp lấy cười mắng, ngươi à ngươi, mãi mãi cũng là bộ dạng này thái độ bất cần đời. Cảm giác trên đời này liền không có ngươi chân chính quan tâm người. Ta rất quan tâm phu tử ngươi. Nếu là ngày nào ngươi bị người khi dễ, ta chắc chắn báo thù cho ngươi. Đỗ phu tử không có hoài nghi lời này tính chân thực, đây là Trần Quan Lâu sẽ làm việc. Lưu quản sự đối với hắn chỉ có tích thủy tri ân, khi Lưu quản sự sau khi qua đời, hắn vẫn là tận tâm tận lực giúp đỡ lo liệu hậu sự, thay Lưu Vạn Thị bắt đầu, còn giúp Lưu Tiểu Xuyên tại hầu phủ tìm một cái đứng đắn việc phải làm. Người khác trong âm thầm đều nghị luận, nói Trần Quan Lâu coi trọng Lưu Vạn Thị, không có hảo ý, nhưng mà Đỗ phu tử không nhìn như vậy, Trần Quan Lâu không có xấu xa như vậy. Lưu Vạn Thị đích xác rất câu người, có đôi khi hắn đều muốn làm một lần ra không biết xấu hổ, hắn không phủ nhận tự có xấu xí dục vọng. Trần Quan Lâu chắc chắn cũng có, nói không chừng nửa đêm đã từng tiêu tưởng qua Lưu Vạn Thị, làm qua không thấy được ánh sáng ngộng. Nhưng mà hắn biết được khắc chế, có bình thường dục vọng, nhưng lại biết được khắc chế, tiến tối lưu lễ, không coi là bất thiểu. Chỉ có thể nói đây là người bình thường nên có biểu hiện. Lão phu một kẻ phổ thông phu tử, ai sẽ nghĩ quần khi dễ lão phu? Ngươi chớ có nói hiệu nói bượng, ngươi cũng đừng kiêm tốn, lão phu biết ngươi ý nghĩ. Nói tóm lại, ngươi đừng khuyên lão phu muốn ăn liền ăn, muốn uống liền uống. Ngày nào thật muốn được bệnh tiêu khát chứng, đó cũng là bệnh. Đỗ phu tử rất nghĩ thoáng. Trần Quan Lâu không khuyên giải. Lấy thời đại này tuổi thọ bình quân, Đỗ phu tử chỉ sợ còn đến không kịp nhấm nháp bệnh tiểu đường mang tới đủ loại bệnh biến chứng, người đã không có ở đây. Có đôi khi đoàn bệnh, chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Phàm là gặp qua bệnh tiểu đường hậu kỳ bệnh biến chứng mang tới đủ loại đau đớn, đều sẽ như thế nghĩ, có thể xương sống không bằng chết. Một già một trẻ vui chơi giải trí, cùng với không chọn vẹn nguyệt hiện ra, lừa thừa tinh tinh. Rượu cấp trên, Trần Quan Lâu không quản được miệng, đột nhiên hỏi một câu, ngươi nói thiên hạ sẽ đại loạn sao? Thiên hạ đại loạn sau, đại lao ra là làm trung thần, vẫn sẽ lựa chọn tạo phản. Ngươi hồ đồ rồi. Cái này loại lời này sao có thể tùy tiện mở miệng? Thiên hạ loạn không được. Trần Quan Lâu cười hắc hắc, thế nhưng là rất nhiều người đều ngóng trông thiên hạ đại loạn. Nam Bắc đều có người tạo phản, hộ bộ lại không có tiền, lão hoàng đế tiếp tục trầm mê tu tiên không thể tự kiềm chế, phế thái tử một chuyện mang tới ác quả đang sâu xa ảnh hưởng thiên hạ cách cục. Hôm nay bất loạn, một ít người cũng sẽ không đáp ứng, trong âm thầm đủ loại thủ đoạn đề xuất, nói cái gì cũng muốn thiên hạ loạn lên. Ngươi nói, đến lúc đó hầu phủ lựa chọn thế nào? Mặc kệ hầu phủ như thế nào tuyển, ngươi cũng họ Trần, ngươi là người Trần gia, đây là không sửa đổi được. Trừ phi đổi ra hoàn cốt, ngươi hy vọng hầu phủ như thế nào tuyển? Đỗ phu tử thật giảo hoạt, lại đem vấn đề đá trở về. Trần Quan Lâu nhìn Quan Nguyệt, hắn không cải biến được thân là Trần gia tử sự thật xả, bởi vì hắn sẽ không đổi ra cũng không hiểu hoàn cốt. Hầu phủ hưng suy, trực tiếp ảnh hưởng đến tình cảnh của hắn. Hắn là có thể xem nhẹ, chỉ là đã quen qua lười nhác ngày thư thích, liền không vui qua ăn gió nằm sương bốn phía buôn ba mai danh nhận tích thời gian, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, tùy cơ ứng biến. Chương 384 đoán nghiệm, chương 384 đoán nghiệm, gió thu trở nên mát mẻ. Trần Quan Lâu ngồi ở công sự phòng lật xem sổ sách. công chướng tư sổ sách hai quyển sổ sách, công chướng muốn lên giao cho hình bộ cứ dựa theo công chướng bên trên kim ngạch rút thành. Tư sổ sách nhưng là thiên lao trong âm thầm chia lãi, đương nhiên vẫn là rút ra một bộ phận hiếu kính phía trên quan viên. Không phục dịch tốt hơn người, tư sổ sách liền phải vào công chướng, toàn bộ đều muốn bị hình bộ rút thành. Hắn không rõ ràng tư sổ sách rút thành có hay không tôn đạo linh phân, hắn chưa bao giờ hỏi qua, cũng không muốn hỏi. Chỉ cần hắn không muốn lo lắng, những chuyện này liền phiền không được hắn. Công chướng giữ vững nhất quán bình ổn, không có tăng thêm cũng không có giảm bớt, kim ngạch liền cùng tựa như mọc rễ, không động chút nào một chút. Đối với cái này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, cũng rất hài lòng. Bất động liền mang ý nghĩa ổn định. Quan trường trọng yếu nhất chính là ổn định. Tư sổ sách có tiểu bước tăng thêm. Mùa thu tới, cuối thu khí sảng, một năm ở trong mùa tuyệt vời nhất. Các phạm quan kìm nén không được, đều nghĩ đi ra phòng hồng gió, đem đã qua một năm vận rủi suối quẩy rời rạc, ngóng trông năm sau có thể có vận mệnh tốt. 100 lượng một lần là hóng gió cơ hội, rất đắt, cũng không đắt. Phải xem người nào. Thiên lao phạm quan, cơ bản không thiếu tiền. Quan nghèo ở kinh thành cũng có, chỉ là số lượng thưa thớt, cũng không phải là bất cứ lúc nào đều có. Phương diện khác tỉnh một tỉnh, tỉ như thiếu tắm rửa một lần, đem lên đảng giấy tuyên đổi thành thông thường, ăn ít một lần thịt, uống ít mấy lần rượu, 100 lượng liền có. Đối với quanh năm giam giữ tại không thấy ánh mặt trời trong thiên lao phạm quan tới nói, dương quang mưa móc gió nhẹ trà xanh, so cái gì đều chân quý, đáng giá tốn tiền. Đằng sau hóng gió tiểu viện cũng sửa lại, trải lên phiến đá, nhiều hoa cỏ, phòng ốc làm đơn giản trang trí, sáng sủa sạch sẽ, văn phòng tứ bảo, nên có một dạng không kém. Liếc nhìn qua, còn tưởng rằng tiến nhập nhà ai tư phòng. Nếu không phải điều kiện không cho phép, còn có thể an bài hai cái dung mạo xinh đẹp nhà hoàn phục dịch. Làm gì thiên lao dung không được nữ nhân? Nữ nhân tiến vào thiên lao, liền giống với dê vào miệng cọp, đừng nghĩ toàn thân trở ra. Không cần trông cậy vào thuần giống được địa bàn còn có đạo đức lương tri. Nhìn một chút sát vách nữ tù, cái kia thật cao tường viện, cản trở hết thảy theo dõi ánh mắt, phòng ngừa hết thảy bất lương sự kiện phát sinh. Nhân tính chịu không được khảo nghiệm. Trần Quan Lâu đi tới tiểu viện, chỉ thấy Tạ Trường Lăng ngồi ở trên ghế xích đu, khép mắt phơi nắng. Bên tay trên bàn trà để đó một ly trà xanh, còn có một bản nhìn một nửa theo hành văn nhớ. Mấy cái khác đồng thời hóng gió phạm nhân, hoặc là nằm, hoặc là ngồi, như thế nào thoải mái làm sao tới, như thế nào lười nhác làm sao tới, toàn bộ đều dưới ánh mặt trời. Giống như là tham lam kẻ nghiện, đang điên cuồng hấp thu dương quang thoải mái. Sau đó mỗi một ngày, phải nhờ vào cái này gần nửa ngày dương quang thoải mái chống đỡ tiếp, không cho phép một tơ một hào lãng phí. Tạ đại nhân thư thái. Trần Quan Lâu bưng tới một cái ghế ngồi xuống, tùy ý nói chuyện phiếm. Tạ Trường Lăng hai mắt mở ra một đường nhỏ, dò xét mắt đối phương, Trần Ngục lại từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Nghe ngươi đi công tác vừa trở về. Về là tốt nhiều ngày, nghỉ dưỡng sức mấy ngày, còn chưa kịp phía dưới thiên lao tuần sát nhà tù. Như thế nào, những ngày này không gặp, Tạ đại nhân nhớ bản quan. Không có Trần Ngục lại thời gian, thiên lao lại biến thành mọi người trong miệng cái kia dơ bẩn không chịu nổi xấu xí chỗ. Trước đó bất giác, có so sánh mới bừng tỉnh phát hiện Trần Ngục lại tầm quan trọng. Người tại thiên lao một ngày, những ngục tốt kia a lớp trưởng a đều biết giảng quy củ giảng cấp bậc lễ nghĩa, ngẫu nhiên còn có thể giảng một chút vệ sinh. Người không tại, từng cái lộ ra nguyên hình, rất là không chịu nổi. Làm sao lại không chịu nổi? Cũng chính là hơi thích cờ bạc chút, dơ bẩn một chút, nói chuyện thối chút. Trần Quan Lâu đối với ngục tốt đức hạnh nhất thanh nhị sở, mặc kệ không lấy, từng cái thả bản thân, như thế nào bẩn thối làm sao tới? Trời nóng như vậy, ai dám tin tưởng, có người vậy mà một cái nguyệt, dòng dã một cái nguyệt không tắm rửa không đánh răng không rửa mặt không thay quần áo, còn bản thân cảm giác vô cùng tốt đẹp, toàn thân thối, đón gió phiêu ba dặm. Thiên lao liền có dạng này người. Hơn nữa còn không chỉ một tổ, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Trần Quan Lâu làm quan coi ngục sau, yêu cầu nghiêm khắc, ít nhất 3 ngày muốn đổi một bộ quần áo. Chế phục mấy bộ cũng không phải không có quần áo đổi. Coi như không hiểu rõ giặt quần áo, thỉnh bà tử giặt quần áo làm vệ sinh, cũng không hao phí mấy đồng tiền. Cùng ngục tốt thu vào so ra, chín châu mất sợi lông, vừa dễ dàng chính mình, vệ sinh chính mình, còn có thể cho người khác cung cấp việc làm cơ hội. Công đức vô lượng. Hắn ở thời điểm, những ngục tốt từng cái thành thật thật dựa theo vệ sinh yêu cầu tận lực đem chính mình thu thập sạch sẽ. Hắn đi công tác tiểu một cái nguyệt, đám này ngục tốt không có người trông coi, từng cái chứng nào tận ấy. Lại là trời nóng bức như thế khí, một ngày có thể ra mấy thân mồ hôi, 10 ngày nửa nguyệt không tắm rửa, có thể tưởng tượng được hương vị kia bao lớn. Thiên lao hương vị vốn là khó ngửi, lại thêm ngục tốt mùi trên người, ngoại nhân bỗng nhiên bước vào thiên lao, có thể bị hung chết. Tạ Trường Lăng là thiên chi tiêu tử, cả đời đắng toàn bộ là tại thiên lao gặp. Khó trách, vừa mới gặp mặt, liền bắt đầu đoán trách. Bản quan có thể hiểu được Trần Ngục lại bảo vệ bọn thủ hạ tâm tình, nhưng mà bản quan không đồng ý Trần Ngục lại thuyết pháp. Đây không phải là thích cờ bạc một điểm, bẩn một điểm, thối một điểm. Tuyệt không phải một điểm, mà là khác nhau một trời một vực, là khoảng cách, là lệch trời. Bất quá, cũng cho ta biết, Trần Ngục lại đối thủ thấp hèn người quản không cường độ, rất đáng gờm. Ngươi vừa về đến, ở dưới tay ngươi người từng cái toàn bộ đều đàng hoàng. Hôm nay cơ hồ cùng nhau đổi sạch sẽ chế phục, hiếm thấy còn cần lá lách tắm rửa. Trần Quan Lâu đã hiểu, Tạ Trường Lăng cơ hồ mỗi một câu đều đầy áp sâu đậm bám nghiệm. Hắn ngược lại là không biết, dưới tay người hôm nay cùng nhau thay đổi trang phục, còn tắm rửa. Xem ra những ngục tốt rất xem trọng yêu cầu của hắn. Rất tốt, phi thường tốt, nhất thiết phải tiếp tục giữ vững. Hắn hy vọng hoàn cảnh làm việc có thể có chỗ cải thiện, liền phải trước tiên từ người thay đổi. Cũng là chút người thu kệch, Tạ đại nhân thông cảm nhiều hơn. Ngươi lần sau muốn phơi nắng, ta để người đơn độc cho ngươi pha một ly trà, ta từ hầu phủ mang tới lá trà, bên ngoài không uống được. Đa Tạ Trần Mục lại hảo ý có chút không kịp chờ đợi. Ta trở về liền nghe người nói, Trung Vương điện hạ gần nhất thời gian không dễ chịu, tại cùng nhau đánh nước bọn kiệt cáo. Nào có cái gì nước bọn kiệt cáo, hết thảy đều là thượng ý. Tạ Trường Lăng cúi đầu, trong lòng oán khí cực nặng. Mặc dù hắn ẩn giấu rất tốt, vẫn là bị Trần Quan Lâu phát giác ra được. Phần này oán khí là hướng về phía Lao Hoàng đế đi. Lao Hoàng đế khiến người ta hận a, hận càng nhiều người càng tốt. Sở Vương phản loạn, dù sao cũng phải có người gánh chịu trách nhiệm. Đại gia lòng dạ biết rõ, phần này trách nhiệm tại bệ hạ, nếu không phải bệ hạ khư khư cố chấp, Sở Vương tuyệt không đảm lượng khởi binh tạo phản, chỉ có thể tiếp tục ngủ đông. Bệ hạ cần thể diện, thích sĩ diện, tuyệt không chịu đứng ra gánh chịu nghiêm trọng như vậy hậu quả, không có ai so Trung Vương điện hạ càng thích hợp. Cơ hội trời cho a. Đại khái có thể thừa dịp cơ hội lần này, giải quyết triệt để Trung Vương, giải quyết xong cái này vụ án. Hết lần này tới lần khác tại chiếu sao vượt lên trước một bước đem Trung Vương kéo vào lần này vòng xoáy, ngược lại bảo toàn Trung Vương. Có tranh luận, liền có biến số. Có biến số, liền có cơ hội. Có cơ hội, liền có thể sinh tồn. Lao Hoàng đế đã trúng tại chiếu sao gian kế. Chương 385 nhất thiết phải gõ chương 385 nhất thiết phải gõ nguyên bản kết cục chắc chắn phải chết, bị tại chiếu sao một cái nhiễu, ngược lại cho Trung Vương mang đi sinh cơ. Đợi đến Lao Hoàng đế tỉnh ngộ lại, sự tình đã thành định cục. Hắn cần thể diện, phía trước giữ gìn Trung Vương diễn trò đã làm đầu, bây giờ hắn liền không thể liều mạng đổ tội Trung Vương, nhờ vào đó giết chết Trung Vương. Liền xem như làm bộ dáng, cũng phải cùng triều thần cỡ nào thương lượng thảo luận. Trung Vương có nên hay không có nổi? Nên. Trung Vương có nên hay không chết? Không nên. Dù sao đây hết thảy, kẻ đầu têu chính là Lao Hoàng đế. Cứ việc triều thần không có nói như vậy, nhưng mà đại gia tự có ăn ý có mấy lời không cần phải nói mở miệng, hiểu đều hiểu. Lao Hoàng đế so với ai khác đều hiểu. Chính là bởi vì hiểu, hắn càng ngày càng tức giận, giận không chỗ phát tiết. Nhìn tại chiếu sao là càng xem càng không vừa mắt. Lao Hoàng đế hoài nghi từ vừa mới bắt đầu, tại chiếu sao chính là cố ý vạch tội Trung Vương, nhờ vào đó bảo trụ Trung Vương. Hắn chưa từng hoài nghi phía dưới thần tử trí tuệ, tất cả đều là người thông minh, không có một cái nào đồ đần. Mấu chốt thì nhìn thông minh dùng tại địa phương nào. Rất rõ ràng, tại chiếu sao thông minh dùng nhầm chỗ. Người có mắt cũng nhìn ra được, trong khoảng thời gian này tại chiếu sao thất sủng, tại Lao Hoàng đế trước mặt chịu nhiều lần mắng. Phàm là đề nghị của hắn, đều sẽ bị Lao Hoàng đế không có bất kỳ cái gì lý do gạt bỏ. Hết lần này tới lần khác cùng một cái đề nghị, đổi một người nhắc tới, Lao Hoàng đế liền sẽ tâm tình rất tốt gật đầu đồng ý đãi ngộ khác biệt ta. Xong đồ cười lại miệng. Có đôi khi đần, cũng có đần phúc khí. Ít đọc sách, phản ứng chậm một nhịp, cũng là có chỗ tốt. Đọc sách quá nhiều, tâm nhãn quá nhiều, chính là tại chiếu sao hạ tràng. Bất quá, tại chiếu sao người ngu, rất nghi thoáng, căn bản không có đem những thứ này để ở trong lòng. Mà là đợi đến Lao Hoàng đế lửa giận phát tiết một đoạn thời gian, hắn tự mình cầu kiến, hướng về phía Lao Hoàng đế chính nhi bắt kinh nói, ai cũng có thể chết, duy chỉ có Trung Vương không thể chết. Coi như Trung Vương muốn chết, cũng không thể là bệ hạ vẫn còn ở thời điểm chết. Lời này không đầu không đuôi, Khâu Đức Phúc đứng ở một bên, phỏng đoán tại chiếu sao đến tột cùng vòng vo gì, là ăn tim hùng gan báo sao. Lao Hoàng đế lại nghe đã hiểu tại chiếu sao lời nói bên trong thâm ý phế thái tử một chuyện, đã để hắn danh tiếng bị hao tổn, thiên hạ đều tại thoá mạng. Liên dân gian bách tính đều hứng chịu tới người có học thức ảnh hưởng, bảo sao hay vậy mắng hắn là hôi quân. Lao Hoàng đế cả một đời cần thể diện, ra ra lại bị người mắng hôi quân, vô số ban đêm tức giận đến ngủ không yên, hận không thể phát cuồng giết chết tất cả dám can đảm mắng hắn là hôi quân người. Đến ban ngày, lại muốn đè xuống cơn giận này, tiếp tục làm tài đức sáng suốt quân vương, làm một cái từ ái phụ thân, yêu mến Trung Vương, chèn ép những cái kia nói xấu Trung Vương thần tử. Cả người triệt để tinh phân. Nếu như hắn mượn cơ hội giết Trung Vương, danh tiếng không biết sẽ thối thành cái dạng gì, chỉ sợ thiên hạ đánh phế thái tử danh nghĩa tạo phản người sẽ càng nhiều. Phế thái tử lá cờ này quá dùng tốt, rất có thể mê hoặc nhân tâm. Cho nên, Trung Vương quả thật không thể chết. Coi như đem người nốt, cũng không thể chết. Trong vòng 10 năm, tuyệt không thể chết. 10 năm sau đó, liền muốn nhìn tình huống mà định ra. Lão Hoàng đế híp mắt nhìn chằm chằm tại chiếu sao, phỏng đoán tại chiếu sao mục đích. Tại chiếu sao biết đạo khảo nghiệm thời điểm đến, hắn thừa cơ nói, vi thần là bệ hạ thần tử, vi thần chỉ vì bệ hạ hiệu mệnh. Những người khác, bao quát Trung Vương, đều là trong tay bệ hạ binh sĩ. Người tốt nhất nói được thì làm được. Tiếp đó, triều thần liền phát hiện bị lạnh nhạt một đoạn thời gian tại chiếu sao, lần nữa lấy được Lão Hoàng đế sùng tín, có đôi khi liền trái cùng nhau Lý Lương Trình đều phải đứng sang bên cạnh. Tại chiếu gắn ở trong triều xem như triệt để đứng bước vàng, lực ảnh hưởng từng bước tăng cường. Tại Trường Lăng bị giam giữ tại Thiên Lao, tin tức cũng rất linh thông, thời khắc chú ý trong triều động tĩnh. Biết được tại chiếu an hưởng qua nguy cơ, lần nữa nhận được sủng tin sau, hắn lại để người để cho chiếu sao truyền tin. Cái này, hắn không có tìm Trần Quan Lâu biết đối phương sẽ không đáp ứng. Hắn trộm đạo tìm một cái ngục tốt, giúp hắn truyền tin. Trần Quan Lâu đối với mấy cái này sự tình, vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, ngăn không được. Cái sàng chính là cái sàng, cái nào cũng là thiếu sót. Không kéo chính là, Thiên Lao liên tiếp chết mất hai cái ngục tốt, một cái là nghẹn chết, một cái là chết đuối. Tất cả đều là ngoài ý muốn chết. Nô tác kiểm tra thực hư thi thể, không có tra giả cố ý dấu hiệu. Trần Quan Lâu không tin, thỉnh Trương lão đầu đứng ra. Trương lão đầu lắc đầu, nguyên nhân cái chết không có nghi vấn, nhìn không ra cố ý dấu hiệu. Loại ý này bên ngoài mỗi năm đều có, ngươi bệnh đa nghi quá nặng đi. Trần Quan Lâu tấm nghiêm mặt, ta không cho rằng ta rất đa nghi. Thật không có nhìn ra vấn đề. Một tơ một hào cũng không có. Trương lão đầu thấy hắn kiên trì, thế là lại lần nữa kiểm tra một lần, thật muốn nói điểm đáng ngờ, hai cỗ thi thể móng tay quá mức sạch sẽ. Ngục tốt là đức hạnh gì, ngươi so ta càng hiểu rõ. Cũng không phải người người cũng giống như ngươi, chú trọng như thế vệ sinh. Trần Quan Lâu đi theo Trương lão đầu chỉ điểm, chịu đựng khó chịu, lấy tay lụa che lấp miệng mũi, kiểm tra hai cô thi thể móng tay. Sạch sẽ không? Lấy tiêu chuẩn của hắn tới nói, móng tay vết bẩn, cần hung hăng thanh lý. Đây coi là sạch sẽ. Trần Quan Lâu chất vấn Trương lão đầu. Trương lão đầu liếc mắt, ngươi tùy tiện tìm hai cái ngục tốt đến đúng so một chút, liền biết có sạch sẽ hay không. Nói làm liền làm. Trần Quan Lâu trở lại thiên lao, đem ngục tốt tụ tập, từng cái kiểm tra móng ngón tay. Mẹ nó, đơn giản không có mắt thấy. Đám người này rửa mặt, chưa từng chú ý ngón tay sạch sẽ vệ sinh sao? Trương lão đầu không có nói sai, chết hai cái ngục tốt, móng tay hơi có vẻ sạch sẽ, không quá phù hợp ngục tốt thân phận. Hắn hỏi Trương lão đầu, điều này có ý vị gì? Trương lão đầu nói cho hắn biết, mang ý nghĩa hai cỗ thi thể bị nha dịch phát hiện phía trước, có người động đậy. Móng tay bị người lau qua, có khả năng trong móng tay lây dính một vài thứ, không thích hợp bị người trông thấy, cho nên bị người lau rơi mất. Người vì không thể chỉ bằng vào móng tay liền phán định là người làm, chỉ có thể nói có điểm đáng ngờ. Ngươi từ bỏ đi, không tra được. Nhiều năm như vậy, nhưng phàm là ngục tốt chết, cho tới bây giờ không có tra ra chân tướng. Trần Quan Lâu biết rõ Trương lão đầu ngụ ý ngục tốt phần này nghề, thật muốn có cái gì lợi ích dây dưa, đơn giản chính là cùng trong lão phạm nhân. Ngục tốt chết, bình thường đều liên lụy đến trong lao phạm nhân, cùng thời với bọn họ sau bản án. Có thể bị nhốt tại thiên lao, bất kỳ một cái nào đơn độc sách đi ra cũng là đại án trọng án, chỉ là ngục tốt chết, không đáng giá nhắc tới. Dù cho là bị trong phòng giam phạm nhân liên hợp ngoại nhân giết đi, cũng không đáng phải tra được, không cần thiết phức tạp. Chỉ là ngục tốt tử vong, không chiếm được hình bộ xem trọng, càng không tư cách để cho lục phiến môn lãng phí nhân lực vũ lực điều tra. Cuối cùng cũng là một cái kết quả, chết ngoài ý muốn, kết án. Trần Quan Lâu một đấm nện ở trên ván gỗ. Lần này, hắn không có ý định trầm mặc, hắn muốn gõ một cái trong lao phạm nhân. Hắn để cho Tiêu Kim trộm đạo điều tra, trong khoảng thời gian gần đây, có cái nào phạm quan trộm đạo liên hệ bên ngoài, có cái nào ngục tốt tham dự trong đó. Thiên lao tuy nói là cái sảng, nhưng thật muốn tra vẫn có thể tra ra ít đồ. Rất nhanh, Tạ Trường Lăng tên liền xuất hiện tại trong danh sách. Trần Quan Lâu chậm rãi đi tới cửa nhà lao phía trước, cầm trong tay thủy hỏa côn gõ cửa nhà lao hàng rào, "Tạ đại nhân, làm ta thiên lao ngục tốt là cái gì?" Chương 386 lão hổ không phát uy coi ta là con mèo bệnh. Chương 386 lão hổ không phát uy coi ta là con mèo bệnh. Trần Quan coi ngục phát cái nào cửa hỏa. Tạ Mô không nhớ rõ có đắc tội lỗi người. Tạ Trường Lăng một bộ nghĩa chính tử nghiêm, cao quang vi đang thái độ. Muốn tại trên thái độ, vế khí thế áp chế Trần Quan Lâu. Trần Quan Lâu mặt lộ vẻ vẻ trầm trọng, cười lạnh, liền phá khí thế của đối phương, ngươi xác định không có đắc tội lỗi ta. Các ngươi đám này phạm quan, nhốt vào nhà tù còn không biết hối cải, suốt ngày gây sóng gió. Cũng bởi vì các ngươi, dưới tay ta hai cái ngục tốt mất mạng. Đương nhiên, tại các ngươi bọn này người cao cao tại thượng trong mắt, ngục tốt mệnh liền giống như trong đất giao hẹ, cắt một lứa lại một lứa, không đáng tiền, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Các ngươi không thèm để ý, nhưng ta để ý các ngươi phạm vào lão tử kiêng kỵ. Tạ Trường Lăng nhíu mày, lý trực khí chẳng nói, ngục tốt chết, không quan hệ với ta. Cùng ngươi có quan hệ hay không không trọng yếu là các ngươi đám người này không tuân quy củ, phạm vào kiêng kỵ. Ta không cao hứng, như vậy ai cũng đừng nghĩ cao hứng. Địa bàn của ta quyết định. Từ hôm nay lên, bãi bỏ ăn thịt, bãi bỏ hủ tiếu, hết thể cho ta ăn tiêu uống nước gạo, chịu không được liền đi chết. Phần món ăn tạm dừng cung cấp, tạp dịch nghỉ ngơi trở về nhà. Đây hết thể đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Trần Quan Lâu bỏ xuống lời nói, ra lệnh một tiếng, giáp tự hào đại lao miệng cống đóng lại, chỉ để lại cho một người thông hành cửa nhỏ, cung cấp đưa cơm tạp dịch ra vào. Tất cả ngục tốt toàn bộ rời đi giá trị phòng, tất cả thanh lý thùng phân vệ sinh tạp dịch lấy tiền về nhà nghỉ ngơi. Hơn nữa một ngày chỉ cấp một bữa cơm nửa gáo nước. Hắn đây là cố tình muốn thúi chết nín chết chết đói đám này phách lối phạm quan. Truyền lại tin tức liền truyền lại, dám can đảm giết người, cũng đừng trách hắn ra tay độc gác phản kích. Chỉ dùng một ngày, trong phòng giam phạm quan thì không chịu nổi. Đói bụng tốt xấu còn có thể chịu đựng, một ngày một bữa chỉ có thiệu cơm nước gạo, cùng lắm thì tiếp tục nhẫn. Không nhịn được là, trong phòng giam thùng phân, tạp dịch không tiến vào đổ dạ hương thanh lý thùng phân, ngay kế, cả tòa nhà tù đều phiêu đãng khó người cất đáy vị. Cảm giác sống ở trong hầm phân, khó chịu gọi người toàn thân cào. Mấu chốt là thời tiết này, thùng phân nhất định phải mỗi ngày nghiêng đổ thanh tẩy. Trước đó, mỗi ngày sáng sớm tạp dịch liền sẽ đi vào thanh lý vệ sinh, nên quét dọn, nên khử độc trừ độc. Không có cảm thấy việc này trọng yếu bao nhiêu. Kết quả, ngày kế mới phát hiện, nhà tù thiếu ai cũng không thể thiếu tạp dịch. Đợi đến ngày thứ hai, người lại đói, không khí thối thoát, phảng phất ngâm tại trong hầm phân một năm rồi lại một năm. Đến ngày thứ ba, đã có người thả xuống thể diện, bắt đầu ăn tiêu cơm uống nước gạo. Vì mạng sống, không có coi. Đến ngày thứ tư, có người không kiên trì nổi ngất đi, cũng vẹn vẹn chỉ là lấy được một chén nhỏ thủy, bảo đảm sẽ không chết mà thôi. Giáp tự hào đại lao, đã biến thành một tòa ao phân lớn. Các phạm quan muốn điên rồi. Trần Quan Lâu phát huy, muốn hay chết đi ngục tốt ra mặt, giáp tự hào đại lao trên dưới tự nhiên toàn thể ủng hộ. Chỉ là sau một quãng thời gian, có người khó tránh khỏi động tâm tư, lo lắng xảy ra chuyện, tự thành bạ lây. Thế là bụng trộm báo cáo. Lôi ngục thừa đội vã đuổi tới thiên lao, đem Trần Quan Lâu gọi vào công sự phòng. Trần Quan coi ngục, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngươi phát điên vì cái gì? Đó là giáp tự hào đại lao, bên trong giam giữ cũng là triều đình phạm quan, sao cho phép ngươi làm ẩu? Ngươi nhanh chóng để người mở ra miệng cống, để cho ngục tốt đi vào. Bạn nhất người chết, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Bản quan cũng sẽ không thay người có nổi. Đại nhân không cần kinh hoàng. Trần Quan Lâu không nhanh không chậm, ta làm việc có chừng mực. Ngươi làm chuyện, cái này gọi là có chừng mực. Phân tốc hai chữ viết như thế nào, ngươi biết không? Nhanh, đem miệng cống mở ra, trong hôm nay, giáp tự hào đại lao nhất thiết phải khôi phục bình thường. ở trong đó giam giữ người, chúng ta đều trêu chọc không nổi. Đạo lý kia ngươi so với ai khác đều hiểu, đừng ngu ngốc. Trần Quan cười túi đầu nở nụ cười, đại nhân nói chính là, người ở bên trong chúng ta đều trêu chọc không nổi. Cho nên ta phong giáp tự hào đại lao, chỉ cho phép đưa cơm tạp dịch ra bảo, bảo đảm tin tức sẽ không để lộ. Đại nhân yên tâm, phạm quan gia thuộc tuyển sẽ không biết chuyện này. Bây giờ không biết, tương lai chẳng lẽ cũng không biết. Mấy người những cái kia phạm quan sau khi rời khỏi đây, nhớ tới hôm nay tao ngộ, mạng ngươi cũng bị mất. Với bạn, ta cũng nghĩ xem, đến tột cùng là cái nào phạm quan tay dài như vậy, giết một cái không đủ còn muốn tới giết ta. Chết cái kia hai cái ngục tốt, tất cả đều là ngoài ý muốn, ngươi sao có thể tùy ý giận lây. Lôi đại nhân đi qua cầu so ta ăn qua diêm đô muốn nhiều. Ngươi tin tưởng đó là ngoài ý muốn. Lôi ngục thừa sửng sốt một chút, tiếp lấy sắc mặt trầm xuống, coi như không phải ngoài ý muốn, lại có thể thế nào. Ngục tốt mệnh không đáng tiền, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên làm ngục tốt. Cho nên à, ta không có ý định để cho những cái kia phạm quan thường mạng, chỉ là để cho bọn hắn ăn chút đau khổ, biết được đạo lý là người, trông coi bản phận trông coi quý củ, đừng biết hay không liền giết người, phạm vào kỵ uy. Trần Quan lâu hời hợt nói, mảy may không có đem Lôi ngục thừa nổi giận để vào mắt. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng khôi phục giáp tự hào đại lao trật tự? Đợi thêm hai ngày à, chờ bọn hắn ăn đủ đau khổ, giáp tự hào đại lao thì sẽ khôi phục trật tự. Đợi thêm hai ngày, người đều đã chết. Chết thì đã chết. Thiên lao mỗi tháng đều có tử vong chỉ tiêu, đại nhân không cần lo lắng. Lại nói, đám kia phạm quan dục vọng cầu sinh rất mãnh liệt, bình thường tới nói không chết được. Ta cũng không phải không cho bọn hắn cơm ăn. Ngươi cái kia là cho cơm ăn không? Ngươi đó là nhục nhã. Nhục nhã sao? Không có cảm giác đi ra. Trần Quan lâu Lôi ngục thừa tức giận đến râu ria bốc khói, kể từ giao sư ra xảy ra chuyện sau, Lôi ngục thừa liền phát hiện chính mình đối với thiên lao lực khống chế giảm xuống. Tiếp lấy một đạo không hiểu thấu công văn, để cho Trần Quan lâu dẫn người ra xa kém áp giải phạm nhân, đi ra ngoài một chuyến, phạm nhân cũng không áp giải trở về. Tiếp đó hắn liền phát hiện hắn không quản được Trần Quan lâu. Trần Quan lâu quan coi ngục vị trí, ai cũng không động được. Coi như hắn muốn đem người lột xuống, công văn báo cáo cũng sẽ bị đánh trở về. Trần Quan lâu giống như là một khỏa cái đinh, vững vàng đóng vào giáp tự hào đại lao trên địa bàn, vô luận người nào làm ngục thừa, cũng đừng nghĩ nổ viên này cái đinh. Liên cung báo đoàn thiên lao hậu cần, không người có thể động. Trần Quan lâu vô thanh vô tức liền trở thành thiên lao thứ hai cái lợi ích đội người dẫn đầu. Loại sự tình này không người sẽ tố với miệng, toàn bộ nhờ cá nhân lĩnh ngộ, đại gia ngầm hiểu. Lôi ngục thừa suy xét qua, có phải hay không hầu phủ đứng ra can thiệp, chủ động thay Trần Quan lâu học thuộc lòng sách. Thế nhưng là, lớn như vậy hầu phủ đến nỗi nhìn chằm chằm quan coi ngục cái này nho nhỏ vị trí sao? Hầu phủ không nhìn chằm chằm triều đình, nhìn chằm chằm thiên lao có ích lợi gì a? Đó chính là người khác tại bảo đảm Trần Quan lâu muốn cho hắn một mực ngồi ở quan coi ngục vị trí. Lôi ngục thừa có thể có cái không có biện pháp, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Thiên lao tiền dễ kiếm, công nhận sự thật. Thế nhưng là thiên lao cái này đất à, nhất là ngục thừa vị trí, thật không phải là người làm, hai đầu bị khinh bỉ. Kể từ có Trần Quan lâu dẫn đầu, đám này ngục tốt là càng ngày càng khoa trương. Từng cái đảo ngược thiên cương. Đại nhân hay là về nhà uống trà a? Việc này ta có chừng mực, đại nhân không cần thiết nhúng tay, miễn cho ô uế tay của mình. Nếu như phía trên hỏi chuyện này, ta sẽ dốc hết sức làm đường, tuyệt không cho đại nhân thêm phiền phức. Đại nhân cũng không cần lo lắng cái này Nguyệt Thu bảo, cam đoan một phần không thiếu nộp lên trên. Trần Quan lâu quẳng xuống lời nói, đứng dậy rời đi. Chương 387 lật bản chương 387 lật bản Trần Quang lâu vừa đi ra công sự phòng cửa lớn, sau lưng liền vang lên vật nặng rơi xuống đất động tĩnh. Khoe miệng của hắn hơi hơi kéo một cái, cước bộ không có dừng lại, trở về chính mình công sự phòng. Làm gì thai thính mắt tinh, Lôi ngục thừa động tĩnh bên kia, cũng không chạy khỏi hai lô thai của hắn. Thật sự là nháo tâm vô cùng, dứt khoát ra thiên lao, ra đường tản bộ. Hắn vừa ra thiên lao, Lôi ngục thừa liền từ công sự trong phòng đi tới, cước bộ lộ ra rất gấp gáp, đánh giá di động mấy bước. Lôi ngục thừa lấy ra tất cả lửa giận, giống lên hét to, Trần Quan lâu ngươi đừng quá phách lối. Trần Quan lâu nghe thấy được, nhưng hắn không thèm để ý, hắn đã dung nhập trong đám người, trầm mê ở nhân gian khói lửa. Những ngục tốt khác quan coi ngục nhau nhau trốn vào phía sau cửa. Trần Quan lâu có thể mặc sát Lôi ngục thừa, bọn hắn không có cứng như vậy chỗ dựa, vẫn là muốn làm thấp phục tiểu, ít nhất phải làm đủ mặt ngoài công phu, không thể để người nắm được án. Lưu đại đầu một mặt hưng phấn mà nói câu, vẫn là ta Trần ca lợi hại. Ngươi bao nhiêu tuổi? Trần Quan coi ngục mới mấy tuổi, ngươi gọi hắn ca, ngươi gọi phải mở miệng sao? Ngươi biết cái gì? Ca không lấy niên linh luận, mà là lấy thực lực luận. Các ngươi liền nói một chút, ta có nên hay không gọi hắn ca? Lưu đại đầu một bên bày tỏ đạo lý của mình, một bên đắc ý bốn phía nhìn quanh, có loại khổng tức xuề đôi hào giác. Làm thuộc hạ, thích nhất hai chuyện, chuyện thứ nhất là phát tiền, thật nhiều tiền. Chuyện thứ hai là vừa ý ti bị người điều, cái kia hưng phấn kình, liền như thuốc kích thích, ngày kế cũng là kình kình. Hơn nữa, dạng này bắt quái kéo dài lại nhiệt liệt, coi như qua cái 3 năm năm cũng bất quá lúc. Bây giờ, mọi người xem Lôi ngục thừa chê cười, 3 năm năm sau đó quy tắc này chê cười còn đem tại ngục tốt ở giữa lưu truyền, thỉnh thoảng bị người nhắc lên. Hứa Phú Quý lấy người từng trải thân phận, phê bình một câu, xúc động rồi, quá xúc động. Người trẻ tuổi chính là không giữ được bình tĩnh, Lôi ngục thừa dù sao cũng là thượng quan, nhiều ít muốn cho chút mặt mũi. Tiểu Trần tại giáp tự hào đại lao ra vẻ ta đây, bảo ta nói không sai biệt lắm được. Ở trong đó phạm nhân không phải giang dương đại đạo, chịu không được giày vò, cũng không chết nổi. Ai, trước đây ta liền nói, người trẻ tuổi còn cần lịch luyện, đảm đương không nổi gánh nặng, sớm muộn phải xảy ra chuyện. Thế nhưng là không có người nghe ta. Lư đại đầu vụng trộm liếc mắt, không có trực tiếp mắng trở về, chỉ nói câu, Trần ca tuổi còn trẻ an vị bên trên quan coi ngục vị trí, tự có chỗ hơn người. coi như không có hầu phủ làm chỗ dựa, vẫn như cũ có thể bằng cá nhân bản sự bỏ lên. Ta biết rất nhiều người ghen ghét Trần ca, vô dụng. Đều hỏi một chút chính mình, đầu óc có Trần ca dễ dùng sao? Các ngươi có đảm lượng chết thay đi ngục tốt ra mà sao? Từng cái thứ hèn nhát. Ngươi nói chuyện cứ nói, sao có thể mắng chửi người? Hứa Phú Quý không vui, lư lại đầu, thái độ làm việc của ngươi vẫn luôn có vấn đề, ta là không muốn nói ngươi nhưng ngươi cũng nên tự giác chút. Đừng ở không đi gây sự. Lư lại đầu cười hắc hắc, không lên tiếng. Hứa Phú Quý lại nhảy bên trên, đừng tưởng rằng nhận Trần Quan lâu làm ca, có hắn cho ngươi làm chỗ dựa, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên giống ngươi loại này hạ lưu mặt hàng, vĩnh viễn lên không được bàn tiệc. Ngươi Trần ca đổi đến mai nói không chừng liền bắt đầu ghét bỏ ngươi, chê ngươi cho hắn mất mặt. Lư lại đầu siết chặt nắm đấm, nếu không phải thời cơ không thích hợp, nếu là trẻ lại mấy tuổi, nắm đấm này đã rơi vào Hứa Phú Quý trên hai gò má. Bây giờ, Lư lại đầu nhịn được lửa giận, cười đùa nói, anh ta ngày nào nếu là ghét bỏ ta, chẳng phải là vừa vặn như Hứa Quan coi mục ý đến lúc đó ngươi có thể tùy ý nắm bắt ta, ngươi đẹp đến mức nổi lên a. Thấp kém. Ta không có ngươi nghĩ xấu xa như vậy. Hứa Phú Quý bày ra một bộ chính nhân quân tử địa bộ, trong mắt không che giấu chút nào đối với Lư đại đầu căm ghét, một con chuột phân, cũng liền Trần Quan lâu như có. Thật không biết là con mắt gì, Lư đại đầu ra hỏa này ngũ độc đều đủ, có cái gì đáng giá chiếu cố. Lại nói chiếu cố lần một lần hai không sai biệt lắm được, vẫn còn chiếu cố. Tay đủ dài. Lư đại đầu thuần túy chính là vào đã mẹ không sợ sức, nằm ngửa, tùy ngươi mắng, thay đổi một chút phía dưới đều tính ngươi thắng thái độ, vân vân vân, Hứa Quan coi ngục nhất là công chính vô tư. Ta coi lấy, ngục thừa vị trí kia liền nên do ngươi tới ngồi. Lư đại đầu cuối cùng nói một câu nghe được lời nói. Lấy tư lịch của hắn, khi ngục thừa dư xài. Hết lần này tới lần khác người ở phía trên chưa từng cân nhắc bọn hắn đám người này, ngục thừa cho tới bây giờ cũng là từ bên ngoài chọn lựa. Tình nguyện chọn một hạ lưu lôi ngục thừa, cũng không chịu tuyển hắn. Không phải liền là chỗ dựa bối cảnh. Hắn nếu là cam lòng tiền tài, nói không chừng cũng có thể. Thôi, thôi, người ở phía trên khẩu vị quá nhiều, vĩnh viễn ăn không no. Hắn thật vất vả để giành được tiền tài, cũng không thể quăng vào động không đáy. Vạn nhất, tại ngục thừa vị trí làm đầy 2 năm sau, bị đuổi xuống, hắn còn có thể đi nơi nào? Cũng không thể lại trở về làm quan coi ngục. Hứa Phú Quý vứt bỏ trong đầu ý tưởng lung ta lung tung, chuyên tâm trốn ở phía sau cửa nhìn Lôi Ngục Thừa chê cười. Lôi Ngục Thừa tựa hồ cũng ý thức được tình cảnh của mình, trở thành chê cười, bị người công khai tử hình. Lẽ nào lại như vậy? Toàn bộ là Trần Quan Lâu trách nhiệm. Trần Quan Lâu nghiễm nhiên trở thành thiên lao đau đầu, không phục quản giáo. Nói cái gì giữ bổn phận tuân theo quy củ, hắn thân là Ngục Thừa liên qua hỏi tham đại lao quyền lợi cũng không có, cái nào cửa quy củ. Thừa dịp Trần Quan Lâu không tại, Lôi Ngục Thừa trong mắt khẽ động, đem giáp tự hào đại lao mấy cái lớp trưởng gọi vào công sự phòng phát biểu. Tiêu Kim rất khẩn trương, rất thấp thỏm, nhưng mà tín niệm rất kiên định. Hạ quyết tâm, mặc kệ Lôi Ngục Thừa nói cái gì, hắn chỉ thi hành Trần Quan Lâu mệnh lệnh. Đồng thời, lặng lẽ phái người đi trên đường đem Trần Quan Lâu mời về chủ trì đại cuộc. Thanh Hồng một bộ ai mặt mũi cũng không cho thái độ, ngươi nói ngươi, hắn đi hắn thần, vạn sự bất quá nhạy cảm. Vũ ban đầu trong mắt loạn chuyển, tựa hồ là đang suy tư, hắn có thể tại trong khởi sự kiện này cầm tới bao nhiêu chỗ tốt. Muốn hay không thừa cơ làm chút tiểu động tác, đục nước béo cỏ. Nếu như Lôi Ngục Thừa buộc đứng đội, hắn muốn thế nào tỏ thái độ? Vương ban đầu chấn định nhất, hút tẩu thuốc, như cái lao nông. Quản ngươi phía trên làm cái gì vậy, hắn cứ dựa theo chính mình một bộ kia làm việc, lấy bất biến ứng và biến. Đều nói một chút đại gia nói thoải mái. Trần Quan coi ngục làm ra động tĩnh lớn như vậy, giáp tự hào đại lao mấy ngày này các ngươi xuống qua sao? Thành cái dạng gì đâu? Sắp chết người a. Lôi Ngục Thừa bắt đầu, thái độ vẫn rất hảo, bày ra muốn giỏi về nghe người phía dưới ý kiến tư thái. Làm gì không ai mua trướng. Bầu không khí thật lúng túng. Lôi Ngục Thừa trên gương mặt thì khống chế không nổi co quắp hai cái, nộ khí xông thẳng vào tiêu, nhưng lại lựa chọn tận lực khắc chế. Hắn lúc này lạnh rên một tiếng, đều không nói lời nào phải không? Không nói lời nào vậy thì chỉ đích danh A Thạch Hồng, ngươi tới nói. Thạch Hồng có chút mờ mịt, ngẩng đầu nhìn quanh một chút, nói cái gì? Lôi Ngục Thừa mở trừng hai mắt, bên trong có sát khí, nói cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta để ngươi nói cái gì? Thạch Hồng, ngươi có còn muốn hay không trực ban đầu? Lớp của ta đầu vị trí là Phạm đại nhân cấm định, Phạm đại nhân bây giờ ngay tại hình bộ. Lôi đại nhân cách chức của ta, không bằng chức cùng Phạm đại nhân tâm sự. Chương 388 mơ tưởng yêu ngôn hoặc chúng chương 388 mơ tưởng yêu ngôn hoặc chúng ta đường đường Ngục Thừa, không quản được ngươi nho nhỏ lớp trưởng sao? Tin hay không, ta bây giờ liền rút lui chức của ngươi. Lôi Ngục Thừa đang gầm hét, dùng cái này phát tiết nội tâm lửa giận. Thạch Hồng bất động như núi, đã nói một câu, ngươi có thể thử xem. Làm bên cạnh hắn Vũ ban đầu đụng trộm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, ra châu. Thạch Hồng xoay người à, ngu như vậy, dám trực tiếp cùng Ngục Thừa đại nhân cứng rắn chống đỡ, trước đó không nhìn ra à? Hôm nay cái này xuất diễn dễ nhìn. Đi, bản quan bây giờ giống như ngươi nguyện, cách chức của ngươi. Ngươi cút trở về cho ta tiếp tục làm một tốt. Không phục. Không phục coi như tạp dịch. Thạch Hồng tấm lấy một tấm hình nam khuôn mặt, nhìn vẫn rất có khí thế, liền nghe hắn nói một câu, ngươi nói không tính. Ta là Ngục Thừa. Tại Thiên Lao, ta lời nói chính là quy củ. Lôi Ngục Thừa giận không chỗ phát tiết. Đây chính là Trần Quan Lâu dẫn đầu, từng cái đảo ngược thiên cương. Trần Quan Lâu cái thai hòa này, liền nên lăn ra Thiên Lao, vĩnh viễn không thể bước vào tới. Thạch Hồng hừ một tiếng, Trần Ngục lại sẽ không đồng ý mấy năm này ta làm được rất tốt, ngươi không có lý do cách chức của ta. Trần Quan Lâu tính là cái gì chứ? Ngươi bất kính thượng quan, lý do này liền xem như lên kim loan điện, cũng là ta chiếm lý. Thạch Hồng ngừ hai tiếng, ngược lại ngươi nói không tính, người phía dưới sẽ không tán thành. Phản Thiên, Vũ ban đầu, ngươi tới nói, bản quan lời nói đến cùng phải hay không quy củ, bản quan đến cùng có hay không tư cách rút lui Thạch Hồng trách nhiệm. Vũ ban đầu tiên nhân giao chiến, đột nhiên phúc trí tâm linh, đại nhân hà tất cùng Thạch Hồng cái này chạy gỗ đồng dạng tính toán. Hắn được công nhận chết đầu óc, ở đây từ nhỏ đã có chút vấn đề, sẽ không ngặt. Vũ ban đầu vừa nói, một bên chỉ đầu. Tiếp lấy, hắn lại nói, đại nhân, ngươi uống trước chén trà bất dở. Kỳ thực hôm nay việc này à, không ở chỗ ai đúng ai sai, chủ yếu vẫn là ý nghĩ xuất hiện khác biệt. Đại nhân, ngươi cực ít phía dưới thiên lao, ngươi là không biết đám kia phạm quan có nhiều phép lối, công nhiên giết ta ngục tốt. Hôm nay bọn hắn dám giết ngục tốt, đến mai liền dám giết quan coi ngục, ngày mai liền dám giết ngục thừa. Đại nhân có biết, tại phạm đại nhân phía trước, kỳ thực là tưởng ngục thừa. Tưởng ngục thừa có học vấn, có chỗ dựa, tại ngục thừa vị trí làm được đặc biệt tốt, tất cả mọi người rất chịu phục hắn, thế nhưng là có một ngày, hắn đột nhiên liền chết, say rượu ngâm nước mà chết. Hơn nữa, hắn không phải thiên lao duy nhất say rượu ngâm nước mà chết người. Đại nhân nếu không tin, có thể lật xem hồ sơ, toàn bộ đều ghi lại trong danh sách. Mặc dù phía trên nói tưởng ngục thừa là chết bởi ngoài ý muốn, thế nhưng là tất cả chúng ta đều biết, tưởng ngục thừa là bị người diệt miệng. Thật thế thảm. Lôi ngục thừa sửng sốt một chút, tiếp lấy lửa giận ngút trời, hướng Vũ ban đầu quát, người hủ dọa ai? Bản quan không phải dọa lớn. Oan uổng. Đại nhân, tiểu nhân oan uổng a. Tiểu nhân tuyệt không hủ dọa đại nhân ý tứ. Tiểu nhân là muốn nói cho đại nhân, thiên lao cái này đất ta, không an toàn. Nhất là đám kia phạm quan, tiến bảo thiên lao còn từng cái phách lối vô cùng, nói giết người liền giết người, đem chúng ta ngục tốt coi là trâu ngựa sâu kiến. Ngay cả ngục thừa cũng không ngoại lệ. Tiểu nhân chỉ là muốn nói cho đại nhân, tuyệt đối đừng thông cảm đám kia phạm quan, bọn họ đều là gieo gió gặt bão. Hôm nay chúng ta nếu là mềm yếu nhược bộ, đến mai bọn hắn liền sẽ tệ hại hơn hại người. Chúng ta mệnh khổ, chết thì đã chết. Đại nhân ngươi không giống nhau, ngươi đã là mệnh quan triều đình, ngươi tiền đồ vô lượng, nếu là chết ở trong tay đám kia phạm quan, cỡ nào biệt khuất cỡ nào oan uổng à? Vũ ban đầu ca hát đều tốt, nước mắt nói xuống liền xuống rồi. Ba ban còn lại đầu nhao nhao mà không thay đổi nhìn xem hắn biểu diễn, bội phục trong lòng không thôi. Loại này nói khóc liền khóc bản sự, người bình thường chơi không chuyển, thật chơi không chuyển. Lôi ngục thừa tựa hồ bị hù dọa, sắc mặt thay đổi liên tục, nhưng mà miệng vẫn như cũ rất cứng. Toàn thân cao thấp cứng rắn nhất chính là há miệng. Hắn cả giận nói, bản quan không có trêu chọc đám kia phạm quan có lý do gì đối phó ta? Ngươi đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Đại nhân có chỗ không biết, đám kia phạm quan vì tự thân lợi ích, sự tình gì đều làm ra được. Vạn nhất đám kia phạm quan nổi điên, muốn giết gà dọa khỉ. Thiên lao từ trên xuống dưới, còn có ai so đại nhân càng thích hợp, càng có lực uy hiếp? Vũ ban đầu nói một chút, tiến đến lôi ngục thừa trước mặt, chúng ta chính là cái kia đàn khỉ, đại nhân ngươi chính là con gà kia. Nói hiệu nói vượng, bản quan làm sao lại trở thành gà? Lôi ngục thừa sắc mặt biến hóa không chắc, ánh mắt rất là dọa người. Thế nhưng là, đối với làm bằng sắt thiên lao tới nói, ngục thừa vị trí này chính là gà. Tiểu nhân chân thành nóng trông đại nhân có thể bình an thăng quan phát tài, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Thế nhưng là, đám kia phạm quan trong năm nay càng ngày càng phách lối, may mắn Trần Ngục lại quả quyết ra tay, chèn ép hắn nhóm tiêu càng phách lối. Bằng không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đại nhân, ngươi suy nghĩ một chút, Trần Ngục lại lương tựa hầu phủ, nghe nói càng ngày càng phải trọng dụng. Đám kia phạm quan xem người hạ đũa, chắc chắn không dám cầm Trần Ngục lại như thế nào. Như vậy đại nhân ngươi, liền sẽ tiến vào đám kia phạm quan tầm mắt, trở thành mục tiêu. Đám kia phạm quan có tiền có người có quan hệ, muốn giết một cái ngục thừa, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đại nhân ngàn vạn cảnh giác, chớ có đi lên tưởng ngục thừa tuyệt lộ a. Đừng muốn đe dọa bản quan. Lôi ngục thừa đè xuống lo lắng tâm tư, Vũ ban đầu, ngươi nói chuyện giật gân, đến tột cùng muốn làm cái gì? Đại nhân, tiểu nhân oan uổng a. Vũ ban đầu lại bắt đầu kêu lên, trong miệng kêu oan uổng, trong mắt thì quay tròn loạn chuyện. Đại nhân nếu không tin, ngươi hỏi bọn hắn ba, ta có hay không nói bậy? Tưởng ngục thừa chết, có phải hay không đám kia phạm quan làm? Chắc chắn là đám kia phạm quan làm. Ất danh tiếng cùng chữ bính đại lao phạm nhân, không có lý do gì đi giết xả tưởng ngục thừa. Chỉ có giáp tự hào đại lao phạm nhân mới có thể phát rồ như thế. Trần Ngục lại thu thập đám này phạm quan, chính là vì chấn nhiếp. Thời gian không đến, tuyệt không thể khôi phục trật tự. Nếu bị bọn hắn xem nhẹ, về sau đại gia khó bảo toàn tính mạng. Chúng ta ngục tốt thân phận đê tiện, chết thì đã chết. Đại nhân nếu là chết, thua thiệt nhiều a. Đại nhân tiền đồ vô lượng, chắc chắn không cam lòng chết ở thiên lao. Đại nhân, sự tình dắt vừa phát động toàn thân, Trần Ngục lại là đi qua nghị sâu tính kỹ mới làm quyết định, tuyệt không phải vẹn vẹn vì ra vẻ ta đây. Kể từ phế thái tử sau đó, giáp tự hào đại lao bầu không khí liền có chút không thích hợp. Vẫn là Trần Ngục lại quả quyết, kịp thời hạ lệnh đóng lại giáp tự hào đại lao, cho đám kia phạm quan một cái giáo huấn khắc sâu. Đại nhân, đám kia phạm quan là bị điên. Ngươi nếu là không tin, xuống tận mắt nhìn liền biết. Mấy người tựa như mấy trăm con vịt, tại lôi ngục thừa bên thai ong ong ong. Thiên lao phạm quan điên không điên, hắn không biết. Ngược lại hắn sắp muốn điên rồi. Sắp bị mấy cái này lớp trưởng làm cho điên rồi. Trần quan lâu mang ra người, quả nhiên từng cái miệng lưu loát vô cùng. Liên ngu nhất Thạch Hồng đều có thể lốt bốt nói một trận. Hắn khẽ cắn môi, đều cho bản quan ngậm miệng. Không có người sẽ hại bản quan, các ngươi mơ tưởng yêu ngôn hoặc chúng. Bản quan sẽ không lên các ngươi làm. Chương 389 mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Chương 389 mắng chửi người không mang theo chữ thô tục. Trần quan coi ngục trở về. Một tiếng thông báo, công sự phòng bên trong mấy người đều ngậm miệng lại, nhìn về phía cửa. Trần quan lâu tại trà lâu uống trà, hắn không phải là một cái yêu đi dạo phố người, nhất là tâm tình bực bội thời điểm. Quen thuộc đi quen thuộc trà lâu uống trà nghe sách. Ngục tốt tìm được hắn, hắn muốn không muốn về thiên lao. Nghĩ lại, chính mình làm ra tới sự tình, không tốt dắt liên tiếp hạ mặt người. Lôi Ngục Thừa thật muốn nổi điên, một mình hắn ứng phó là được rồi. Xem đi, hắn quả nhiên rất có lương tâm. Hắn đi theo Ngục Tốt trở về Thiên Lao, hai thính mắt tinh, nghe được công sự phòng bên trong tiếng ồn ào, biết một cách đại khái, tiếp đó mới khiến cho Ngục Tốt thông báo. Đều ở nơi này làm cái gì? Không bận rộn sao? Hắn vừa vào cửa, liền hướng mấy cái lớp trưởng nổi giận nói, mau mau cút, đừng ở chỗ này quấy rầy Lôi đại nhân. Các ngươi nếu ai mạo phạm Lôi đại nhân, trở về lại thu thập các ngươi. Hắn tự tác chủ trương, đá một cước Tiêu Kim Đế. Tiêu Kim không chần chờ chút nào, dẫn đầu rời đi công sự phòng, nhìn cũng chưa từng nhìn một mắt Lôi Ngục Thừa. Đem đáng tin đồ chó con làm được cực hạn. Hắn vừa đi, còn lại ba người chần chờ nửa giây, cũng đều nhao nhao đứng dậy rời đi. Lôi Ngục Thừa tức giận đến ngực phát đau, Trần Quan Lâu trong mắt ngươi còn có hay không bản quan? Bản quan cho phép bọn hắn rời đi sao? Đại nhân bất giận, đại nhân nghĩ khiển trách người là ta, hà tất khó xử mấy cái kia lớp trưởng? Ta biết, ngươi muốn cho ta tại trước mặt mấy người kia mất mặt, tổn hại ta tại đại gia trong lòng uy nghiêm hình tượng. Chỉ là, không cần thiết làm như vậy. Bản quan cho rằng rất có tất yếu làm như vậy. Lôi Ngục Thừa bắt đầu giả giọng điệu. Mấy cái lớp trưởng cũng là người thô kệch, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, há mồm liền biết nói hiệu nói vượng, hắn bày không ra thượng quan kiêu ngạo. Trần Quan Lâu giảng cấp bậc lễ nghĩa, giảng mặt mũi, vậy thì tốt quá, hắn nhất thiết phải sĩ diện, phủ càng lớn càng tốt. Trần Quan Lâu khẽ cười một tiếng, các ngươi nói chuyện nội dung, ta ở bên ngoài nghe xong bài câu. Từ Ngục Thừa chết lúc đó, ta mới vừa vào Thiên Lao một đoạn thời gian, cái gì cũng không hiểu. Nhưng ta cũng biết, Tưởng Ngục Thừa không chết đơn giản. Ngươi muốn nói cái gì? Lôi Ngục Thừa trong lòng có chút sợ hãi, hôm nay gió gì thổi, há miệng im lặng cũng là Tưởng Ngục Thừa cái kia ma quỷ. Muốn dùng Tưởng Ngục Thừa tới uy hiếp hắn, nằm mơ. Hắn thân là Ngục Thừa, hắn nhất thiết phải bảo vệ chính mình quyền hành, tuyệt không làm cao su con dấu. Trần Quan Lâu rất không khách khí, đem công sự phòng trở thành địa bàn của mình, tự mình cho mình châm trà, còn hỏi Lôi Ngục Thừa muốn hay không. Lôi Ngục Thừa nói không cần, lời ra khỏi miệng, mới hồi phục tinh thần lại, Trần Quan Lâu ngươi đừng quá phận quá đáng. Trần Quan Lâu thổi nóng bỏng nước trà, nhẹ nói, Thiên Lao không người là an toàn, ngoại trừ ta. Bởi vì núi rửa của ta địa vị cao nhất, quyền hành coi trọng nhất, thân phận quý nhất. Mấu chốt ta họ Trần, cùng các ngươi bọn này bỏ tiền mua chỗ rửa người hoàn toàn khác biệt. Ta là Trần gia tử, nhìn như không quan trọng gì, nhưng hầu phủ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem người khác tính toán ta. Nếu có một ngày ta chết đi, hầu phủ vì mặt mũi, vì Trần thị gia tộc, cũng biết báo thủ cho ta tuyết hận. Cho nên, toàn bộ Thiên Lao, ta an toàn nhất. Vô luận ta làm cái gì vậy, coi như làm ra mấy cái nhân mạng, hình bộ cũng sẽ không hỏi đến, ngược lại sẽ nghĩ biện pháp thay ta che lấp giải quyết tốt hậu quả. Bất quá, ta chưa từng ỷ vào chính mình có chỗ dựa liền làm loạn, thượng quan cho ta mặt mũi, ta tự nhiên cũng biết cho lên quan diện tử. Mặt mũi là lẫn nhau cho. Chính là bởi vì ta hiểu quy củ, cũng biết tuân theo quy củ, phía trên đối với ta càng ngày càng khoan dung. Ngươi nhìn, ta đóng lại giáp tự hào đại lao nhiều ngày như vậy, hình bộ bên kia chắc chắn đã sớm lấy được tin tức, vì sao chậm chạp không gặp người, vì sao không người đến cửa mắng ta? Lôi đại nhân, ngươi nói là cái gì? Lôi Ngục Thừa không lên tiếng, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt nghi hoặc. Trần Quan Lâu nhưng là tiếp tục nói, bởi vì phía trên biết ta làm việc có chừng mực, sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Cho nên người ở phía trên đều tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Hết lần này tới lần khác Lôi Ngục Thừa ngươi không giữ được bình tĩnh này ra, ngươi đoán, người ở phía trên có phải hay không đem ngươi coi là chê cười. Ngươi Lôi Ngục Thừa tim nghẹn lấy một ngụm máu, lại nhả không ra, ngươi thật sự là quá phách lối. Ta chỉ ở bên trong địa bàn của mình có chừng mực phách lối, ngươi sao không mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không biết, đại gia vẫn là thượng quan các loại thuộc hạ, ở chung hòa thuận. Ngươi càng muốn xé mở giấy cửa sổ, về sau ngươi chẳng phải là rất lúng túng. Trần Quan Lâu liên tục thở dài, tựa hồ thật đáng tiếc quan hệ của song phương trở nên lúng túng như vậy. Lôi Ngục Thừa cảm giác tim càng ngày càng đau đớn, tựa như muốn mạng đồng dạng, hắn hai mắt đỏ thấp nhìn chằm chằm Trần Quan Lâu, ngươi họ Trần, đây chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất. Không còn cái này dựa dẫm, ngươi cái dám cũng không bằng. Lời này có lý. Thiên Lao từ trên xuống dưới, quan trưởng quan lớn hiển quý, người người rời chỗ dựa cái dám cũng không bằng. Đại nhân, ngươi rời ngươi chỗ dựa, ngươi chính là cái hạ lưu đầu đường xó chợ, liền cho ta sách giày tư cách cũng không có. Ta đều không cần lên tiếng, một ánh mắt, tự có người thay ta thu thập ngươi. Lôi Ngục Thừa ôm ngực, bao lâu, hắn bao lâu không có hưởng qua ác độc như vậy nhục nhã. Thái độ từ đầu đến cuối khách khí, ngựa khí cũng là bình thản, nói lời ra khỏi miệng nhưng từng chữ mang theo sắc bén nguyệt khí, chữ chữ đâm nhân tâm miệng, muốn mạng người. Các ngươi người có học thức quả nhiên không phải tầm thường. Trước đó thường nghe người ta nói, người có học thức bút trong tay là một thanh đao có thể muốn mạng người. Hôm nay ta mới biết được, không chỉ có bút trong tay có thể muốn mạng người, miệng cũng có thể muốn mạng người. Trần Quan Lâu, bản quan cùng ngươi không oán không kỷ, bản quan chỉ là tận trách làm một cái Ngục Thừa, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản? Trần Quan Lâu thả xuống ly trà, khịt một tiếng, ta thực không muốn đem cục diện lấy tới tình cảnh lúng túng như vậy, không phù hợp ích lợi của ta tố cầu. Ta từ trước đến nay xem trọng hòa khí sinh tài, đánh ngang tay. Chỉ là một lần, hai người chúng ta quan niệm xung đột, tất có một bị thương. Ta không muốn thụ thương, chỉ có thể ủy khuất đại nhân, mong rằng đại nhân thứ lỗi. Nghe một chút lời hắn nói xong tối lời khách khí, lại cùng đao tựa như giết người không chớp mắt. Lôi Ngục Thừa tức giận vô cùng, chỉ là miệng không bằng đối phương lưu loát, ai bảo hắn không có đi học. Kỳ thực hắn biết mắng người, nhưng hắn mắng người một bộ kia, cũng là trợ đúa thô tục hạ lưu ngôn ngữ, ngoại trừ buồn nôn người lỗ thai, ra vẻ mình thô bị không có giáo dục bên ngoài, lực sát thương cùng Trần Quan Lâu so ra, rõ ràng chính là tiểu vu gặp đại vu. Cái gì là chu tâm? Trần Quan Lâu là chu tâm. Hắn nhiều nhất có thể hại người ra thịt. Hắn giờ khắc này vô cùng hối hận ngày bình thường làm sao lại không nhiều đọc vài cuốn sách. Nếu như đổi một cái trường hợp, nếu như đây không phải tại công sự phòng, có lẽ hắn có thể không biết xấu hổ mặt dùng đến hạ lưu nhất thô lỗ nhất ngôn ngữ nguyền rủa Trần Quan Lâu. Thế nhưng là không có nếu như. Người tại thiên lao, thân ở quan trường, hắn phải để ý thể diện. Hắn không thể để cho đám kia ngục tốt chế giễu. Hắn không thể nói lấy giống như ngục tốt thô tục mà nói, hắn là quan, hắn không phải đê tiện ngục tốt. Đầu tiên là phải tại trên tư thái, trên ngôn ngữ, cùng đê tiện ngục tốt phân chia ra. Hắn nắm nuốt bàn một góc, bản quan không quản được ngươi, phải không? Đây là hắn thân là ngục thừa vùng vẫy dây chết, tuyệt không chịu thua. Chương 390 tự mình thể diện chương 390 tự mình thể diện lôi ngục thừa ý nghĩ chính là, lớp vải lót ném đi, vô luận như thế nào cũng muốn đem mặt mũi dán lên. Chỉ cần Trần Quan Lâu nguyện ý cho hắn chừa chút mặt mũi, cho dù là giả tạo, để cho hắn tại trước mặt những ngục tốt khác duy trì được thể diện, chuyện này liền như vậy bỏ qua, hắn coi như hôm nay chưa từng tới thiên lao. Đại nhân nói đùa, ngươi là quan, ta là lại, ngươi chắc chắn quản được ta. Thiên lao không thể rời bỏ đại nhân a. Trần Quan Lâu cũng biết diễn kịch, mặc dù kỹ xảo của hắn không sánh được đám kia lao hí cốt. Mặt mũi đi, lúc trước hắn đã nói, mặt mũi là lẫn nhau cho. Lôi ngục thừa suy yếu, thích sĩ diện, vùng vây dây chết, hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Lại không thể cạo chết đối phương, có thể làm sao, vậy cứ tiếp tục lừa gạt tôi. Bảo trì hiện trạng, kéo dài đến lôi ngục thừa rời thiên lao, đây là tối ưu phương án. Cho nên, hắn phối hợp một chút, cho đủ lôi ngục thừa mong muốn mặt mũi. Lôi ngục thừa sắc mặt chậm trì hoãn, tâm tình cũng thư hoãn một điểm. Hắn hướng mắt nhìn hai mắt đối phương, ai, người có học thức cũng có điểm tốt, sẽ không giống đám kia thô mãng ngục tốt như vậy cứng đầu, biết được linh động, biết ngươi hảo ta tốt mọi người tốt đạo lý. Ngươi nhận ta người đại nhân này là được, giáp tự hào đại lao ngươi chủ sự, bản quan liền bất quá hỏi. Nhớ kỹ, không nên náo chết người. Đại nhân dạy bảo, tiểu nhân ghi nhớ trong lòng, cam đoan không náo chết người. Nhìn một chút, cái này thật tốt thượng quan thuộc hạ mỗi người giữ đúng vị trí của mình, hòa thuận chung sống, hà tất nên náo mặt đỏ tới mang hai, bị người chế giễu. Đến nỗi trong lòng có hay không ghi hận đối phương, có trọng yếu không? Không có trọng yếu chút nào. Hoàn toàn không ảnh hưởng hai người lẫn nhau báo tố hí kịch, cứ việc không có người xem. Không khí, mặt mũi, cũng là làm cho đối phương nhìn, cũng là làm cho tự nhìn. Người trưởng thành phải hiểu được chọn lựa. Lôi ngục thừa chán ghét tiên lao hết thảy, chán ghét người trước mắt, không muốn tiếp tục biểu diễn tiếp, tìm một cái cơ hội vã rời đi. Về sau, phàm là có việc, tận lực để cho sư gia đứng ra, hắn liền núp ở phía sau lấy tiền được. Vừa nhẹ nhõm còn không cần gánh trách, coi như gánh trách, cũng gánh không được trách nhiệm chủ yếu. Lôi ngục thừa rời đi, mang ý nghĩa cuộc phân tranh này, phe thắng lợi là Trần Quan Lâu. Những ngục tốt đều biết xem sắc mặt, ngoài miệng mặc dù không nói gì, trong đầu lại tin tưởng thiên lao biến thiên rồi. Về sau cái thiên lao này chính là Trần Quan Lâu định đoạt. Lấy Trần Quan Lâu cầm đầu lợi ích đội lần thứ nhất biểu diễn, đánh cực kỳ xinh đẹp. Ất danh tiếng trương ngục lại, chữ bính hứa phú quý, nhao nhao đưa tới thành ý hậu cần đội thờ ơ lạnh nhạt, chỉ cần Trần Quan Lâu không đúng tay vào ích lợi của bọn hắn chỉ coi chưa từng xảy ra chuyện gì. Bất quá Trần Quan Lâu dùng cơm, coi như hắn không tốn một phân tiền, rõ ràng lên cấp bậc, vừa nhìn liền biết là cái nồi đồ ăn. Trần Quan Lâu yên lặng đón nhận hậu cần đội thả ra lẫn nhau kết giao ý tứ, đón nhận hảo ý của bọn hắn. Hứa Phú Quý cam tâm sao? Đương nhiên không cam tâm. Nhưng hắn không có cách nào, hắn không có Trần Quan Lâu sẽ đầu thai, không có cường thế gia tộc làm chỗ dựa, nhưng lại không muốn nhận mệnh. Hắn không chịu cô đơn, tìm Trương Ngục lại nói chuyện phiếm, về sau thiên lao ngục thừa, có thể hay không cũng là khôi lỗi. Ngươi quan tâm? Trương Ngục lại tức giận hỏi ngược một câu. Chẳng lẽ ngươi không quan tâm? Ngươi tình nguyện ý nghe một cái quan coi ngục phân công, cũng không nghe ngục thừa phân công. Ngươi có như vậy tiện sao? Hứa quan coi ngục, nói chuyện khách khí một chút, ai tiện? Trương Ngục lại uống một hớp nước, về sau sự tình người nào nói tin tưởng, thiên lao ngục thừa vị trí này vốn là cái bánh trái thơm ngon, nói không chừng lúc nào Trần Ngục lại liền sẽ đá trúng thiết bản nhận thua. Hắn sẽ nhận thua. Hứa Phú Quý cười nhạo một tiếng, hắn là từ trên tay của ta từng bước một bỏ lên, liền không có nhìn thấy hắn nhận qua cắm. Ai bảo hắn họ Trần, đây chính là Bình Giang hầu phủ Trần. Bên ngoài đều nói, bây giờ Bình Giang hầu phủ là hân quý bên trong dê đầu đàn, ai cũng muốn bán mấy phần mặt mũi. Đây vẫn là Bình Giang hầu bản nhân không tại kinh thành. Bình Giang hầu nếu là ở kinh thành, hắn một chiêu hô, tất cả hân quý đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Hân quý liên hợp lại, ngay cả bệ hạ đều phải kiêng kỵ mấy phần, đám kiếp như chó điên quan văn cũng không là đối thủ. Ngươi biết cũng không phải ít, cũng không coi là nhiều. Hứa Phú Quý cắn răng ký, ngươi liền không có ý nghĩ. Trương Ngục lại trong mắt, che đậy kín trong mắt cảm xúc, nói, ta quản tốt ta một mẫu ba phần đất là được rồi, cái khác không chú ý. Ngươi ngược lại là nghĩ thoáng. Bất quá Trần Quan Lâu có vẻ như dã tâm không lớn, hắn chỉ cần giáp tự hào đại lao, như thế thì tốt. Ta thật sợ hắn làm ngục thừa, sẽ thu thập chúng ta. Hắn sẽ không làm ngục thừa. Làm sao ngươi biết? Nếu là hắn nghĩ thăng quan, sớm 800 năm rời đi thiên lao. Lấy tài năng của hắn, vô luận đi cái nào nha môn, đều khó có khả năng bị mai một. Theo ta được biết, mấy cái phạm quan đều từng đối với hắn nói qua mời chào, nhưng đều bị từ tuyệt. Vì cái gì? Thời đại này còn có không muốn thăng quan người? Thiên lao có cái gì tốt, vừa dơ vừa thúi? Có thể là nhiều tiền. Trương Ngục lại bưng lên ly trà ung dung nói. Bề ngoài như có chút đạo lý, A Giáp tự hào đại lao công nhận giàu có nhất nhà tù, mỗi cái nguyệt tiền đều như nước chảy, rầm rầm vang dội. Nhưng là làm quan cũng có thể tham ô a. Làm quan tham ô, sớm muộn sẽ bị truy cứu trách nhiệm phía dưới đại lao. Thiên lao tham ô, thiên kinh địa nghĩa, không người điều tra. Kiểm toán coi như tra được bệ hạ trước mặt, cũng sẽ không tra thiên lao quan coi ngục tham ô. Trương Ngục lại nói xong, chính mình nở nụ cười, như thế nói đến, thiên lao cái này thật đúng là bảo địa. làm quan thân phận tôn quý lại thể diện. Ngươi cảm thấy Trần Ngục lại không thể diện sao? Hắn là thiên lao tối thể diện người. Trương Ngục lại cười lấy nói, không có bất kỳ cái gì một cái ngục tốt biết thiên tiên thay giặt, nhưng mà Trần Ngục lại sẽ. Không có một cái nào ngục tốt sẽ tay nâng sách đọc sách, nhưng Trần Ngục lại sẽ. Hơn nữa không có người sẽ cảm thấy hắn là diễn trò. Liên hỏi ngươi, hắn thể diện không? Hứa Phú Quý cứng họng, sắc mặt khó coi vô cùng. Thể diện sao? Phải thừa nhận, Trần Quan Lâu làm được thân ở Ô Bế chi địa, lại có thể tự mình thể diện. Đến nỗi tôn quý, hắn họ Trần, thường xuyên ra vào hầu phủ, như thế vẫn chưa đủ sao? Đủ, đủ. Hứa Phú Quý rất bực bội phụ hòa nói, lại một lần nữa phản nản chính mình sẽ không bỏ cho thay, không có ném đến người trong sạch. Trương Ngục lại nói, ngươi muốn may mắn Trần Ngục lại lòng dạ rộng lớn, có đại cách cục, không cùng chúng ta chấp nhận. Hứa Phú Quý lúc này liếc mắt, hắn dưới tay ta làm việc thời điểm, ta cũng không có làm khó hắn, còn khắp nơi chiếu cố hắn. Ta không trột dạ. Không trột dạ tốt nhất. Trương Ngục lại cười cười, không có lại nói tiếp. Hứa Phú Quý vốn muốn tìm đồng minh, kết quả ngược lại bị thuyết phục giáo dục một trận, tâm tình phiền muộn có thể tưởng tượng được. Nhìn thấy Lư Đầu To, vô ý thức liền nghĩ nhăn mặt giáo huấn vài câu, hoảng hốt một chút, lấy lại tinh thần, sụ mặt một câu nói không nói liền đi. Trong lòng suy nghĩ, xem ở Trần Quan Lâu trên mặt, hắn không cùng Lư Đầu To căn này gậy quấy phân heo chấp nhận. Lư Đầu To kỳ quái nhìn xem Hứa Phú Quý bóng lưng, chửi bậy một câu, ma bệnh. Sau đó tiếp tục hưng phấn mà cùng những ngục tốt khác con lác, vẫn là ta Trần Ca lợi hại. Chương 391 hai phù hộ ta, ta tin ai? Chương 391 hai phù hộ ta, ta tin ai? 7 ngày thời gian vừa đến, ầm ầm, giáp tự hào đại lao ba đạo miệng cống từ từ mở ra, một cố vận đục sen lẫn không thể nói nói mũi, xông vào mũi. Những ngục tốt nhao nhao lấy tay làm phiến, gơ, phe phẩy, vọng tưởng tản ra cái kia mùi gây mũi, cuối cùng tốn công vô ích. Vào không được người a. Mùi vị kia, quanh năm cùng chọc khí giao thiệp ngục tốt đều chịu không được, cũng không biết bên trong phạm quan dạng gì. Tiên phái tạp dịch đi vào thanh lý vệ sinh, dùng gần tới thời gian một ngày, miễn cưỡng sơ bộ dọn dẹp sạch sẽ, vẩy lên vôi trừ độc. Trần Quan Lâu từ mục y dị quan nơi đó cầm một hộp dược cao, bôi ở trên mũi, ngoại trừ dược cao mùi gây mũi, hắn cái gì đều ngửi không thấy. Đi xuống bậc thang, đi vào quanh năm không thấy ánh mặt trời thiên lao. Đi qua từng gian nhà tù, nhìn xem phòng giam bên trong hề vải suy sụp, nửa chết nửa sống, toàn thân chật vật, điên điên khủng khủng hạc văn, tâm tình của hắn trong nháy mắt trở nên rất tốt. Từng cái phách lối đã quen, nuốt vào thiên lao còn không quản được tay, tư thông liền tư thông, càng muốn giết người. Trước đó không có người quản những sự tình này, không ai quan tâm ngục tốt chết sống. Bây giờ hắn tới làm giáp tự hào đại lao quan coi ngục, địa bàn của hắn tuyệt không cho phép những chuyện tương tự lần nữa phát sinh. Ai dám làm loạn, hắn liền làm liên đới, toàn bộ đại lao tất cả mọi người đều cùng theo chịu tội. Cái quy củ này nhất thiết phải đứng lên. Hắn đi tới giam giữ tại trường lăng cửa nhà lao phía trước, nhìn đối phương lom xuống gương mặt, rối bời râu ria tóc, đầy tơ máu đỏ hai mắt, một bộ nhịn mấy cái lớn dạ tâm thần tiểu thụy bộ dáng, không có nửa phần thông cảm. Tạ đại nhân cảm giác như thế nào? Tạ Trường Lăng không có hình tượng chút nào nằm trên mặt đất, côn trùng từ trên đầu của hắn bò qua, hắn cũng không động tĩnh. Ai có thể nghĩ tới, vị này đã từng là bực nào phong quang thế nguyệt, khi xưa quan trạng nguyên hôn đến bộ dáng này, thực sự là làm cho người thổn thức. Trần Ngục lại thủ đoạn, Tạ Mỗ thấy được, bội phục. Đối phương âm dương quái khí, thụ tội lớn, trong đầu sinh ra hận ý đói khát có thể nhẫn lại, tinh thần dày vò lại muốn mạng. Đối với người có học thức mà nói, tinh thần nhu cầu càng hơn vật chất. Nhất là quan trạng nguyên cái cảnh giới này người có học thức, trong đầu gọi là một cái hận. Trần Quan Lâu nhẹ giọng cười cười, hơi hờn nói, ta chút thủ đoạn này không tính là cái gì, không đáng giá nhắc tới. Thiên lao chân chính dạy vào người thủ đoạn, Tạ đại nhân còn không có được chứng kiến. Đó mới gọi muốn sống không được muốn chết không xong. Thế nhân đều nói chiếu ngục chính là địa ngục, đi vào người đều phải ném nửa cái mạng ở bên trong. Kỳ thực, thiên lao thủ đoạn cùng chiếu ngục so ra, không kém là bao nhiêu. Chỉ có điều, thiên lao ngục tốt giảng quy củ, làm việc có điểm mấu chốt, không đến bạn bất đắc dĩ, sẽ không đem những thủ đoạn kia dùng tại phạm nhân trên thân. Thế nhưng là có người liền ỷ vào ngục tốt làm việc có điểm mấu chốt, liền cho rằng ngục tốt dễ ức hiếp, tùy ý giết người, không đem ngục tốt tính mệnh để vào mắt. Cái này sự tình, ta chính là muốn nói cho tất cả mọi người, chúng ta ngục tốt cũng có thể không bảo vệ ranh giới cuối cùng, cũng có thể không tuân thủ quy củ. Đừng đem người bức cấp bách. Trần Ngục lại cùng ta nói chuyện này để làm gì? Ta cái gì cũng không làm qua, ta thanh bạch, lại gặp chịu thai bày bạ gió. Tạ Trường Lăng một bộ bằng phẳng quang minh thái độ, không thấy mảy may chỗ dạng. Hắn đường đường chính chính, không sợ bất luận kẻ nào tra. Đừng đem bô địa chụp tại trên đầu của hắn. Ta cũng không nói ngươi làm qua. Ta chỉ là muốn nói cho Tạ đại nhân, mọi thứ phải có ranh giới cuối cùng, chớ có đem người bức cấp bách. Trần Ngục lại nói đùa. Ngươi họ Trần, không có người sẽ nhớ không cần né tránh giết ngươi. Tạ đại nhân sai, thật là có người muốn giết ta, hơn nữa không phải một lần. Tạ Trường Lăng hơi hơi nhíu mày, lại không lên tiếng. Trần Quan Lâu ngồi xuống, cách Tạ Trường Lăng thêm gần một chút, mấy ngày nay, Tạ đại nhân chịu khổ. Tạ Trường Lăng vẫn như cũ không lên tiếng. Trần Quan Lâu tiếp tục nói, ngươi nói các ngươi bọn này phạm văn, cũng đã bị giam tiến thiên lao, vì cái gì còn không chịu an thủ bổn phận, nhất định phải khoé gió nổi mưa, liên lụy người vô tội. Các ngươi trong âm thầm giở trò, ta vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới. Các ngươi đem ta khách khí, coi là mềm yếu dễ bắt nạt. Quả nhiên người không thể quá thiện lương, thỉnh thoảng hiện ra sáng lên răng nanh mới được. Liền không có nghe nói chiếu ngục bên trong phạm quan dám giết người lung tung, nhốt tại chiếu ngục bên trong đám kia phạm quan, người người đều trung thực vô cùng. Hừ, một đám tiện cốt đầu, liền biết lấn yếu sợ mạnh. Tạ Trường Lăng nửa khép hai mắt, dường như là tránh cùng Trần Quang Lầu mắt đối mắt. Hắn không có phản bác, mà là nói, Trần Ngục lại tựa hồ rất hài lòng lần này lên đối. Đương nhiên hài lòng. Nhìn lượt tiên lao, nhìn thấy các ngươi từng cái hề bại suy sụp, một bộ nghĩ lại mà sợ lại buồn nôn dáng vẻ, ta rất vui vẻ. Hơn nữa, liên quan tới lần này liên đới, hình bộ bên kia ngay cả một cái giấm cũng không có phóng. Rõ ràng hình bộ cũng tán thành lần này liên đới, hy vọng cho ta mượn tay thu thập các ngươi. Trần Quan Lâu giống như là cái tiểu nhân đắc chí, lộ ra rất đắc ý, rất vô cùng, ngôn ngữ đều lộ ra một cỗ khoa trương hương vị. Tạ Trường Lăng mở hai mắt ra, có vẻ như không hiểu, Trần Ngục lại tại sao muốn nói với ta những thứ này? Chẳng lẽ ngươi hoài nghi là ta phái người giết ngươi? Ta với ngươi không oán không kiều, ta quang minh chính đại tư thông bên ngoài, đừng nói ta sẽ không giết ngươi, ngục tốt ta cũng sẽ không giết. Ta là trong sạch. Tiến vào mỗi cái phạm quan, đều nói mình là trong sạch. Trần Quan Lâu cũng nói mơ hồ, vì sao lại hoài nghi Tạ Trường Lăng phái người ám sát hắn? Thật muốn nói mà nói, là một loại như có như không trực giác. Phần này trực giác cũng không rõ ràng, không có rõ ràng đến tình cảnh trực tiếp nhận định Tạ Trường Lăng. Cũng cảm giác việc này a, phải cùng đối phương có điểm liên quan. Coi như không phải Tạ Trường Lăng sao sắp xếp người ám sát hắn, cũng cùng hắn người bên cạnh có quan hệ. Lão nhà giàu nơi đó cha không ra khuôn mặt, có lẽ cũng không phải là như thế, mà là không dám tra được. Lão nhà giàu lớn tuổi, tiết mạng, có sự tình trong lòng biết rõ nhưng tuyệt sẽ không nói ra. Việc này cùng Trung Vương cũng không quan hệ. Trung Vương người lớn như vậy bật, sẽ không cố ý chú ý hắn một cái nho nhỏ quan coi ngục. Tạ Trường Lăng có không thấy được ánh sáng bí mật? Chẳng lẽ là hắn trong lúc vô tình phá vỡ bí mật của hắn, mới có thể dẫn tới võ giả ám sát? Nếu như hắn thật chỉ là một cái bình thường quan coi ngục, đã sớm gặp Diêm Vương đi. Tạ Trường Lăng quay đầu, bày ra một bộ ta lười nhác nói cho ngươi thái độ cự tuyệt rất rõ ràng. Trần Quan Lâu cũng không thèm để ý đối phương thái độ, hắn liền nghĩ lại nhại vài câu, các ngươi thật muốn không quen nhìn ta, muốn giết ta, trực tiếp nói cho ta biết một tiếng. Ngược lại các ngươi không giết chết được ta. Ta đây, liền hàn huyên với các ngươi một chút, khai thông các ngươi, tránh cho các ngươi ngày nào nhớ không mở tự sát. Giáp tự hào đại lao tử vong chỉ tiêu không đủ dùng a. Tạ Trường Lăng đặc biệt ghét bỏ nói một câu, lòng ngươi thật là lớn, có người muốn giết ngươi ngươi còn muốn tìm người tâm sự, khai thông. Ngươi muốn như vậy phải mở. Ngược lại các ngươi không giết chết được ta. Vì cái gì giết không chết ngươi ngươi có bất tử chi thần? Ta có hộ thân phủ, coi bói lao đầu nói ta có thể sống đến 100 tuổi trở lên. Ngươi tin coi bói? Vì cái gì không tin? Thân là người có học thức, nên kính vị thần nhi biết chi. Ta chỉ là nửa vời người có học thức, cùng các ngươi đứng đắn người có học thức không giống nhau, ta tin sách, cũng tin quỷ thần. Ai có thể phù hộ ta ta tin ai? Hiệu quả và lợi ích. Ngươi không hiệu quả và lợi ích, như thế nào suốt ngày suy nghĩ thăng quan phát tài? Thấy ở chiếu sao làm thể phụ, ngươi trông ngươi xem ghen tị gương mặt, cũng đã bơ méo. Ta đại nhân, ngươi mặt ngoài phong quang tế nguyệt, kỳ thực một bụng bẻ lũ su định. Đừng không thừa nhận. Tiến vào thiên lao người, sớm muộn đều biết lộ ra chân diện mục. Chương 392 tỷ đệ ở trung, chương 392 tỷ đệ ở trung tan việc, Trần Quan Lâu từ chối khéo đồng liêu uống rượu có kỵ nữ hầu mời, đánh một bình hoàng cửu, lắc ung dung đi trở về nhà. Đại tỷ Trần Tiểu Lan đang ở trong nhà thay hắn thu thập. Đại tỷ hôm nay như thế nào có rảnh đến đây? Ta trong phòng không cần thu thập, ngươi không bội sống. Bần muốn chết, trong phòng không có nữ nhân chính là không được. Cái nào ô uế? Trần Quan Lâu không phục, rõ ràng rất sạch sẽ. Hắn là nam nhân bên trong, ít có thích sạch sẽ người. Chỉ là à, giới hạn trong điều kiện, phía ngoài con đường rất lớn một bộ phận đều không phô phiến đá, toàn bộ là bùn đất bạ lũ, ra ra vào vào, mang về một đống bùn đất. Cho bụi cũng lớn. Mỗi ngày cầm chổi lông gà quét, vẫn là khó tránh khỏi tích cho. Nhất là có đôi khi lười biếng, mấy ngày không trở lại, mặt bàn rõ ràng có một lớp cho bụi. Cái nào đều bẩn. Trần Tiểu Lan đặc ghét bỏ nói, nên tìm nữ nhân công việc quản gia, đừng cho ta kiếm cớ dây dưa. Nhiều lần gặp mặt đều khó tránh khỏi cái đề tài này, ngươi có thể đổi một cái hay không? Ngươi chê ta phiền đúng không? Ta là không quản được ngươi, vậy liền để dưới mặt đất cha mẹ quản ngươi một chút. Đổi đến mai ta đi thiếu giấy, để cho cha mẹ cho ngươi báo mộng. Báo mộng cũng không hề dùng, bọn hắn cũng không quản được ta. Trần Quan Lâu một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi thái độ. Trần Tiểu Lan tức giận đến đỏ ngầu cả mắt, nói ngươi không thích nữ nhân à, nhưng ngươi ba ngày hai đầu hướng về thanh lâu chui, kiếm được tiền đại bộ phận đều dán cho đám kia chị em. Nói ngươi đưa thích nữ nhân à, nói với ngươi mai, ngươi là một cái không coi trọng. Ngươi nói ngươi đến cùng muốn cái dạng gì? Trần Quan Lâu nghĩ, trong lòng thoáng qua cái nào đó thân ảnh mơ hồ, lung lay thần, nói, chờ ta mong muốn thời điểm, chờ bữa đàn bà đánh đá ta cũng để ý ta không muốn thời điểm, liền xem như tiểu thư khuê các đứng trước mặt ta, ta cũng không hiếm có. Ngươi là cố tình muốn tức chết ta. Trần Tiểu Lan đem khăn lau quần ra, ngồi ở trên ghế trúc sinh ngột ngạt. Trần Quan Lâu lập tức liền có ấy nấy, không đành lòng, còn có chút chột dạ, hắn dỗ dành đại tỷ, tỷ, ngươi cũng đừng lo lắng ta, qua hảo chính ngươi thời gian so cái gì đều mạnh. Nếu là không có tiền, ngươi cùng ta nói. Nha nha tuy nói là nữ hài tử, cũng nên cho nàng mời một phu tử, đứng đắn đọc mấy năm sách. Đọc sách mới hiểu được đạo lý, mới có thể biết như thế nào kinh doanh nhân sinh. Đừng nghe Tô bà tử nói cái gì nữ tử không tài chính là đức. Một cái mù chữ, có cái giám đức. Việc này không cần ngươi lo lắng, ta đã quyết định, Hạ Cái Nguyệt liền đem Nha Nha đưa đến Tô phu tử tư tụng. Tô phu tử sẽ thu nữ sinh. Thu. Trần Tiểu Lan khẳng định nói. Trần Quan Lâu chần chờ một chút, vẫn là nhắc nhở một câu, Tô sư mẫu có vẻ như không dễ sống chung lắm. Thực sự không được, liền đem Nha Nha đưa đến trong tộc tư tụng. Có Đỗ phu tử trông nom, cam đoan không có vấn đề. Ngươi đối với Tô sư mẫu có thành kiến. Trần Tiểu Lan tiếp tục nói, đều họ Tô, ta không đem Nha Nha đưa đến Tô phu tử tư thủ, ngược lại đưa đến Trần gia tư thủ, Tô gia bên kia nên có ý kiến. Ta rất khó làm, ngươi hiểu chưa? Hiểu rồi. Thực sự không được, ngươi liền cho thêm điểm tiền trả công cho thầy giáo. Tiền này ta bỏ ra. Trong tay của ta đâu có tiền. Ngươi cho ta những số tiền kia, cho hai đứa bé tiền, ta đều tích lũy dậy rồi, không chút hoa. Nửa năm này ngươi cũng không có đi Tô ra, ta cha mẹ chồng đều nhớ, để cho ta tới hỏi một chút ngươi, lúc nào tới cửa ngồi một chút. Bọn hắn là nhớ thương lễ vật của ta. Trần Quan Lâu thẳng thắn bạch Trần Trần tướng, mỗi lần bên trên Tô ra, vì cho đại tỷ làm mỹ tử, hắn đều sẽ chuẩn bị một phần phong phú lễ vật, ăn dùng đều có. Trần Tiểu Lan không có phản bác, công đa còn hảo, còn có thể giảng đạo lý. Bà kia thật là, một lời khó nói hết. Trần Quan Lâu lại nói, ta vội bằng a, bận đến chân không chạm đất. Kể từ ta thăng lên quan coi ngục, liền không có rảnh rỗi qua. Cái giám lớn một chút bản sự phía dưới đều phải tìm ta quyết định, thật sự không thể phân thân. Đi, ta sẽ nói cho cha mẹ chồng, ngươi công vụ bề bộn, chờ thêm năm nghỉ lại nói. Tỷ, ngươi có phải hay không có tâm sự gì, ngươi cùng ta nói, ta thay ngươi giải quyết. Trần Tiểu Lan có chút khó mà mở miệng, muốn nói lại thôi. Trần Quan Lâu cho nàng lòng tin, chỉ cần trời chưa sập xuống, ngươi đem trái tim bỏ vào trong bụng, ta chắc chắn thay ngươi giải quyết. Kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì. Trần Tiểu Lan vẫn là nói, bà ta muốn đem nhà mẹ đẻ chất nữ giới thiệu cho ngươi. Ta đẩy nhiều lần, nàng nổi giận, không có cách nào, ta chỉ có thể đi một chuyến giao một kém. Ngươi trở về nói cho nàng, nàng nhà mẹ đẻ chất nữ không phải tiểu thư khuê các, lão tử trước mắt. Tính toán, ngươi kẹp ở giữa quá khó xử. Việc này để ta giải quyết. Ngươi giải quyết như thế nào? Trần Tiểu Lan không yên lòng. Trần Quan Lâu cười hắc hắc, rất đơn giản. Ngươi cũng chớ làm loạn. Yên tâm đi, ta không sang bậy. Để tránh Tô bà tử 3 ngày 2 đầu sinh sự, tìm đại tỷ phiền phức, Trần Quan Lâu định tới một tề bỗng nhiên, duy nhất một lần đúng chỗ. Việc này người khác làm không xong, lư đầu to đứng ra thích hợp nhất. Tiểu môn tiểu hộ, không khỏi dọa. Nhiều dọa hai hồi, cũng liền nghỉ ngơi tâm tư. Tính toán của hắn không có nói cho Trần Tiểu Lan, đối phương chắc chắn sẽ không đáp ứng, thậm chí sẽ ngăn cản. Trần Tiểu Lan cũng không hỏi nhiều, nàng rất tín nhiệm đệ đệ, ở trong mắt nàng, trên đời liền không có đệ đệ không làm được sự tình. Loại này tín nhiệm không chỉ bắt nguồn từ tỷ đệ tình thâm, mà là mấy năm này, từng cọc từng cọc từng kiện sự tình tích lũy lòng tin. Người có chừng mực liền tốt. Trần Tiểu Lan lại muốn lại nhảy hôn sự, gặp Trần Quan Lâu một mặt không kiên nhẫn, nàng chỉ có thể nghỉ ngơi tâm tư. Tỷ đệ hai người hiếm thấy ngồi cùng một chỗ ăn một bữa không có người quấy rầy bữa tối, trò chuyện một chút việc nhà. Biết được bên trên Trần Quan Lâu cái nguyệt đi công tác là hầu phủ thụ ý, nàng liền cổ động nói, ngươi nhiều cùng hầu phủ kết giao. Hầu phủ trong kẽ tay lỗ hổng một điểm, đều đủ ngươi cả một đời hưởng dụng không hết. Trần Quan Lâu ngoài miệng đáp ứng, trong đầu không để bụng. Nếu để cho Trần Tiểu Lan biết được hắn cự tuyệt đại quản gia vận hành hắn làm thất phẩm quan đề nghị, chỉ sợ lập tức hóa thân của cái, đem hắn mang chết. Cho nên, hắn tận lực ngậm miệng, chỉ trò chuyện việc nhà, không trò chuyện công sự, chả tận lực tránh đi hầu phủ cái đề tài này. Trần Tiểu Lan càng muốn trò chuyện. Qua ít ngày, chính là đại thiếu nãi nãi ngày sinh, ngươi nói ta muốn hay không tặng lễ? Mời ngươi sao? Không có mời ngươi cũng đừng tiễn. Trần Quan Lâu thái độ rất thẳng thắn. Ngươi a, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Loại chuyện này, chúng ta phải chủ động, sao có thể chờ hầu phụ cho chúng ta tiễn đưa thế mời? Một cái gia đình, có một số việc được bản thân lĩnh ngộ. Ai cùng ngươi là một cái gia đình á, hầu phụ là hầu phụ, chúng ta là chúng ta. Đừng quên, chúng ta cùng hầu phụ đã ra năm cùng. Đứng đắn nói đến, ngay cả tộc nhân đều không tính là. Ngươi câm miệng cho ta. Trần Tiểu Lan mất hứng, làm sao lại không tính tộc nhân? Phân tông sao? Không có. Hầu phủ không có đem chúng ta phân tông phân đi ra, vậy chúng ta chính là kinh thành Trần thị nhất tộc, một cái tổ tông truyền xuống tộc nhân. Về sau loại lời này không cho phép lại nói. Được chỗ tốt thời điểm, ngươi không có cùng hầu phủ phân lẫn nhau. Để ngươi tặng lễ, ngươi liền muốn phân lẫn nhau. Ngươi chừng nào thì trở nên con buôn như vậy? Ta cái này không gọi con buôn, ta cái này gọi là có từ biết minh. Trần Quan Lâu ngụy biện nói. Ngươi chính là lười biếng, không muốn đi ân tình. Nhưng mà, những chuyện này nhất thiết phải làm. Ngươi nếu là không rảnh, ta thay ngươi chuẩn bị lễ vật, đến lúc đó ngươi tự mình đưa tới. Trần Quan Lâu không lay chuyển được, dứt khoát cầm 200 lượng cho đại tỷ, để cho nàng hỗ trợ đặt mua một phần thể diện lễ vật. 200 lượng có thể hay không nhiều? Không nhiều. Mọi người đều biết ta kiếm được nhiều, nếu là tặng lễ tiễn đưa thiếu đi, lại nên có lời ong tiếng ve. Cho nên, hắn không vui đi ân tình, nhiều khi nhân ra không giới thiết mời, hắn toàn bộ làm như không biết. Chương 393 toàn viên ác nhân chương 393 toàn viên ác nhân lưu đại đầu được Trần Quan Lâu phân phó, cùng ngày liền mang theo một đám đầu đường vô lại. Chạy đến Tô bà tử nhà mẹ đẻ tiểu lâu ngồi, chỉ chọn một bát củ lạc, lại chiếm cứ mấy bàn lớn. Nghiêm chỉnh khách nhân thấy, nhao nhao né tránh, tuyệt không bước vào một bước. Tô bà tử nhà mẹ đẻ họ Đường, mở một nhà tiểu tử lâu, tổng cộng cũng liền 7-8 tấm cái bàn, không gian nhỏ hẹp chen chúc. Lưu đại đầu bọn hắn vừa tới, chiếm đi một nửa vị trí, nhìn qua đầy ắp, lại hung lại ác. Đường ra tiểu lâu làm chính là láng giềng sinh ý, người bình thường mua bán, không có cái nào khách nhân sẽ nhớ không chạy ra tiến ngồi một đám đầu đường lưu manh quán cơm nhỏ ăn cơm, mang lại cho bản thân phiền phức. Vụt một cái, Đường ra tiểu lâu liền không có làm ăn, còn không thể đem người đổi đi. Đường lao bản gấp đến độ khỏe miệng nổi lên, lại không rõ ràng chính mình nơi nào đắc tội đám người này. Giang có 2-3 ngày, Lưu đại đầu một cước giẫm ở cái băng, mới lộ ra nói, đại ca nhà ta không cao hứng, hiểu chưa? Dám hỏi vị này trang sĩ, quý phủ đại ca họ gì, không biết Đường mộ phải chăng may mắn quen biết. Lưu đại đầu ném đi một hạt củ lạc đến miệng bên trong, cười hắc hắc, đại ca nhà ta ngươi chắc chắn nhận biết, họ Trần, kinh thành Trần thị cái kia Trần. Ta đi, chỉ là thiên lao ngục tốt. Đường lao bản lập tức bừng tỉnh hiểu ra, chuyển niệm lại nghĩ, Đường ra không có từng đắc tội Trần Quan Lâu càng không vì khổ sở Trần Tiểu Lan, Trần Quan Lâu đây là ý gì? Nhiều năm như vậy bình an vô sự, đột nhiên phái người quấy rối, có mục đích gì? Thật muốn nói hai nhà có liên quan gì, Đường lão bản đột nhiên nghĩ tới, gần nhất đệ tức phụ tại thu xếp chất nữ hôn sự, hắn nghe xong mấy lần, hình như là nhìn chúng Trần Tiểu Lan huynh đệ, cũng chính là Trần Quan Lâu. Khinh thường tỷ hỗ trợ làm mối. Đường gia đại tỷ, chính là Tô gia chủ mẫu Tô bà tử. Đại tỷ tính khí tính cách hắn tin tưởng, chẳng lẽ là đắc tội với người? Đường lão bản tức giận đến cấp hỏa công tâm, trong đầu trách cứ người trong nhà làm loạn, lại quái Trần Quan Lâu không giảng thân thích tình nghĩa. Coi như chướng mắt Đường gia cô đường, phái người nói một tiếng chính là, hà tất bị ổi như thế, phái người buồn nôn hắn. Hắn kỳ thực tin tưởng, Trần Quan Lâu không phái người đứng ra, mà là lựa chọn trực tiếp đối với Đường gia dưới tiểu lâu tay, kỳ thực là ghét bỏ Tô bà tử, thậm chí là chán ghét. Nhờ vào đó muốn đem đại tỷ Trần Tiểu Lan khai ra, để cho Tô bà tử không có lý do gì làm khó dễ Trần Tiểu Lan. Nhưng hắn vẫn là tức a. Trần Quan Lâu trực tiếp phái Lư đại đầu đứng ra quấy rối Đường gia tiểu lâu, chính là rõ ràng thái độ, hắn không thoải mái, như vậy mọi người cũng đừng nghĩ thông khoái. Làm khó hắn có thể, khó xử đại tỷ Trần Tiểu Lan, cũng đừng trách hắn trở mặt. Nói cho cùng Trần Quan Lâu chướng mắt Tô bà tử, cũng chướng mắt Đường gia. Vô luận như thế nào cũng không chịu cùng Đường gia kết thân thích. Đường lão bản chịu đựng tinh khí, ôn tồn nói, vị này tráng sĩ, Trần gia ý tứ, ta đã biết rõ. Yên tâm, trong vòng 3 ngày, tất có đáp lại. Chắc chắn cho Trần gia một cái công đạo. Lư đại đầu nhíu mày, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm. Đã ngươi hiểu rồi đại ca nhà ta ý tứ, vậy thì nhanh lên, đừng để chúng ta có mượn cớ lần nữa tới cửa. Vâng vâng vâng. Ngươi yên tâm, sự tình chắc chắn giải quyết, tuyệt không phiền phức Trần gia. Như thế thì tốt. Các huynh đệ, đi, đi với ta quán Mỹ lâu uống rượu. Đầu to ca trưởng nghĩa. Đầu to ca sảng khoái. Một đám lưu manh rỗ rành Lư đại đầu, ra đường ra tiểu tử lâu, trong nháy mắt biến mất ở cuối phố. Đường lão bản sinh ý cũng không làm, trực tiếp đóng cửa về nhà, tổ chức gia đình nội bộ hội nghị, tại chỗ đem huynh đệ cùng với vợ của huynh đệ mang cái cầu huyết lâm đầu. Các ngươi hồ đồ a. Trần Quan Lâu không cha không mẹ, dựa vào bản lãnh của mình, ngắn ngủi mấy năm liền từ một cái ngục tốt leo đến quan coi ngục vị trí, há lại là tốt sống chung người. Biết rõ đại tỷ tính khí, Trần Quan Lâu người như vậy tất nhiên gặp không quen, không ghi hận cũng là xem ở quan hệ thông gia quan hệ phân thượng, các ngươi còn nhờ đại tỷ đứng ra làm mối, buộc Trần Tiểu Lan truyền lời. Dựa theo Trần Quan Lâu tính tình, hắn không có phái người trực tiếp đập tiểu lâu của chúng ta, đã coi như là xem ở thân thích về mặt tình cảm thủ hạ lưu tình. Trần Quan Lâu quá phận quá đáng. Hắn coi như không muốn, cũng không nên phái người quấy rối tiểu lâu. Trong lòng của hắn đầu căn bản là không có thân thích tình cảm bốn chữ này. Hắn thật muốn nhớ thương thân thích tình cảm, liền nên thật tốt nói. Coi như không muốn, cũng nên khách khí, duy trì thể diện. Đường lão bản nghe người nhà phàn nàn, lúc này cả giận nói, thiên lao không có thiện nhân, tất cả đều là ác nhân. Ngươi trông cậy vào một cái ác nhân cùng ngươi khách khí, các ngươi trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Nói không chừng nhân gia cảm thấy, không có phái người đập tiểu lâu đã rất khách khí. Dừng một chút lại nói, nam nhân thiên hạ nhiều như vậy, tại sao phải cùng Trần gia kết thân? Còn không phải Thanh Nha đầu chính mình coi trọng. Đại ca, ngươi cũng biết Trần Quan Lâu dài một tấm hảo bề ngoài, nghe nói Thanh Lâu chỉ em nguyện ý dùng tiền lấy lại hắn. Các ngươi liền yêu chiều hài tử á Thanh Nha đầu coi trọng, liền phải như nàng nguyện. Bây giờ tốt, hôn sự không thành, còn đắc tội với người. Hắn dựa vào cái gì chướng mắt chúng ta Đường gia? Đường gia cái nào kém? Hắn một cái ngủ tốt, có gì có thể chọn? Ngươi quản hắn chọn hay không chọn, hắn không vui, các ngươi chẳng lẽ còn nghĩ đè hắn xuống đầu cưới Thanh Nha đầu à? Các ngươi thật muốn làm như vậy, vậy thì không phải là một đám lưu manh quấy rối từ lâu, người cả nhà đều sẽ bị các ngươi hại chết. Thiên lao đám kia ác nhân, bản sự khác không có, giết chết người thủ đoạn cũng không ít. Đại ca nói đến cũng quá dọa người. Hắn bất quá là một cái quan coi ngục, cũng không phải quan, sao có thể tùy tiện giết chết người? Hồ đồ, các ngươi hồ đồ. Giết chết người cần phải giơ đao giết chết người sao? Không thể để ngươi rơi xuống nước chết, để ngươi mã thượng phong chết, để ngươi nửa đêm gặp quỷ chết. Thiên lao ác nhân kết giao tam giáo cửu lưu, tùy tiện phóng xuất một cái giang dương đại đạo, chúng ta dạng này tiểu môn tiểu hộ đỡ được sao? Giang hồ trộm cướp giết một người là giết, giết một nhà cũng là giết, không cố kỵ gì. Chờ trở lại thiên lao, có thể có được Trần Quan Lâu chiếu cố. Chính các ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Trần Quan Lâu thả ra mà nói, muốn giết chúng ta cả nhà, thiên lao giam giữ đám kia trộm cướp, có thể hay không cấp làm chuyện này? Có còn vương pháp hay không? Trần Quan Lâu là thiên lao người, thiên lao lúc nào có vương pháp sao? Hóa ra cho tới nay, các ngươi căn bản không có làm rõ ràng thiên lao là cái gì chỗ, chỉ có thể bảo sao hay vậy. Đại tỷ cũng thật là, nàng cho là có thể quản được Trần Tiểu Lan, liền có thể quản được Trần Quan Lâu. Nàng cũng không nghĩ một chút, nếu không phải xem ở Trần Tiểu Lan phân thượng, Trần Quan Lâu ha có thể cho nàng mặt mũi. Đường lão bản có loại cảm giác mang theo một đám heo đội hưu, người một nhà đều đem vấn đề nghĩ đến quá mức đơn giản. Tổng cho rằng người khác sẽ cùng chính mình một dạng, sẽ cố kỵ mặt mũi, sẽ cố kỵ thân thích tình cảm, bảo trì thể diện. Thật tình không biết trên đời có một loại ác nhân, chỉ cầu chính mình sảng khoái. Không có treo chọc đến hắn, hắn cũng nguyện ý làm cái hí kịch, duy trì một chút thể diện. Treo chọc đến, lập tức trở mặt lập bàn, quản ngươi có đúng hay không thân thích. Chúng ta Đường ra là muốn cùng Trần gia kết thân, cũng không phải kết thủ, làm sao đến mức như thế? Coi như Trần Quan Lâu không chào đón đại tỷ, tức giận Trần Tiểu Lan bị ủy khuất, cũng không nên đối đãi như vậy chúng ta Đường ra. Hắn chính là không giảng cấp bậc lễ nghĩa, khó trách làm tốt, người thô kệch một cái. Đáng tiếc gương mặt kia, Thanh Nha đầu đáng chết tâm. Chương 394 hắn chết oan, chương 394 hắn chết oan vì đặt mua lễ vật, gần nhất Trần Tiểu Lan chạy nhà mẹ để chạy tương đối chuyên cần. Nàng mang đến cho Trần Quan Lâu Tô ra Đường ra tin tức mới nhất. Đường ra chủ động tìm được bà ta, nói là cùng ngươi làm mai chuyện này không còn giá trị rồi. bọn hắn có mới kết thân đối tượng. Bà ta còn lòng tràn đầy không cao hứng, nói người nhà mẹ đẻ ghét bỏ nàng, náo cái không thoải mái. Trần Quan Lâu nhíu mày, Đường lão bản làm việc rất nhanh nhẹn đi, mới trôi qua 2 ngày, liền đem sự tình giải quyết, hơn nữa không có liên lụy đến đại tỷ Trần Tiểu Lan. Đích thật là cái hiểu rõ tình hình biết điều người thông minh, cùng Tô bà tử không giống như là tỷ đệ. Tô bà tử chính là một cái điên bà, hoàn toàn không nói đạo lý, ngại bần yêu giàu 4 chữ còn kém trực tiếp khắc vào trên trán. Sinh ra cùng một mẹ, khác biệt chi lớn, so với người cùng xuất sinh chênh lệch còn lớn hơn. Trần Tiểu Lan tiếp tục lại nhải, nghe nói, vụ hôn nhân này là bởi vì Đường gia nhị phòng khuê nữ coi trọng ngươi, náo gào thét muốn gả cho ngươi. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, chính là lúc sau Tết, ngươi tới chúc Tết, gọi Đường gia cô nương nhìn thấy, thế là lưu tâm. Ngươi a, cái gì cũng tốt, chính là gương mặt này càng ngày càng nhận người. Trần Quan Lâu nhíu mày, chẳng lẽ ta gương mặt này trước đó không nhận người? Đại tỷ lời nói này, ta một mực rất nhận người. Một bộ xoáy mà tự biết bộ dáng, cũng không giàu mỡ, có loại thản thản đãng đãng chân thành. Trần Tiểu Lan xì một tiếng kinh miệt, đầu tiên là ghét bỏ, tiếp lấy lại phải ý đứng lên, ngươi trước đó cũng không nhận người. Ngươi trước đó lúc nào cũng âm trầm, còn có chút nhát gan, không thích giao thiệp với người, lại lúc nào cũng cúi đầu. Kỳ thực Đường gia nha đầu kia trước đó chỉ thấy qua ngươi. Nàng trước đó cũng không có coi trọng ngươi, qua mấy năm ngược lại coi trọng ngươi, muốn sống muốn chết. Có thể thấy được ngươi gương mặt này là càng ngày càng nhận người. Ngươi nếu là trướng mắt láng giềng nhà cô nương, cũng đừng hướng về những cô nương này trước mặt gót, miễn cho thai họa người. Đem người gieo họa lại không chịu trách nhiệm, thực sự là nghiệp chướng. Đại tỷ, đệ ngươi ta hoan buồn a. Ta ngày ngày 2 điểm tạo thành một đường thẳng, không phải tại thiên lao, chính là trong nhà, hoặc là ngay tại thành lâu, lúc nào hướng về cô nương trước mặt tiếp cận. Thật muốn gót, ta cũng là những năm qua nhẹ tiểu tức phụ trước mặt gót. Ngươi cho ta đứng đắn một chút, không cho phép hướng về cô nương trước mặt gót, cũng không cho phép hướng về tiểu tức phụ trước mặt gót. Ngươi không có việc gì trêu chọc nhà khác tiểu tức phụ làm cái gì, đây là không đúng. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, nếu không thì ta hướng về quả phụ trước cửa gót. Càng nói càng có sức đúng không? Đừng tưởng rằng ngươi trưởng thành, ta liền không thể đánh ngươi. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Trần Tiểu Lan sụ mặt, trong nội tâm nàng đầu sinh ra một chút điểm nguy cơ, đệ đệ sẽ không thật sự vừa ý nhà kia quả phụ a. Suy nghĩ kỹ một chút, mấy năm này đệ đệ đối với đại cô nương có vẻ như liền không có toát ra mảy may hứng thú, ngược lại là tiểu quả phụ cái gì cụ cụ triển triển. Nàng càng nghĩ càng lo lắng, lâu nhỏ, ngươi nói cho đại tỷ, ngươi có phải hay không thật hiếm có tiểu quả phụ? Hồi trước ta nghe người ta nói ngươi coi trọng Lưu Bản Thị, có phải thật vậy hay không? Bằng không thì Lưu quản sự chết, ngươi vì sao hướng về Lưu gia chạy như vậy chuyên cần? Đại tỷ, ngươi có thể hay không đừng nghe gió chính là mưa? Ngươi tin ta còn là tin ngoại nhân? Ta tự nhiên là tin ngươi. Vậy ta trịnh trọng nói cho ngươi, ta đối với Lưu Vạn Thị không có ý kia, ngươi yên tâm a. Trần Tiểu Lan, yên tâm. Cái rắm. Nàng bán tín bán nghi, trong lòng xoắn xuýt khó có thể bình an, hỏi, thật không có ý tứ? Lưu Vạn Thị ta đã thấy, đừng nhìn lứa tuổi, dáng vẻ kia cái kia mặt mũi, cảm giác thời khắc đều đang câu người. Trần Quan Lâu hồi tưởng một chút, đại tỷ nói không sai, Lưu Vạn Thị khoác lên hiếu, đều giống như đang câu người. Hắn lấy lực ý chí cường đại khắc chế chính mình, không hổ là trong trăm khóm hoa qua, phiến diệp không dính vào người cao thủ. Nhìn hắn dư vị bộ dáng, trong lòng Trần Tiểu Lan kêu to song song, tay so đầu óc nhanh, tát qua một cái, còn nói không có nhớ thương. Ngươi nhìn một chút ngươi ánh mắt kia, ngươi nhớ thương ai không tốt, cần phải nhớ thương quả phụ. Ngươi chừng nào thì có thêm một cái yêu thích quả phụ ham mê? Ngươi xứng đáng cha mẹ sao? Đại tỷ, ngươi cũng không thể nói xấu ta. Ta là trong sạch. Trong sạch từ trong miệng ngươi nói ra, đều nhiễm phải suối quẩy. Ngươi cho ta căng thẳng ra, nếu là bảo ta biết ngươi làm loạn, coi như ta xuất giá, ta cũng có thể đại biểu cha mẹ đánh gãy chân của ngươi. Đại tỷ của ta a, ta lúc nào làm loạn qua? Ngươi không nên nghĩ vừa ra là vừa ra. Ngươi 3 ngày 2 đầu bên trên thanh lâu, không phải làm loạn là cái gì? Ta đó là bình thường yêu thích, không thể nói nhập là một. Trần Tiểu Lan gặp đệ đệ minh ngoan bất linh, nhấc lên cây chổi liền muốn đánh. Trần Quan Lâu quả quyết chạy ra ra môn, tiến vào thanh lâu không ra ngoài. Quyết định tại thanh lâu ở tầm vài ngày, mấy người đại tỷ hết giận lại nói, thật là vô căn cứ trên lưng yêu thích quả phụ tội danh, chết oan. Nếu là hắn thật ngủ cái nào đó quả phụ, ngược lại cũng yên tâm thoải mái trên lưng tội danh. Mấu chốt là hắn một cái đều không ngủ. Lưu Vạn Thị nơi đó. Được rồi, không nghĩ. Chuyên tâm uống rượu có kỹ nữ hầu. Qua mấy ngày, Trần Tiểu Lan hết giận, lễ vật cũng đặt mua thỏa đáng, nàng để cho Trần Quan Lâu đem lễ vật đưa đi hầu phủ lại phòng. Trần Quan Lâu không muốn tiến đường, lý do rất thỏa đáng. Đại thiếu nãi nãi quá nhỏ xinh, đi cũng là nữ quyến. Ta đi tặng lễ tính là gì chuyện, không thích hợp. Đại tỷ, ngươi thay ta đi, ngươi là nữ quyến, vừa vặn xen lẫn trong bên trong kết giao những cái này phu nhân thái thái. Ngươi cũng đừng sợ bị người nhìn nhẹ. Cần gì cứ việc nói cho ta biết, ta thay ngươi đặt mua thỏa đáng. Ta biết trong cung đầu người, từ đồ trang sức đến quần áo đến bơ giày, cam đoan thỏa đáng. Ta là cái nào cửa thân phận người, không cần thiết leo lên. Mặc phù hợp thân phận ta quần áo, phối hợp phù hợp thân phận ta đồ trang sức là được rồi, ngươi đừng thay ta mù lo lắng. Đã ngươi không vui đứng ra, được chưa, ta thay ngươi đứng ra, đi cho đại thiếu mãi mãi chúc thọ. Trần Tiểu Lan ngoài miệng nói không leo lên, không ganh đua so sánh, trên thực tế trong đầu vẫn là rất để ý Trần Quan Lâu. Đường tắt chính là sát vách nữ tù hồ quan coi ngục, hồ quan coi ngục dưới tay một nhóm lớn cung nữ. Tìm cung nữ đặt mua 2 bộ quần áo đồ trang sức, chỉ cần tiền đúng chỗ, hết thảy đều trong khoảng thời gian ngắn đặt mua thỏa đáng. Chờ đến ngày chính tử, Trần Tiểu Lan mặc Trần Quan Lâu thay nàng đặt mua quần áo đồ trang sức, đi tới hồi phủ, quả nhiên nên đón một đám tán dương. Tại hầu phủ được khuôn mặt, Trần Tiểu Lan trong lòng mười phần đắc ý, Trần Quan Lâu cũng cao hứng, đại tỷ tâm tình tốt, liền không có tâm tư bắt lấy hắn truy vấn quả phụ một chuyện, hắn bên thai xem như thanh tĩnh. Một cơn mưa thu một hồi lạnh, gió thu điều hiu, trong vòng một đêm, liền từ mùa hè đến mùa đông, ven đường thụ mộc đều hết, mọi người cũng đều lật ra áp đáy hòm áo độn đắp lên người, bắt đầu dài dàng giặc mùa đông. Trần Quan Lâu đứng tại công sự bên ngoài dưới mái hiên, súc súc miệng, nghĩ thầm hôm nay đồ ăn mặn điểm, liền như đổ mỗi bình. Đầu bếp làm đồ ăn thời điểm rõ ràng không quan tâm, chẳng lẽ hậu cần đội xảy ra chuyện? Hắn gọi tới Tiền Phú Quý. Tiền Phú Quý trông coi tiền, có thể từ tiền phía trên nhìn ra người khác không có chú ý tới vấn đề. Hắn trực tiếp hỏi, hậu cần bên kia, gần nhất Thái Bình sao? Đại nhân là chỉ phương diện kia. Chương 395 một cái kẻ tuổi, chương 395 một cái kẻ tuổi. Trần Quan Lâu nhẹ nhàng đập mặt bàn, thuận miệng nói một câu, buổi trưa đồ ăn mặn điểm. Tiền Phú Quý đầu tiên là nhíu mày suy nghĩ sâu sắc, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, tiểu nhân hiểu rồi. Hậu cần bên kia hẳn là náo loạn nội chiến. Nội chiến? Chia của không đều. Trần Quan Lâu thật tò mò. Tiền Phú Quý do dự dự, cân nhắc nói, cũng không phải là bởi vì chia của không đều, tựa như là bọn hắn sau lưng chỗ rửa có biến động, nội bộ lợi ích cần một lần nữa phân phối. Việc này dính đến toàn bộ hậu cần. Người nghe ai nói? Ai cũng không nói. Là tiểu nhân đoán được. Mấy ngày trước đây tại phòng thu chi bận rộn, hậu cần bên kia tới một khuôn mặt sinh phòng thu chi tại bản sổ sách, thuận miệng trò chuyện đôi câu. Ngươi ngược lại là thông minh, một chút dấu vết để lại liền để ngươi suy đoán ra sau lưng trận tướng. Ngươi không chỉ có thích hợp làm phòng thu chi, còn thích hợp làm bộ khoái. Trần Quan Lâu là thật tâm khen người, Tiền Phú Quý làm ngục tốt tuyệt đối là lãng phí. Cũng may hắn có mắt nhìn người, đem người để bạt làm phòng thu chi. Tiền Phú Quý cười hắc hắc, còn có chút ngượng ngùng, đại nhân quá khen. Tiểu nhân cũng liền thích hợp làm phòng thu chi, làm phòng thu chi rất tốt. Người tốt nhất người hầu, có rảnh liền lưu ý một chút hậu cần động tĩnh bên kia. Ta cũng không muốn nghĩ mỗi ngày ăn hầu mặt đồ ăn. Tiểu nhân biết rõ, tiểu nhân tận lực nghe ngóng. Không cần cố ý nghe ngóng, việc này thuận theo tự nhiên là được. Tiểu nhân nghe đại nhân. Hậu cần sự tình, Trần Quan Lâu không xen tay vào được, thậm chí hỏi một câu đều không thích hợp. Tuy nói tất cả mọi người là thiên lao người, nhưng thuộc về khác biệt lợi ích đội, giữa hai bên có một đầu giới hạn vô hình, tất cả mọi người rất an ý trông coi giới hạn, lẫn nhau không can thiệp. Chính là cái này đồ ăn a, khi thì phai nhạt, khi thì mặn, ăn đến khó chịu. Trần Quan Lâu là cái xem trọng người, xem trọng ăn uống, không muốn theo liền đối phó, dứt khoát dùng tiền đi bên ngoài ăn cơm. Hắn có tiền, sẽ không bạc đãi chính mình. Lư Đại Đầu mặt dày ra ăn trực ăn. Trần Quan Lâu thấy thế, trong lòng hiểu rõ, tiền đều thua sạch. Lư Đại Đầu cười hắc hắc. Cách phát tiền lương, còn có gần phân nửa nguyệt, ngươi định làm như thế nào? Đầu tử không thu thập ngươi. Lư Đại Đầu tại trước mặt Trần Quan Lâu từ trước đến nay cũng là trong suốt, cái gì đều không giấu giếm. Trực tiếp vén lên cổ áo, lộ ra bị bắt hoa cổ, có cái phát huy, ta dự định mấy ngày nay sẽ nghỉ ngơi ở Thiên Lao, không trở về. Đợi nàng lúc nào hết giận, lại trở về. Luôn như thế xuống, cũng không phải biện pháp, ai chờ ngươi về sau không làm nổi, làm sao bây giờ? Để cho nhi tử ta thay ca, nhi tử kiếm tiền cho lão tử hoa, thiên kinh địa nghĩa. Quả nhiên là một cái ngũ độc đều đủ kẻ tuổi. Trần Quan Lâu ăn lấy thì rượu, khuyên ngươi lời nói ta lời nói, ngươi cũng nghe ngán. Nếu không thì dạng này, mỗi cái nguyện phát tiền lương, chụp xuống một bộ phận tồn đứng lên. Lư Đại Đầu lẩm bẩm, rõ ràng không vui. Trần Quan Lâu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Lư Đại Đầu một cái giật mình, lập tức nói, nếu không thì Trần ca ngươi giúp ta tổn lấy một cái nguyệt liền tổn cái 5 tiền tổn cái 2 lượng bạc, một năm liền có 24 lượng. Cầm một nửa dùng để ăn Tết, đầy đủ các ngươi một nhà qua cái năm béo. Tiền còn lại tiếp tục tích lũy lấy, cho những đứa trẻ tích lũy xính lễ, tích lũy đồ cưới, tích lũy phòng ở hải tử lớn, ngươi lại là một cái lao ma bài bạc, tương lai con dâu nhất định sẽ ghét bỏ ngươi. Dám ghét bỏ ta, liền không cho phép tiến Lư gia môn. Lư Đại Đầu rất phách lối. Trần Quan Lâu ha ha cười lạnh, ngươi một cái ma cờ bạc, bằng gì không thể ghét bỏ ngươi? Con trai con dâu cùng ngươi ngủ cùng chỗ, cả ngày gà chó không yên, chẳng lẽ liền tốt sao? Cách ra a, ở riêng, mắt không thấy tâm không phiền, tẩu tử tức giận thời điểm cũng có một chỗ. Trần ca ngươi như thế nào khắp nơi thay mắt con suy nghĩ, như thế nào không thay ta suy nghĩ? Trần Quan Lâu không nhanh không chậm nói chu tâm chi ngôn, ngươi một cái kẻ tuổi, ta bằng gì thay ngươi nghĩ? Chúng ta mặc dù là huynh đệ, không phải là ta sẽ vô hạn độ ủng hộ ngươi. Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Ngươi đời này ngược lại đã xong đời, tận lực đừng thai họa vợ con. Lư Đại Đầu còn có chút không phục, hắn bản thân cảm giác đặc biệt tốt đẹp, đặc biệt đắc ý, cảm thấy chính mình rất có thể làm. Trần Quan Lâu cũng thừa nhận, xem nhẹ Lư Đại Đầu khuyết điểm trên thân, là cái có thể làm người. Đáng tiếc, ma bệnh quá nhiều, khó mà xem nhẹ. Nhất là thích cờ bạc điểm này, đúng là hết chữa. Có tiền liền đánh cược, không có tiền thì nhìn người đánh cược. Mỗi ngày sinh hoạt, liền vây quanh đánh cược cái chữ này đi dạo. Đi làm liền mò cá, trong đầu vẫn còn nghĩ đánh cược, dư vị lấy đầu trong một đêm đánh cược, cái nào không làm tốt, cái nào vận khí kém một chút. Trần Quan Lâu kẹp lên một khỏa dầu chiên cụ lạc, ném vào trong miệng, những năm này, ngươi không ít kiếm tiền. Chỉ là nhị đương ra cái kia vụ án, ngươi liền kiếm mấy trăm lượng bạc. Ngươi làm một văn tiền không cho tẩu tử, toàn bộ đều thua ở trên chiếu bạc. Ta thực sự là phục ngươi. Lời này Lư Đại Đầu không có cách nào phản bác, bởi vì câu câu là thật. Cũng sẽ không có ý tốt hai giây, Lư Đại Đầu lại tới tinh thần, Trần ca, gần nhất có cái gì đơn đặt hàng lớn, có cần hay không nhân thủ? Ta dãy điểm tiền khổ cực là được. Cuối năm Thái Bình, không có tờ đơn. Trần Quan Lâu không cho hắn nửa điểm hy vọng. Lư Đại Đầu không buông bỏ, không đúng à, những năm qua cuối năm cũng là mùa thịnh vượng, ngày ngày đều có phạm quan nhốt vào đại lao. Trần ca, tuy nói ta thích cờ bạc, ta có thể làm việc cũng an tâm à, chỉ cần là ngươi phân phó, ta cho tới bây giờ đều làm được thỏa đáng. Trần Quan Lâu dò xét hắn một mắt, gần nhất trên triều đình là rất náo đẳng. Nam Bắc đều trong chiến tranh, triều đình thiếu tiền. Nghe nói lại có chỗ xảy ra thiên tai, cần Trần Hai. Lao hoàng đế chắc chắn đau cả đầu. Lư Đại Đầu cười hắc hắc, một bộ chế rêu bộ dáng, cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ cần là trong triều đám quan chức xui xẻo, hoặc là Lao hoàng đế xui xẻo, thiên lao người đều cao hứng. Liên thích nhìn ở giữa những người cao cao tại thượng sớm chiều này rơi xuống tiến vũng bùn bên trong. Trần Quan Lâu thuận miệng nói, giáp tự hào đại lao bên này, không sai biệt lắm cũng muốn bận rộn. Có tiểu tờ đơn, ngươi có nguyện ý hay không chạy trốn? Nguyện ý Trần ca ngươi cứ việc phân phó. Trần Quan Lâu nói cho hắn biết, có cái phán quan, trên thân ma bệnh thật nhiều, mỗi ngày đều phải uống thuốc sát thuốc nước nhất định phải là nước suối. Phải phái người mỗi ngày sáng sớm đi bên ngoài thành chọn trở về. Việc này ngươi vui vẻ làm gì? Một ngày ta cho ngươi tính toán 5 tiền ngân tử, ngươi mỗi ngày xách một bình nước suối trở về, nguyện ý, việc này ta cho ngươi. Nếu là không vui lòng, ta liền phân cho phía dưới tạm dịch hoặc là nguyện ý làm chuyện này ngủ tốt. Sáng sớm ra khỏi thành đánh nước suối, mới 5 tiền ngân tử a. Lư Đại Đầu ngại tiền thiếu. Trần Quan Lâu lúc này lạnh rên một tiếng, 10 phần ghét bỏ, ngươi biết không biết, công việc này cái giá tiền này, nếu như ta thả ra, xếp hàng nhận lời mời người có thể từ thành Nam xếp tới thành Bắc, rất nhiều người cấp làm. Ngươi vẫn còn chế ít. Bên ngoài khiêng bọc lớn người, suốt ngày bệnh chết việc cực nhọc, nhất thiên tài dạy 20-30 cái đồng tiền lớn. 5 tiền ngân tử là bọn hắn gấp 20 lần. Ngươi thật là cao minh, ngươi không có đồng nào, còn ghét bỏ 5 tiền ngân tử một ngày nhẹ nhõm sống. Thực sự không được, việc này ta cho tẩu tử chắc chắn vui vẻ làm. Không cần, không cần. Việc này ta làm, ta làm. Lư Đại Đầu đội vàng đổi giọng. Việc này nếu là rơi xuống bà nương trong tay, hắn làm một văn tiền cũng đừng nghĩ cầm tới. Chính mình làm, tốt xấu một ngày có 5 tiền ngân tử doanh thu, mấu chốt là ngày kết. Chương 396 đầu bắt đầu đau đớn, chương 396 đầu bắt đầu đau đớn cần nước suối sát thuốc phạt quan, họ Điền, thái bộ tự quan viên, niên linh thật lớn, 60 mấy. Đoạn thời gian trước vừa bị nhốt thiên lao, tội danh là âm xúc trí lớn, nhu đồ làm loạn. Cái này tội danh, hướng về nhẹ nói, không có 3 năm 5 7 8 năm không xuất được. Hướng về nặng nói, nhất định phải đi pháp trường đi một chuyến, nhấm nháp thi thể phân ly phần món ăn. Điền đại nhân lớn tuổi, bệnh tật đầy người, sát thuốc nhất định phải dùng nước suối, nói là ngự y cho đề nghị. Nước thông thường sát thuốc, uống chưa hiệu quả. Vì thế Điền gia nguyện ý mỗi ngày phái người tiễn đưa nước suối đến Thiên Lao. Như thế to con mua bán, há có thể để cho Điền gia đưa nước? Điền gia đưa nước, Thiên Lao còn thế nào kiếm tiền? Vô luận là ăn hay là uống hoặc là một bình thủy, đều phải do trời lao ngục tốt qua tay. Đưa tiền a? Đưa tiền liền thỏa mãn mỗi ngày dùng nước suối sát thuốc yêu cầu. Điền gia cũng biết Thiên Lao ngục tốt uy danh, lòng dạ biết rõ Thiên Lao là tại lừa đảo. Biết lại có thể thế nào? Chỉ có thể nắm lô mũi nhận giao nộp bạc. Do trời lao phái người mỗi ngày ra khỏi thành đánh một bình nước suối dùng làm sát thuốc. Dùng Điền gia bạc trợ giúp chính mình huynh đệ. Việc này Trần Quan Lâu làm được rất nhuần nhuyễn. Giáp tự hào đại lao những người khác cũng không ý kiến. Bọn hắn có rất nhiều kiếm tiền mua bán, không đáng vì mỗi ngày 5 tiền ngân tử lòng sinh bận thỉu, còn đắc tội với người. Lại nói, Trần Ngục lại hôm nay chiếu cố Lư Đại Đầu, đổi đến mai chính mình có khó khăn Trần Ngục lại chắc chắn cũng biết chiếu cố. Tờ đơn này vừa tới tay đầu mấy ngày, Lư Đại Đầu coi như cẩn trọng, mỗi ngày sáng sớm ra khỏi thành múc nước, kịp thời đưa về Thiên Lao. Mấy ngày sau, lòng sinh buông lỏng, liền manh động tiêu ít tiền mướn người múc nước. Hắn cùng chính mình bà nương thương lượng, dùng dòng giá một đêm câu thông, trên mặt treo lên 7-8 đầu dấu đỏ, cuối cùng cùng bà nương nói xong giá tiền, một ngày 20 văn tiền. Mỗi sáng sớm, từ vợ hắn ra khỏi thành múc nước, một tay giao tiền một tay giao thủy, tiếp đó hắn nhắc lại lấy nước suối đi Thiên Lao giao nộp. Hoàn mỹ. Trần Quan Lâu biết được chuyện này sau, lắc đầu cười cười. Tốt xấu Lư Đại Tẩu mỗi ngày nhiều 20 văn tiền tiền thu, một ngày tiền sinh hoạt giải quyết. Miễn cưỡng xưng là tất cả đều vui vẻ. Tiêu Kim mấy người trong âm thầm nói nhỏ, cho rằng Lư Đại Đầu cái kia kẻ tồi, căn bản muốn không đáng giá Trần Ngục lại hao tâm tổn trí trợ giúp, liền để cái kia kẻ tồi một mực nát vụn tiếp mới đúng. Trần Ngục lại trọng tình nghĩa. Trọng tình nghĩa cũng không phải như thế cái trọng pháp. Lư Đại Đầu tên kia, lần trước cùng một chỗ đánh bạc, thua không có tiền thanh toán, đến bây giờ còn thiếu ta 3 tiền ngân tử. Không được, một hồi ta liền tìm hắn đòi nợ, các ngươi có đi hay không? Đi đi đi. Thừa dịp tên kia trong tay đầu có tiền, mau đem nợ sẽ trở về. Trễ, liền bị hắn đánh cược hết. Các ngươi là hy vọng Trần Ngục lại trọng tình nghĩa, vẫn là thiết diện vô tư? Vẫn là trọng tình nghĩa. A Lư Đại Đầu cũng không tính quá xấu, chính là một cái kẻ tồi. Thiên Lao khắp nơi kẻ tồi. Kẻ tồi quản phạm nhân, tuyệt phối. Ha 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 đại gia hi hi ha ha, thuận miệng phàn nàn vài câu, sự tình cũng liền đi qua. Trần Quan Lâu hơi quan tâm một chút Điền đại nhân tình trạng. Điền gia là thổ tài chủ, không thiếu tiền. Điền đại nhân nhi tử là cái hiếu tử, không nỡ Điền đại nhân tại trong lao chịu khổ, phàm là Thiên Lao mở ra tới hạng mục thu lệ phí đều tại trước tiên giao tiền xong. Thuộc về Thiên Lao ưu chất khách hộ. Đối đại ưu chất khách hộ, Trần Quan Lâu luôn luôn vẻ mặt ôn hòa, thái độ sự hòa hợp, thỉnh thoảng phóng thích một điểm quan tâm cùng ấm áp, để cho các phạm quan cảm nhận được Thiên Lao giảng quy củ giảng danh giới cuối cùng truyền thống tốt đẹp. Lần sau ngồi tù, tranh thủ còn tới Thiên Lao, vì Thiên Lao tư sổ sách góp một viên bạch. Điền đại nhân, ở quen thuộc sao? Trần Ngục lại tới a. Hôm nay màn thầu không có hôm qua ăn ngon, mà không có phát hảo. Người lão nói rất đúng. Gần nhất nhà ăn đám kia đầu bếp quá không ra gì, làm thức ăn trần trừ. Chỉ tiếc, ta chỉ phụ trách giáp tự hào đại lao, nhà ăn bên kia không thuộc quyền quản lý của ta. Trần Ngục lại cũng không dễ dàng. Tất cả mọi người là vì triều đình phân ưu, cũng không dễ dàng. Trần Quan Lâu trò chuyện được nhà. mấy ngày nay thời tiết đều không tốt. Chờ thời tiết tốt một chút, ta an bài ngươi lao đi ra ngoài hóng gió, muốn hay không a? Ngươi cái kia hóng gió giá tiền, có thể hay không tiện nghi một chút? Điền đại nhân rất động tâm. Thiên lao tại quản lý bên trên so sát vách chiếu ngục càng nhân tính, cũng càng quan tâm. Trần Quan Lâu khỏe miệng co quắp rút, đừng cầm sát vách thô giáp chiếu ngục cùng thiên lao so. Chiếu ngục đám người kia chỉ hiểu thu tiền, thủ đoạn thô bạo huyết tinh, tiền tới tay, danh tiếng cũng nát. Vẫn là thiên lao hảo, đủ loại phần món ăn, để cho các phạm quan hăng hái chủ động ra bên ngoài bỏ tiền, còn có thể rơi tốt danh tiếng. Chiếu ngục liền nên cùng thiên lao học một ít như thế nào hữu hiệu lại văn nhã toàn phạm quan trong túi láo bỏ tiền. Chiếu ngục đám kia cậu thả hán tử, từng cái bất học vô thuật, đoán chừng cả một đời đều học không được. Ta Điền đại nhân a, thiên lao nghèo rất mồng tơi a, mấy trăm hơn ngàn người miệng mở rộng các loại cơm ăn, nhà địa chủ cũng không lương thực dư a, thật không có thể tiện nghi. Nhiều nhất, ta cho ngươi pha một bình trà ngon, cho thêm một phần điểm tâm. Điền đại nhân có điểm tâm tắc. Trần Ngục lại lòng đen tối a, tối đen. Tất cả mọi người nói hắn là nửa cái người có học thức. Thật không biết đọc sách lúc đó học được thứ gì, chẳng lẽ chỉ học được như thế nào từ chỗ khác nhân khẩu trong túi bỏ tiền sao? Có nhục tư văn. Lão phu trong tay đầu có mấy quyển đọc sách bút ký, cũng là những năm này lão phu một chút tâm đắc lĩnh hội. Ta mấy cái học sinh muốn, ta đều không cho. Không bằng ta cho ngươi một bản, ngươi cho ta miễn phí mấy lần. Cũng không biết Điền đại nhân có phải hay không mắt mở, con mắt nào nhìn ra hắn hiếm có đọc sách bút ký. Còn một bản miễn phí mấy lần, là thực sự dám mở miệng a, người có học thức mật ngọt tự tin, Trần Quan Lâu xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đa tạ Điền đại nhân có hảo ý đọc sách bút ký chân quý như vậy vật phẩm tư nhân, ta há có thể mớn. Không được, vạn vạn không được. Vẫn là bạn phù hợp, ta cũng tốt cùng mặt trên giao nộp. Trần Quan Lâu nghiêm khắc cự tuyệt Điền đại nhân hảo ý, chỉ cần tiền coi như đánh chết cũng chỉ đòi tiền. Đọc sách bút ký, vẫn là giữ lại hít đùi a, Điền đại nhân tựa hồ rất thất vọng, thở dài một tiếng, Trần Ngục lại, ngươi là có hay không biết, lão phu đọc sách bút ký, đang đi học nhân trung rất ăn ngon. Ta biết, chính là bởi vì biết, ta càng không thể muốn. Đại nhân, ta không có ý định làm biết văn khoa cử mua bán. Câu nói sau cùng, Trần Quan Lâu cố ý giảm thấp xuống giọng. Ta một cái ngu tốt, làm cái này mua bán không thích hợp, dễ dàng rước lấy dùng ngòi bút làm vũ khí. Đến lúc đó, trộm gà không thành lại mất nắm thóc, nói không chừng ngay cả việc phải làm đều không bảo vệ. Đám kia trẻ tuổi người có học thức, người người cũng là phân thành, bình xịt, cố chấp cùng. Nếu là biết hắn một cái ngục tốt nhiễm chỉ người có học thức nhất là quý trọng học thuật đại lão đọc sách bút ký, từng cái mệnh có thể không cần, cũng muốn đem hắn dẫm ở dưới lòng bàn chân, hung hăng phỉ nổ. Trần Quan Lâu yêu tiền, nhưng hắn biết rõ lấy chi có đạo đạo lý. Có chút tiền hắn không kiếm lời. Hắn liền trông coi chính mình một mẫu ba phần đất, kiếm lời hắn nên kiếm phần kia tiền. Nói cái gì hắn cũng không nguyện ý cùng đám kia phân thanh giao tiếp. Chỉ là suy nghĩ một chút, đầu đã bắt đầu đau đớn. Chương 397 trẻ tuổi liền nên khí thịnh, chương 397 trẻ tuổi liền nên khí thịnh. Điền đại nhân cố gắng trợn to một đôi mắt, nhìn qua hắn. Trần Quan Lâu không có ở trong mắt đối phương nhìn thấy trí tuệ, chỉ có thấy được giữ mắt. Có lẽ là đối phương hai mắt quá nhỏ, quá mức vận động. Đã có tuổi người, đều khó tránh khỏi dưới làn da rủ xuống, phủ lên nguyên bản cơ trí hai con ngươi. Ngươi sống được cẩn thận như vậy cẩn thận, thật không như cái ngục tốt. Điền đại nhân cảm khái một câu, thiên lao cái này, không đến mức như thế. Đại nhân, vô luận ngươi như thế nào lừa gạt ta cũng không khả năng cho ngươi miễn phí. Muốn hóng gió, liền phải đủ số giao tiền. Trần Quan Lâu một bộ khó chơi thái độ, nói trời nói đất nói chuyện gì đều được, chớ cùng hắn đàm luận miễn phí. Thời đại này tiền khó kiếm, tức khó ăn, tất cả mọi người không dễ dàng, cũng đừng nhớ miễn phí. Điền đại nhân hừ một tiếng, tựa hồ rất bất mãn. Hắn là thèm muốn miễn phí người sao? Hắn chỉ là không đành lòng nhìn thấy một quả hạt giống tốt bị phí thời gian, lúc này mới trò chuyện nhiều một chút, đem hết người hướng về chỗ xấu nghĩ. Hắn còn không có như vậy kéo kiệt, chỉ là 100 lượng cũng không phải trả không nổi. Các ngươi thiên lao, ngoại trừ tiền, còn có khác truy cầu sao? Nhìn đại nhân lời nói này, không truy cầu tiền, chẳng lẽ truy cầu công danh sao? Chúng ta ngược lại là có một quả cầu công danh tâm, chỉ là các ngươi người có học thức còn có triều đình đám quan chức, có thể khoan dung đê tiện ngục tốt cùng các ngươi là quan đồng liêu sao? Các ngươi đem con đường phong đến xích sao? Tứ phía đều không lọt gió, chỉ để lại một cái thông đạo. Hơn nữa nhất thiết phải dựa theo các ngươi chế định quy tắc trò chơi tới chơi, không cho phép bất luận cái gì ly kinh bạn đạo nói chuyện hành động. Lộ đều lấp kín, ngươi nói ngục tốt ngoại trừ truy cầu tiền tài, còn có thể truy cầu cái gì? Trần Quan Lâu mặt mỉm cười, nói ra lại trực kích vấn đề hệ tâm, không có nửa điểm quanh co khúc hiểu. Cái này liền giống như nhà tư bản cầm đi tất cả giá trị thẳng dư, lại ngược lại chỉ trích người bình thường vì sao không mua nhà không mua xe không tiêu phí, vì sao không chịu đem túi móc sạch mua. Không có tiền, liền đi làm trâu ngựa a. Điền đại nhân cũng không có xử. Liên quan hắn đã hơn 60 tuổi, đất vàng đã chôn lên cổ, không mấy năm sống đầu. Tại hắn trong kiếp sống, hắn nghe qua rất nhiều so đây càng lời khó nghe, càng chói hai chu tâm chi ngôn. Hắn chậm rãi giật, đổi một chân tiếp nhận thân thể trọng lượng, nói, người ngoại trừ truy cầu tiền tài, dù sao cũng phải có chút lương tri. Trần Quan Lâu cười, không nhanh không chậm, giống như là tại nói hôm nay thời tiết thật hảo như thế bình thản ngữ khí, nói xong từng câu chu tâm chi ngôn, một mặt không cho đường sống, chỉ trích ngục tốt tham tài, một mặt lại yêu cầu ngục tốt giảng lương tri. Vì sao các ngươi làm quan liền chưa từng đem lương tri hai chữ treo ở bên miệng? Ta nghe các ngươi nói những lời kia, những cái kia khích lệ người có học thức chữ biết, chưa bao giờ có lương tri hai chữ. Tầng dưới chót người đã sống được rất mệt mỏi, thế nhưng là triều đình cùng quan phủ đối với tầng dưới chót người yêu cầu lại càng ngày càng nhiều. Muốn chăm chỉ, muốn chịu mệt nhọc, phải học được chịu khổ, phải học được nhẫn nại, đời này trải qua thảm là bởi vì số mệnh không tốt, ngược lại chắc chắn không phải triều đình cùng quan phủ trách nhiệm. Còn không thể tham tài, quang giảng trả giá làm trâu làm ngựa, cũng không giảng hồi báo. Hận không thể dân chúng chớ ăn cơm đừng nghỉ ngơi, một ngày 12 canh giờ làm trâu làm ngựa làm việc. Xong, còn muốn cầu lương chi, yêu cầu nói đức. Yêu cầu thế nào thì nhiều như vậy? Như thế nào không gặp làm quan có nhiều như vậy yêu cầu? Có vẻ như làm quan chỉ cần thi đậu, có bối cảnh có chỗ dựa làm gì đều được, không cần ăn đắng, không cần cần cù, không cần nhẫn nại, không cần thê thảm tự an ủi mình số mệnh không tốt, quang minh chính đại tham tài, còn không cần làm trâu làm ngựa, trả giá một chút liền có đáng kể hồi báo. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng, buổi tối còn có 18 tiểu thiếp làm ấm giường, còn không có đạo đức lương chi yêu cầu. Làm quan thật tốt. Nói xong, Trần Quan Lâu hướng trong lao điền đại nhân nhìn lại, cười nói, ta đều muốn làm quan. Điền đại nhân, ngươi nhìn ta thích hợp làm quan sao? Điền đại nhân khỏe miệng co quắp rút, râu ria run run, ngươi ta không thích hợp sao? Suy nghĩ một chút cũng phải, ta xuất thân ngục tốt, đích xác không thích hợp đồng chư vị đại nhân là quan đồng liêu, các ngươi mất mặt cỡ nào á, ta hiểu, ta đều hiểu. Trần Quan Lâu cười hì hì, thái độ từ đầu đến cuối rất hòa thuận, liền xem như đang giảng sự thật, cũng là dùng bản thân giọng nhạo báng tới giảng thuận. Đại nhân a, làm quan hảo như vậy, bây giờ ngươi rất xuống, coi như là dùng tiền tiêu thai. Ngươi tại thiên lao tiêu xài phải càng nhiều, hai nạn liền sẽ cách ngươi càng ngày càng xa. Tin tưởng sớm muộn có một ngày, khổ tận cam lai, đại nhân lại có thể trở lại quan trường, người khoác quan bảo, vì dân trở lệ. Ta tin tưởng đã định có một ngày như vậy. Vậy thì quyết định, ta đây sẽ gọi người vạch ra 100 lượng, chờ thời tiết chuyển biến tốt đẹp, liền an bài ngươi đi ra ngoài hóng gió. Trần Quan Lâu đảm nhiệm nhiều việc, mặc dù cười lấy, thái độ lại là không cho cự tuyệt. Vô luận Điền đại nhân có đồng ý hay không, tiền đều biết từ sổ sách mà đi. Điền đại nhân ho nhẹ một tiếng, tựa ở cửa nhà lao trên hàng rào, giảm bớt hai chân gánh vác. Trần Quan coi ngục, ngươi thật sự hành làm cho người ngoài ý muốn. Đại nhân không cần khen ta, bởi vì tương tự khích lệ, ta đã nghe qua rất nhiều, không sai biệt lắm lô thai sắp trai. Lão đồ ăn đám, nhìn như thái độ sự hòa hợp, kỳ thực giai cấp ý thức đẳng cấp quan niệm cao thấp quý tiện nhận thức, lại rất khắc sâu ở trong xương cốt. Đừng nhìn Điền đại nhân nói chuyện khách khách khí khí, hắn so với cái kia kêu gào nhục mạ quan viên, kỳ thực càng thêm kỳ thị chán ghét thiên lao ngục tốt. Lão giang cự hoạt đồ vật, người khác nhìn không thấu hắn, dễ dàng bị hắn mặt ngoài ngụy trang che đậy. Nhưng mà Trần Quan Lâu cỡ nào trực giác, hắn cùng họ Điền vừa tiếp xúc, liền tin tưởng đối phương là dạng gì mà hàng. Đối phương trong lòng buồn nôn chán ghét thiên lao ngục tốt, tại đối phương trong mắt, thiên lao tất cả mọi người đều là đê tiện con rể. Đối phương chịu cùng hắn tán gẫu nói chuyện, gọi là bố thí. Trần Quan Lâu thân là bị bố thí một phương, nên mang ơn. Kết quả, Trần Quan Lâu không chỉ có không mang ơn, còn mở miệng niệm ai, Điền đại nhân ở sâu trong nội tâm đã sớm đem hắn ghi vào sổ đen bên trong, trở thành thiên lao tối hẳn là bị phỉ nổ một cái kia. Ngược lại là tại Trường Lăng cái này tuổi trẻ quan viên, cũng không có mãnh liệt như vậy đẳng cấp quan niệm, cao thấp quý tiện cũng không phân cái kia tin tưởng, giới hạn có đôi khi là mơ hồ. Cùng ngục tốt giao lưu, tâm sự, bọn hắn cũng không có tự cho là đúng nhận định đó là bố thí. Điền đại nhân hừ nhẹ một tiếng, hắn có thể dùng vô số tiên hiền văn chương bác bỏ Trần Quan Lâu đem đối phương mắng chửi, nhưng mà không có chút ý nghĩa nào. Hắn thậm chí hoài nghi, đối phương nghe hiểu được hắn lời nói sao? Biết hắn trích dẫn những cái kia danh ngôn lời gian xuất xứ sao? Đang gậy hai châu, thuần túy là lãng phí nước bọn. Nhục mạ một người, nếu như đối phương nghe không hiểu cho không ra phản ứng, nhục mạ ngoại trừ từ này, có vẻ như cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Điền đại nhân cuối cùng chỉ nói một câu, trẻ tuổi nóng tính. Trần Quan Lâu túi đầu nở nụ cười, thái độ khinh miệt nói, không khí thịnh, vẫn là người trẻ tuổi sao? Đại nhân, ngươi lớn tuổi, cũng đừng cùng chúng ta người trẻ tuổi chấp nhận. Ngươi đây, thật tốt ngồi tù, thật tốt cải tạo tỉnh lại, suy nghĩ một chút chính mình vì sao sẽ bị nhốt vào đại lao, nhưng có bổ cứu phương sách. Chúng ta ngục tốt tham tài cũng tốt, không có lương chi cũng được, ngươi lão đừng lo lắng. Cũng luận không đến ngươi tới lo lắng. Ta nói đúng không? Chương 398 bệnh đa nghi lại phạm vào chương 398 bệnh đa nghi lại phạm vào tin chiến thắng. Lính liên lạc bằng nhanh nhất tốc độ đem tin chiến thắng đưa đến kinh thành, một đường lao vùn vụt ở kinh thành trong miệng, trên đường lớn không quên hô hào tin chiến thắng hai chữ. Bình Giang hầu điều binh khiển tướng, đem Đại Minh Vương chủ lực đuổi tiến vào vòng đây, nhất cử đem hắn triệt để tiêu diệt, hơn nữa bắt được xong Đại Minh Vương, cùng với Đại Minh Vương dưới tay mấy viên đại tướng cùng nhu sĩ. Hai họa đại càn thiên hạ dài đến mấy năm Đại Minh Vương phản tặc, liền như vậy hôi phi yên diệt. Dù cho có cá lọt lưới, cũng không đáng để lo, cũng là chút tôm tép ngại nhép. Tin chiến thắng truyền đến triều đình chấn động. Truyền khắp thiên hạ vì thế mà chấn động. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía phương nam, nhìn về phía phản tặc Sở Vương. Bình Giang hầu tiêu diệt Đại Minh Vương đường này phản tặc, còn lại cũng chỉ còn lại có Quách Đại Xuân đoạn đường này. Chờ tiêu diệt Quách Đại Xuân, Bình Giang hầu khải hoàn hồi triều, đến lúc đó triều đình có khả năng hay không để cho Bình Giang hầu tiếp nhận Bình Nam đại nguyên soái, xuất binh phụ trách tiêu diệt Sở Vương nhất hệ. Tuyệt đối không thể. Tại triều gắn ở Thiêm Áp phòng bên trong nói như thế, trái cùng nhau Lý Lương Trình nói như thế. Giam giữ tại Tiên Lao tại Trường Lăng tự lẩm bẩm. Vô luận là xuất phát từ quyền thế cân bằng cần, vẫn là xuất phát từ lão hoàng đế tư tâm, tuyệt không có khả năng để cho Bình Giang hầu đảm nhiệm Bình Nam đại nguyên soái. Tuyệt không có khả năng để cho một mình hắn nhúng chàm Nam Bắc binh mã. Tuyệt đối không thể. Thái Cực cung nội, lão hoàng đế nhắm mắt ngồi xuống, tâm tư cũng không trên tu đạo. Hắn mặt mũi co rúm, biểu lộ mơ hồ biến hóa, nhìn một hồi vui vẻ một hồi sầu khổ. Khâu Đức Phúc tìm cơ hội, nhỏ giọng hỏi thăm, "Vậy hạ mệt mỏi cho tới trưa, cần phải nghỉ ngơi." Dứt lời, một ly nhiệt độ vừa bắn nước trà bưng tới, hương trà bốn phía. Lão hoàng đế đột nhiên cảm thấy khát, đều không mở mắt, hơi hơi vùi đầu há miệng ra, ly trà đã đến bên miệng. Uống xong một ngụm trà, tâm tình đột nhiên liền bình tĩnh rất nhiều. Tất nhiên vô tâm tu đạo, hôm nay bài tập coi như xong. Hắn vừa mới động, Khâu Đức Phúc đã hai tay nâng bên trên, phục vụ thoải mái lại vừa đến chỗ tốt. Bệ hạ cần phải nghỉ ngơi. Chấm đi vòng một chút. Khâu Đức Phúc đội vàng quỳ xuống, thay lão hoàng đế mặc vào vớ giày. Lão hoàng đế lại đá rơi xuống giày, chỉ mặc tất vải trên mặt đất đi tới đi lui. Tin chiến thắng nhưng có thông truyền thiên hạ. Hồi bẩm bệ hạ, tin chiến thắng vừa tới chính sự đường, liền đã thông qua dịch trạm, thông truyền thiên hạ. Đây chính là đại hỷ sự, cũng làm cho người trong thiên hạ đều vui vẻ chút. Mắt thấy cuối năm đến, cách ăn Tết không có nhiều thời gian, Bình Giang hầu tại cái này thời điểm này đánh xinh đẹp trận chiến này sở dĩ hoàn toàn thắng lợi, toàn bộ nhờ bệ hạ. Bệ hạ hồng phúc tề thiên. Cung nữ khác nội thị đều đi theo Khâu Đức Phúc, cùng nhau quỳ xuống, hô to, bệ hạ hồng phúc tề thiên. Lão hoàng đế bị lấy lòng, khó được lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Chấm liền biết hắn có thể. Trận chiến này không nên dây dưa như thế lâu dài. Đại Minh Vương chỉ là một cái đám dân quê, sách đều không đọc qua hai ngày, bên cạnh lại không có chân chính có bản lãnh nhu sĩ, đánh trận toàn bộ nhờ mấy cái lao huynh đệ dẫn người xông pha chiến đấu. Loài cỏ này đầu ba tử, lấy Bình Giang hầu năng lực, không nên dây dưa đến nay, đây không phải trình độ của hắn. Khâu Đức Phúc nghe vậy, trong lòng lập tức lo sợ bất an, cẩn thận thử dò xét nói, vậy hạ là đang hoài nghi Bình Giang hầu cố ý đến trễ chiến cơ. Lao hoàng đế lạnh rên một tiếng, hắn chỉ là quẻ chân, cũng không phải đầu góc quẻ rồi. Đối phó mấy cái phản tặc, tiêu phí như thế lâu dài, như vậy nhiều lương thảo quân giới, hắn làm ăn gì? Khâu Đức Phúc sắc mặt đi theo tái đi, xem ở bạc phân thượng, hắn cả gan nói câu, Bình Giang hầu trùng quy là giải quyết triều đình hòa lớn. Chấm biết, hắn là có công, chấm sẽ không xóa đi công lao của hắn. Nhưng hắn làm hỏng chiến cơ, dây dưa đến nay, khiến triều đình tiêu phí gấp bội lương thảo cùng quân giới, mới bình chỉ là một cái đại minh vương. Chấm lao hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, hai bên gương mặt căng thẳng, dường như là cực hận. Khâu Đức Phúc vội vàng trấn an, bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận. Nếu không thì đem Bình Giang hầu triệu hồi tới, tự mình hỏi một chút. Không được. Lúc này triệu hắn trở về, triều thần lại nên lòng nghi ngờ chấm không cho phép người qua cầu rút bán. Chấm muốn nói cho người trong thiên hạ, chấm có thể ngồi trên giang sơn, tự nhiên dung hạ được bất luận kẻ nào. Chỉ cần là một lòng thay triều đình làm việc, thay chấm phân ưu trung thần lương tướng, chấm tuyệt không keo kiệt ban thưởng. Ngươi để cho chính sự đường mau chóng thương lượng ra một cái phương án, Bình Giang hầu ban thưởng tuyệt không thể thiếu, muốn trầm trọng. Các tướng sĩ tiền thưởng cũng muốn kịp thời trích cấp, không thể dây dưa. Nếu là tiền tài phương diện không thuận lợi, chấm có thể từ trong nô lấy ra 50 vạn lượng bạch ngân để giải khẩn cấp. Khâu Đức Phúc nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy chân kinh. Thiết công kê vậy mà chủ động trả tiền. Hôm nay Thái Dương chẳng lẽ đánh phía Tây dâng lên? Chơi ạ, càn côn điên đảo sao? Thiết công kê cũng có chủ động moi tiền một ngày, còn đốc xúc chính sự đường mau chóng trích các bạn. Chẳng lẽ bệ hạ là đổi tính tình? Chẳng lẽ bệ hạ khôi phục? Khôi phục như trước kia trạng thái, anh minh thần võ. Khâu Đức Phúc giấu trong lòng cẩn thận cùng nghĩ hoặc, không người đáp ứng. Khoát khoát tay, tự có nội thị lĩnh mệnh đi tới chính sự đường truyền lời. Bệ hạ anh minh, phía bắc còn có Quách Đại Xuân đoạn đường này phản tặc. Bình Giang hầu nên thừa thắng xuất kích, nhất cử tiêu diệt Quách Đại Xuân giải quyết triệt để phía bắc chiến sự. Như thế, triều đình liền có thể giành tay, hết sức chuyên chú đối phó phía nam Sở Vương nhất hệ phản tặc. Lão hoàng đế ừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Đem hắn hai năm này tấu chương đều lấy tới, chẳng phải qua mắt. Bệ hạ là chỉ Bình Giang hầu tấu chương. Tự nhiên, Khâu Đức Phúc không biết rõ, nhưng cũng hoàn mỹ thi hành mệnh lệnh. Rất nhanh liền đem Bình Giang hầu gần 2 năm tấu chương tìm đủ, vận chuyển đến Thái Cực Cung, đặt tại trên thư án. Cũng dẫn đến 2 năm này phía bắc các cấp chỉ báo, nơi đó quan viên tấu chương cũng đều từng cái tìm được, làm tham khảo. Vậy hạ, Bình Giang hầu gần 2 năm tấu chương, toàn ở đây. Không có thống kê qua không biết, nguyên một lý mới phát hiện Bình Giang hầu 2 năm này viết thật nhiều tấu chương. Cơ hồ mỗi tháng đều có 2-3 quyển vừa cho mời sao, cũng có giới thiệu trong quân tình hình rõ ràng, còn có chiến sự phân tích. Chỉ từ chữ viết nhìn lại, Bình Giang hầu tận chức tận trách, không hổ là Bình Tặc đại nguyên soái, thời khắc cùng triều đình duy trì liên hệ chặt chẽ, để cho triều đình mau sớm hiểu rõ chiến trường thế cục biến hóa. Đương nhiên, càng ít không được thúc giục muốn lương thảo quân giới áo độn đấu trường, gọi nghèo gọi là một cái tình chân ý thiết. Phản phất bữa tiếp theo toàn quân liền muốn gặm vỏ cây ăn rau dại. Liền cái này, còn ướp thuốc quân kỷ, tuyệt không dung túng quan binh ra ngoài thai họa dân chúng địa phương. Điểm này có thể từ nơi đó quan viên tấu chương ở bên trong lấy được bằng chứng. Quan binh tập kết, đại quân xuất phát, dân chúng địa phương cũng không có lọt vào thảm họa chiến tranh. Cái kia vì sao lần trước Bình Tặc thảm họa chiến tranh liên tiếp phát sinh? Hẳn là lần trước Bình Giang hầu đối với quan binh lực khống chế có hạn, rất nhiều phía quân đại tướng nghe điều không nghe tuyên, lá mặt lá trái. Khâu Đức Phúc liền thừa cơ thay Bình Giang hầu nói một câu lời công đạo, Bình Giang hầu cũng không dễ dàng. Biên quân ngang ngược, khó mà quản thúc. Có thể làm được một bước này, nghĩ đến đã hết toàn lực. Ngụ ý chỉnh hợp đám này ngang ngược quan binh, liền tiêu hao thời gian dài tinh lực. Cái gọi là cố ý dây dưa chiến cơ, khiến lương thảo quân giới gấp đôi hao tổn tội danh, hẳn là không thành lập.